Chương 41, cố gắng lên đi, tao niên sắp bị đoạt xá Tần Xuyên, thậm chí cũng đã từ từ mơ hồ, hồn phách đang bị thôn phệ. Lúc này, lại đột nhiên khôi phục, ý nghĩ không nữa đình trệ, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Đây là cái gì? Ngươi là ai? Thế nào sẽ có cường đại như thế bị áp? Ngươi chẳng qua là người khác lưu lại nơi này phế vật trong óc một cái tàn niệm mà thôi, không có bản tôn thực lực một phần bạn, vì sao kinh khủng như vậy? Không. Thâm độc nam tử vô cùng sợ hãi kêu gào. Một đạo tàn niệm, đủ. Tần Xuyên thấy chính mình mẫu thân, lại tại trong đầu mình, mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ này là mình ảo giác? Chẳng lẽ, này luôn chỉ có một mình trước khi chết các loại? Mẫu thân đã sớm mất tích, coi như còn sống, lúc này lại làm sao có thể tại trong đầu của chính mình nói chuyện? Không, nhất định là chính mình quá nhớ đọc mẫu thân duyên cớ, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Ngươi chẳng qua chỉ là chính là thiên ma công tư linh, phụ du đồ vật bình thường, coi như ma tông tông chủ đích thân tới, cũng không có thể hoàn toàn hàng phục ta đây mai ý nghĩ, một mình ngươi mở ra linh thức thư linh, cũng dám đụng đến ta nhi chủ ý, vọng tưởng đoạt xuyên nhi chi xá, thật là không biết sống chết, tội không thể tha thứ. Mặc dù không là như thế nào xinh đẹp, nhưng mặt mày như kiếm, thân người mặc nam trang nữ tử, hướng Tần Xuyên trong óc đạo hắc ảnh kia, chính là chỉ một cái. Đạo hắc ảnh kia, phát ra kêu thê lương thảm thiết, có một đoàn ngọn lửa màu xanh, đang thiêu đốt nó, bóng người màu đen phảng phất bị chiếu sáng, bị đuổi tản ra, bị tinh hóa, tóm lại càng ngày càng nhạt. Không, thượng tiên tha mạng. Bóng đen phát ra gào thét bi thương, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ, ta chẳng qua chỉ là thiên ma công tư linh mà thôi, vốn là vẫn luôn tại ma tông tàng ma kinh lâu đỉnh cấp, không ngờ bị tiện nhân kia trộm ra, cuối cùng còn nghĩ ta khốn tại nơi này, làm cái gì thánh tổ bị tặng. Ta đã bị phong ma đại trận mệt mấy trăm năm lâu, ngay cả công pháp sách vở bản thể đều đã tối giữa, thư linh nhược thất đi bản thể, cũng chỉ có thể đoạt xá, nếu không không cách nào lâu dài lưu lại nơi này mới bên trong đại thế giới, tiểu linh cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, xin thượng tiên nương tay cho, nể tình tiểu linh trải qua bất kiếp, mở ra linh trí không dễ. Ông sòm, quần áo đàn ông, mày kiếm mắt sáng nữ tử, có một cổ bậc cân quắc không thua đấng mày dâu khí chất, thử lệnh nói, như toan đoạt xá con ta, còn hy vọng xa vời tồn lưu linh thức, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, phá diệt cho ta. Nàng một tiếng lạnh quát, ngón tay liên tục điểm ba cái, bao quanh hình người màu đen hư ảnh đáng sợ ngọn lửa màu xanh lam, ánh lửa bùng cháy mạnh, đạo hắc ảnh kia không ngừng biến ảo hình thái, khi thì hình người, khi thì đường dài, khi thì biến thành chút nào không có quy tắc đồ hình, định dùng cái này tới thoát khỏi ngọn lửa màu xanh lam ăn mòn. Nhưng mà bao quanh bóng đen ngọn lửa màu xanh lam lại giống như là có linh tính hỏa chi tinh linh, vô luận bóng đen như thế nào biến hóa hình thái, ngọn lửa màu xanh lam cũng hội biến hóa theo hình thái, từ đầu đến cuối bao quanh bóng đen như phụ cốt chi thư, không cách nào tránh thoát. A a a, ta linh thức đang bị cắt, hủy diệt, không không không. Thâm độc thanh âm nam tử bên trong bao hàm đại sợ hãi. Một quyển tiên ma công công pháp, nếu muốn tu ra thư linh, không biết phải trải qua biết bao rất xưa năm tháng mới có thể mở ra kia một chút linh trí. Không giống một ít đại nhân vật luyện chế pháp bảo, chỉ cần là nửa bước đạo khí, liền dần dần sẽ sinh ra khí linh, chỉ cần lên cấp làm đạo khí, dù là chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, liền nhất định sẽ xuất hiện khí linh. Sách vở công pháp thì lại khác, trừ phi là một ít lợi hại, tối cao công pháp, trải qua vô tận năm tháng, nhân loại tu sĩ đọc, dần dần dính, hấp thu nhân loại tu sĩ nguyên khí, mới có thể thể biến, sinh ra thư linh. Đây là một cái cực kỳ dài lâu lại thống khổ mang bầu quá trình. Đã là thư linh, liền hồi quy bản nguyên, làm nguyên nên làm đi. Luyện hóa. Nàng may kiếm kêu một cái, song trưởng đẩy ra, lam sắc liệt diễm ngút trời, trong nháy mắt đem đoàn kia bóng đen hoàn toàn nuốt mất. A a a. Một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh đi qua, đoàn kia bóng đen lại biến thành mấy ngàn màu đen tiểu chữ, mỗi một chữ cũng ẩn chứa ma tính, thật không hổ là thiên ma công. Đến lúc này, còn muốn hãm hại con ta, hồ đồ ngu xuẩn. Cho ta biến hóa. Nàng lại vừa là một trường đẩy ra, những thứ kia ban đầu xếp hàng chữ, lại tại Tần Xuyên trong óc bay múa, lần nữa tổ hợp xếp hàng. Thiên ma công vốn là vô cùng hung hiểm công pháp, này xảo trá vô cùng thư linh, lại cố ý xếp hàng sai tu luyện thứ tự, nếu có người ấn sai lầm phương pháp tu luyện, nhất định tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Rồi một cái ác độc thư linh. Nữ tử vung tay lên, này mấy ngàn chữ thiên ma công tu luyện công pháp, toàn bộ bay vào Tần Xuyên thức hải thâm sự. Ầm. Tần Xuyên thức hải, vững chắc như thành tường, vào giờ phút này, lại bị thiên ma công văn tự không ngừng đánh thẳng vào, phát ra rầm rầm vang lớn, phảng phất có công thành tự mục, đang không ngừng đánh vào, như thế lặp đi lặp lại hơn ngàn lần, mới rốt cục thở bình thường lại. Tần Xuyên thừa nhận vô tận thống khổ, nhưng hắn thức hải giống như vững chắc thành tường, không một tia khe hở, nhưng bây giờ, trải qua thiên ma công đánh, bị này ban đầu bền chắc không thể gãy thành tường, lại xuất hiện cân nhắc khe nứt, có nhiều chỗ giống như mạng nện một dạng, mặc dù không có ầm ầm sụp đổ, lại cũng không xa. Mặt này thành tường chính là Tần Xuyên thức hải, nếu là sụp đổ thì đồng nghĩa với đúng oanh phá thức hải. Phá vỡ thức hải cũng liền nhảy một cái từ cá chép biến thành phi long, từ người bình thường lộ sắc thành tu hành giả. Đáng tiếc, hay lại là thiếu sót một chân bước vào cửa, thức hải thành tường không thể sụp đổ, Tần Xuyên vẫn hay lại là người bình thường, mà không phải là tu sĩ, nhưng khoảng cách phá vỡ thức hải đã không xa. Đã như vậy, Tần Xuyên vẫn cao hứng sắp nhảy cất lên, chứ hắn căn bản không thấy được trở thành tu sĩ hy vọng, vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái phế vật. Nhưng bây giờ, hắn cách trở thành tu sĩ đã gần trong gang tấc, nhìn như dễ như trở bàn tay, chỉ kém một cái cơ duyên, một lần phá vỡ thức hải cơ hội. Hồng nông bể tan cảnh, hỗn độn mới sinh, ẩn ở trong hỗn độn, vô hình vô tướng. Vô tận năm tháng, cho khí chìm mà thanh khí thăng, thanh thăng làm thiên, chọc chìm là địa, liền thành thiên địa. Toàn phân trắng đen, chu hành mà không uy, có thể vì thiên địa mẫu. Hỗn độn vì sao phân trắng đen? Vô ma cũng vô đạo, Ma công chính là thần công, tu luyện thiên ma công cũng có thể ngộ thiên đạo. Từng cái rõ ràng kiểu chữ khắc tại Tần Xuyên thức hải, càng giống như đúng điêu khắc ở hắn trong linh hồn, vô cùng rõ ràng, không thể nào lại quên mất. Này chính là thiên ma công tu luyện pháp môn. Tần Xuyên đem mỗi một chữ đều vững vàng ghi nhớ, chờ đợi thoát khỏi nơi đây sau sẽ đi từ từ tu luyện. Mẫu thân. Tần Xuyên nhìn trôi lơ lửng ở chính mình thức hải phía trên, thân thể lại đang từ từ trở thành nhạt mẫu thân, lưu lại hai hàng lệ nóng, vội vàng kêu một câu. Nữ tử dừng dưng một tiếng, trong mắt cũng không lưu thường. Xuyên Nhi, đây chỉ là mẫu thân ở lại trong biển ý thức của ngươi một bệnh ý nghĩ mà thôi, tại ngươi gặp phải nguy hiểm lúc có thể bảo toàn tính mạng ngươi, nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi, từ nay về sau phải nhờ vào chính ngươi. Mẫu thân, ngươi không có chết có đúng hay không? Vậy ngươi bản thể ở nơi nào? Ngươi tại sao phải rời đi ta? Mẹ, Xuyên Nhi rất muốn ngươi, thật rất muốn ngươi a, mẫu thân. Tần Xuyên nghẹn ngào khóc thút thít, từng tiếng gọi mẫu thân. Tự hiểu chuyện tới nay, Tần Xuyên cũng rất ít khóc qua, chớ nói chi là giống như bây giờ vậy gào khóc. Dư Tam, Thải Thải đám người lo lắng vây quanh tại Tần Xuyên bốn phía, muốn làm những gì lại không giúp được bất kỳ bận rộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chỉ thấy Tần Xuyên khi thì lộ ra thống khổ vẻ mờ mịt, đến cuối cùng lại bắt đầu rơi lệ, lớn tiếng kêu mẫu thân. Dư Tam, Hoàng Tam mặt rỗ, còn có thở nhỏ liền mất đi cha mẹ Thải Thải, nghiêm chỉnh mà nói đều là cô nhi. Giờ phút này nghe Tần Xuyên ngơ ngác đứng ở nơi đó, lệ rơi đầy mặt, nhiều tiếng gọi mẫu thân. Câu khởi bọn họ kết thân người tư niệm, lại cũng đi theo Tần Xuyên, nước mắt chảy xuống. Xuyên Nhi, không cần hỏi nhiều, rất nhiều chuyện còn chưa phải là bây giờ người hẳn biết. Chỉ có trở thành tu sĩ, đột phá thiên nhân cảnh, tu luyện tới tầng thứ cao hơn, có thể dò một tia thiên cơ, mới có tư cách biết được một ít bí mật. Xuyên Nhi, nhớ, mẫu thân không có chết, càng không phải là người điên, mẫu thân đến từ một cái thế giới khác. Lúc này bản thể chắc hẳn đã bị bách trở về. Xuyên Nhi, ngươi nhớ, chỉ phải cố gắng tu luyện, cường đại đến có thể phá ra phía thế giới này bích lũy, liền có cơ hội thấy mẫu thân. Được, mẫu thân đã không có thời gian, nhớ mẫu thân lời nói. Xuyên, mẹ vĩnh viễn yêu ngươi, tại một cái thế giới khác nhớ nhung ngươi. Nàng bóng người đã biến thành trong suốt, mấy có lẽ đã không thấy được, chỉ có cuối cùng thanh âm tại Tần Xuyên trong đầu mơ hồ đồng bền. Xuyên Nhi, nhớ, đúng kết thúc cũng là bắt đầu, cố gắng lên đi, tao niên. Mẹ, mẹ. Ô, mẫu thân, không nên rời khỏi Xuyên Nhi. Mẫu thân, ngươi nói chuyện nha, Xuyên Nhi yêu cầu ngươi. Tần Xuyên la to, lại cũng không chiếm được một tia đáp lại, trong óc mất đi không tiếng động. Hồi lâu, đứng ở trong sân phúc, không nhúc nhích Tần Xuyên, hắn ánh mắt không nữa mở mịt không tập trung, thân thể run một cái, đã khôi phục như cũ. Thải Thải đám người cuốn quýt lui về phía sau, khẩn trương nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên cười một tiếng, chợt nói, yên tâm, bổn thiếu chủ không có bị đoạt xá, ngược lại là cái vật kia bị bổn thiếu chủ nuốt chửng lấy. Ngươi nói thôn phệ liền thôn phệ sao? Ai biết có phải là thật hay không? Ngươi chứng minh như thế nào, ngươi chính là ngươi? Thải Thải cảnh giác nói, chứng minh như thế nào mình là chính mình? Tần Xuyên dở khóc dở cười, hắn ngẫm lại, chợt nói, Tam Nhi, còn nhớ ngươi quỳ xuống Huyền Thiên Tông bên ngoài sân môn, ngày thứ ba ban đêm, lại quỳ ngủ, trong ngộng khẳng định đang cùng người so với ai khác hư hư xa hơn, cho nên đi tiểu ước quần, đúng bổn thiếu chủ cầm đến chính mình khố sái cho ngươi mặc, nếu không lời nói. Đừng nói, ta tin ngươi còn không được sao? Ngươi là Tần Xuyên, không có bị đoạt xá. Dư Tam đỏ mặt nói, bực này chuyện xấu hổ, còn ngay Thải Thải, Trầm Hồng Tụ cùng với Hoàng Tam mặt dỗ bị nói tới, Dư Tam cảm giác rất không có mặt bài. Còn ngươi nữa? Tần Xuyên nhìn về phía Thải Thải, tự tiếu phi tiểu nói, hôm đó tại lỗi trừ trong điếm, ta đem ngươi theo như ở trên bàn, sau đó. Đừng nói. Thải Thải mặt đỏ, hung tợn trừng Tần Xuyên liếc mắt, vội nói, ta tin ngươi. Chuyện cái kia hèn hạ hạ lưu vô sỉ mập mạp chết bẩm, coi đời này không tìm ra cái thứ nhì giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Thải Thải, hắn đem ngươi thế nào? Trầm Hồng Tụ nhìn từ trên xuống dưới Thải Thải. Thải Thải mặt đỏ hơn, tiểu di, không phải là ngươi tưởng tượng loại chuyện đó. Đứng ở một bên Dư Tam, trong lỗ mũi kêu rên một tiếng, nhìn về phía Tần Xuyên ánh mắt nhi cực kỳ u ám. Ồ, các ngươi thế nào cũng khóc, không phải là cho là bổn thiếu chủ bị đoạt xá, không nỡ bỏ ta, mới khóc như vậy hy lý hoa lạc chứ? Chặt chặt, không nghĩ tới bổn thiếu chủ nhân duyên tốt như vậy. Tần Xuyên đạo, quỷ tài không nỡ bỏ ngươi. Thải Thải lao đi nước mắt đạo, ta hận không được ngươi lập tức bị người đoạt xá mới phải, coi như cái vật kia xấu nữa, còn có thể so với ngươi xấu hơn sao? Tần huynh đệ, ngươi cục đừng nói chúng ta, chính ngươi còn chưa phải là khóc như thằng bé con tử. Hoàng Tam mặt dỗ nửa khóc nửa cười, tựa như khóc vừa tựa như cười nói. Tần Xuyên sờ một cái mặt, tất cả đều là ướt. Lúc này mới nhớ lại, mới vừa rồi chính mình gào khóc, lại dường như đã có mấy đời như vậy xa xôi, vừa giống như hết thảy đều phát sinh ở trong mộng. Cố gắng lên đi, tao niên. Tần Xuyên cầm nắm quyền, yên lặng cho mình kích động. Chương 42, viên yêu cái vật kia. Chết thật. Trầm Hồng Tụ lo âu hỏi, nhìn dáng dấp, hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Không thể dùng sinh hoặc chết để miêu tả nó. Tần Xuyên đạo, nó vốn cũng không phải là sinh mệnh, không phải người, không phải là yêu, không phải là ma, bất quá, nó bây giờ đã hoàn toàn mất đi linh trí, bị bổn thiếu chủ thôn phệ, không cần lo lắng nữa. Vậy thì tốt. Vật kia, rốt cuộc là cái thứ gì? Hoàng Tam mặt dỗ đã từ trong góc bỏ ra ngoài, tâm thần bất định hỏi. Đi ra ngoài trước rồi nói. Tần Xuyên đạo, không được. Thánh tổ bí tàng còn không tìm được, trong truyền thuyết thiên ma công còn chưa tới tay, trải qua trăm ngàn cay đắng mới đi tới nơi này, thiếu chút nữa bị cái vật kia cho giết chết, không gặp được bảo tàng, làm sao có thể rời đi? Trầm Hồng Tụ kháng nghị nói. Không cần tìm. Tần Xuyên lắc đầu một cái, thiên ma công
bổn thiếu chủ đã được đến.
Không thể nào.
Ngươi một mực cũng cùng với chúng ta, làm sao có thời giờ tìm thánh tổ bí tàng, từ nơi nào lấy được thiên ma công?
Ngươi đã nói đã bị ngươi được đến, vậy ngươi xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút.
Trầm Hồng tụ đạo.
Nếu ngươi không tin, có thể ở chỗ này từ từ tìm, bổn thiếu chủ có thể phải đi trước.
Nữ nhân ngu xuẩn.
Nói xong, Tần Xuyên dẫn đầu đi ra phía ngoài.
Ngươi.
Trầm Hồng tụ đã không sinh được tức giận tâm tình, cuối cùng đã bị Tần Xuyên khí chết lặng. Dư Tam không chút nghĩ ngợi, liền đi theo Tần Xuyên đi ra ngoài. Hoàng Tam mặt dỗ nhìn một chút Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ hai nữ, đáp lại ấy nấy mỉm cười, cũng đi theo Tần Xuyên cùng Dư Tam đi ra phía ngoài.
Thải Thải, ngươi.
Trầm Hồng tụ giật mình phát hiện, ngay cả Thải Thải lại cũng đi theo đi ra ngoài.
Tiểu Di, đi ra ngoài trước rồi nói.
Thải Thải hướng Trầm Hồng tụ nháy nháy mắt.
Trầm Hồng tụ ngẩn ra, nàng đã từ Thải Thải trong mắt đọc lên một tia khác thường, tựa hồ Thải Thải đã đoán được một ít chân tướng.
Cánh tay không cưỡng được bắt đuổi, ngay cả Thải Thải đều không đứng ở nàng bên này, Trầm Hồng tụ thành người cô đơn, cũng không có kiên trì dũng khí, bất đắc dĩ cùng đi theo rời núi bụng.
Đi tới Sơn Phúc gia, nhìn trước mắt chỗ ngồi này ngọn núi nhỏ màu đen, Tần Xuyên cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra tâm kia thánh tổ bí tàng tàng bảo đồ.
Tất cả mọi người đều nhìn Tần Xuyên, không biết hắn muốn làm gì.
Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Tần Xuyên đã đốt hộp quẹt, đốt tàng bảo đồ, đem cho một mùi lửa.
Hô trướng,
ngươi vì sao đốt tàng bảo đồ?
Trầm Hồng tụ đại phẫn nộ quát.
Thải Thải sắc mặt tái nhợt, giờ phút này lại có vẻ rất bình tĩnh.
Đây không chỉ là tàng bảo đồ, hay lại là chìa khóa.
Tần Xuyên đạo,
ta biết, nó là mở ra thánh tổ bí tàng, lấy được thiên ma công công pháp chìa khóa.
Trầm Hồng tụ xem thường nói.
Trước, nàng đã từ Lạc Hồng Y lìa trong miệng, biết được hết thảy các thứ này.
Ngươi sai.
Tần Xuyên đạo, nó không phải là mở ra bí tàng, đạt được công pháp chìa khóa, mà là
mở ra phong ma đại trận chìa khóa.
Cái gì?
Đột nhiên, trước mắt ngọn núi nhỏ màu đen, tản mát ra hào quang màu đỏ, giăng khắp nơi màu đỏ đường cong, tạo thành một tòa nhìn như cực kỳ phức tạp trận pháp, đem trọn toàn ngọn núi nhỏ màu đen che phủ ở trong đó.
Theo Tần Xuyên đốt tay trong bảo tàng đồ, phong ma đại trận hiện hiện ra, chấn động kịch liệt, lay động, mà ngọn núi nhỏ màu đen cũng đi theo lay động, cho đến tàng bảo đồ hoàn toàn bị thiêu hủy hầu như không còn, phong ma đại trận tan vỡ, ngọn núi nhỏ màu đen cũng hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn thành vô số khối đá màu đen, tán lạc tại bốn phía, chu vi trong vòng 10 dặm đều là núi nhỏ bằng cục đá vụn.
Nữ nhân ngu xuẩn, bây giờ ngươi dù sao cũng nên minh bạch, này tàng bảo đồ rốt cuộc là thứ gì chứ?
Mở ra thánh tổ bí tàng, đạt được thiên ma công chìa khóa.
Ha ha, thật là chuyện cười lớn.
Chỗ ngồi này phong ma đại trận, phong chính là thiên ma công,
ma tàng bảo đồ chính là giải trừ phong ma đại trận chìa khóa.
Nếu là bị vật kia lấy được, hắc hắc, vậy nó liền có thể chân chính thoát khốn mà ra, chúng ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn.
Ngươi đến bây giờ còn không suy nghĩ ra chi bí ẩn trong đó, còn ma giáo trưởng lão, hồng tụ các chủ đâu rồi? Ngươi trừ trên mông cùng trước ngực thịt béo nhiều một chút, còn có cái gì?
Ngươi đến suy nghĩ, có phải hay không đều dài hơn đến hai địa phương này đi lên?
Tần Xuyên không thêm chút nào che giấu rêu cợt nói.
Trầm Hồng tụ đã hoàn toàn khiếp sợ, thậm chí quên cùng Tần Xuyên cãi vả, há to mồm, đạo, cái vật kia.
Cái vật kia đúng.
Xem ra, ta đoán không sai, vật kia, chính là thiên ma công.
Thải Thải nói cho đúng, nó là thiên ma công tư linh.
Đúng không?
Ha ha, hay lại là Thải Thải cô nương thông minh.
Không tệ, nó chính là tư linh, cũng là chân chính thiên ma công.
Muốn đối với bổn thiếu chủ thi triển đoạt xá, lại ngược lại bị bổn thiếu chủ thôn phệ, cho nên mới vừa rồi cho các ngươi không cần lại tìm cái gì thánh tổ bí tàng, bởi vì thiên ma công đã ở chỗ này của ta.
Thần Xuyên chỉ đầu mình, cười ha ha một tiếng, đắc ý nói:
"Nguyên lai là vật gì thiên ma công thư linh?
Ma công công pháp lại có thể tạo ra thư linh, hơn nữa còn dữ dội như vậy ác, không hổ là ma tông ma công bảo điện."
Dư Tam thở dài nói:
"Chứ hắn vẫn cho là đạo kia đang sợ bóng đen, đúng một cái tà tu hoặc là đại yêu linh hồn, mất đi nhục thân, khắp nơi đoạt xá, có thể Dư Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới." Vật kia chính là bọn hắn trăm ngàn cây đắng đang tìm thiên ma công.
Trầm Hồng tụ đã bị khiếp sợ đến tột đỉnh mức độ, há to mồm, lại một câu nói đều không nói được, nàng vốn là giai nhân tuyệt sắc, nhưng bây giờ biểu tình liền có chút hủy chính mình hình tượng.
Nếu tại bình thường, Tần Xuyên khẳng định lại phải không nhịn được rêu cợt mấy câu.
Miệng há lớn như vậy, đây là muốn làm gì?
Tần Xuyên mặc dù không có mỹ nữ nói chuyện, hắn chen miệng tói xấu, nhưng Trầm Hồng tụ như vậy khát vọng dáng vẻ, nếu là ở trong đêm khuya, cô nam quả nữ sống chung một phòng, Tần Xuyên nói không chừng hội thỏa mãn nàng.
Thiên ma công,
thư linh,
người đưa nó thôn phệ.
Trầm Hồng tụ lắp bắp nói, giống như trong miệng ngậm thứ gì, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nghe không chân thiết.
Ai?
Ngươi có thể là người cuối cùng suy nghĩ ra.
Tần Xuyên lắc đầu một cái, tâm lý không nhịn được lại mắng câu nữ nhân ngu xuẩn.
Không vâng.
Hoàng Tam mặt dỗ đột nhiên giơ tay lên, giống như là tư thủ hài đồng, đang trả lời tiên sinh đặt câu hỏi một dạng nói, ta đây đến bây giờ cũng còn không cả minh bạch đúng chuyện gì đây.
Tần Xuyên cười lên ha hả, cười ngã nghiêng ngã ngửa, ô bụng, ngay cả Dư Tam cùng Thải Thải, thấy Hoàng Tam mặt dỗ nhấc tay dáng vẻ cùng biểu tình, cũng không nhịn được bật cười.
Ha ha.
Hoàng Tam ca, ngươi có thể hay không đáng yêu như thế, không như vậy thành thực đây.
Ngươi đây là buồn cười chết ta sao? Ha ha.
Tần Xuyên bụng cũng sắp cười bạo nổ.
Nhất là Hoàng Tam mặt dỗ chớp mắt tí hí, mặt đầy vô tội nhìn mọi người lúc, kia mở mịt lại vô chi tiểu biểu tình, thật là quá khôi hài.
Cười đủ không?
Trầm Hồng tụ lại nói, cười đủ, đúng không phải có thể đem thiên ma công công pháp giao ra.
Trầm Hồng tụ lời nói, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sửng sốt một chút.
Giao ra?
Vật kia cũng chui vào Tần Xuyên trong đầu, còn để cho hắn thế nào giao ra?
chẳng lẽ đem Tần Xuyên đầu bổ một cái hai nửa sao? Ngươi nếu thôn phệ nó, chẳng khác gì là lấy được Thiên Ma Công công pháp, chúng ta đã nói trước, mở ra thánh tổ bị tặng. Lấy được Thiên Ma Công sau khi, người người đều có phần. Ngươi bây giờ liền chép một phần cho chúng ta. Trầm Hồng Tụ có chút không dằn nổi nói. Tần Xuyên ở trong lòng cười lạnh hai tiếng, trên mặt lại xuất hiện dấu hiệu tính nụ cười rực rỡ. Nơi này vừa không có giấy và bút mực, huống chi vẫn còn ở tử địa bên trong, nơi này nói không chừng còn có khác kỳ dị đâu rồi. Bạn vừa ra tới cái tu hành ngàn năm vạn năm đại yêu, chúng ta cũng nghĩ muốn sống đi ra ngoài, cho nên hay là chờ rời núi sau khi sẽ đi thương nghị đi. Tần Xuyên thấy Trầm Hồng Tụ há mồm muốn nói, lại cấp mở miệng trước đạo, yên tâm, chỉ cần ta đầu vẫn còn, Thiên Ma Công công pháp ngay tại. Ném không? Đúng vậy đúng vậy, hay là trước rời đi vùng đất chết này rồi hãy nói, ta đây mới vừa rồi cũng dọa hỏng, quả thực thật đáng sợ, bọn ta hay lại là đi nhanh lên đi. Hoàng Tam mặt dỗ đúng bị triệt để sợ mất mật, giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu Di, hay lại là đi ra ngoài hay nói đi. Thải Thải lại cũng đứng ở Tần Xuyên bên kia. Trầm Hồng Tụ cái kia hận a. Nàng hiện tại tại chính thức cảm nhận được cái gì gọi là cô trưởng nan minh. Không có dây và bút mực, không thể dùng đốt trọi nhánh cây khô làm cái, tại vỏ cây đúng biết sao. Quả thực không được, cán bể ngón tay còn có thể trên y phục viết huyết thư đây. Đi ra ngoài. Ai biết người này, trong mấy ngày này có thể hay không náo cái gì yêu ngã tử. Đêm dài lắm mộng đạo lý này, Trầm Hồng Tụ rõ ràng rất. Rừng sâu thụ mật, ở nơi này không người núi rừng nguyên thủy bên trong, Tần Xuyên làm cái gì cũng sẽ không có người biết. Nguyên hát phong cao giết người đêm, thu cao lâm mật trôn sát nơi. Trầm Hồng Tụ đánh cái dùng mình, không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Chít chít. Giống giống. Cách đó không xa trong rừng cây, xuất hiện kia vệt màu trắng bóng dáng, đúng là đầu kia đem mấy người dẫn tới nơi này bạch sắc trường tí viên. Bạch sắc trường tí viên, trước một mực bị Thiên Ma Công thư linh, dùng nào đó phương pháp uy hiếp, khống chế, lúc này nó bén nhạy cảm ứng được thư linh đã bị trước mắt cái kia hơi mập thiếu niên thôn phệ, đối với nó đã không còn uy hiếp. Bạch sắc trường tí viên thông linh, trí tuệ đến gần người trưởng thành, nó rũ thật dài biến tí, đi tư thế rất là kỳ dị. Đi tới Tần Xuyên trước mặt, đột nhiên quỳ xuống, học nhân loại dáng vẻ, trên đất nặng nề dập đầu ba cái, dùng cái này cảm tạ Tần Xuyên. Xuất sinh còn cảm ơn, một ít người lại tâm tàng ác độc ý nghĩ, ngược lại người không bằng xuất sinh. Tần Xuyên cười lạnh một tiếng, nhìn như lơ đãng liếc về Trầm Hồng Tụ liếc mắt, nhược hữu sở chỉ nói. Lúc này, Trường Tí Viên đã đứng dậy, đi tới Hoàng Tam Mặt Dỗ trước mặt, đột nhiên đưa ra thật dài giơ lên hai cánh tay, đem Hoàng Tam Mặt Dỗ bóp chặt, cho Hoàng Tam Mặt Dỗ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị ôm. Hoàng Tam Mặt Dỗ bị dọa sợ đến chân cùng môi đồng thời run run, liền cha bị sợ tè ra quần. Buông ra ta đây. Yêu quái đại ca, buông ra ta đây. Hoàng Tam Mặt Dỗ đã đem cái này đã mở ra linh trí tuệ không tầm thường, hơn nữa một thân cực kỳ hiếm thấy trắng như tuyết da lông Trường Tí Viên, trở thành viên yêu. Hắn từ nhỏ đã nghe trong thôn thợ săn giả, nghe chính mình sư phụ lão mã đầu nói qua, trong núi lão viên thông linh, cực dễ tu luyện thành yêu, chẳng lẽ cái này bạch sắc Trường Tí Viên chính là chỗ này loại yêu quái. Chương 43, thiếu nữ chạm yêu đầu này bạch viên, dù chưa thành yêu, nhưng cũng là trong núi dị thú, chắc hẳn đợi một thời gian, gặp cơ duyên, là được trở thành viên yêu, hóa thành hình người. Tần Xuyên nhìn bạch sắc Trường Tí Viên, nói: "Tại Viên Thiên Tông, bị tông đệ tử trong môn phái hàng phục yêu quái đông đảo, có chút thành trong trường động phủ yêu người hầu, có chút là thành tu sĩ bạc kỵ, cho nên Tần Xuyên đối với thú loại tu luyện thành yêu vô cùng biết. Lúc trước còn nuôi dưỡng qua một cái bò cạp tinh, có một ngày buổi tối Tần Xuyên uống say, liền đem cái này bò cạp tinh gác ở trên đống lửa thịt nướng làm đồ nhắm rượu. Thật ra thì trừ một ít nói hành cao thâm đại yêu, còn lại những thứ kia mới vừa có thể hóa thành hình người, hoặc là còn không cách nào hoàn toàn hóa thành hình người tiểu yêu, giống như là tiểu hồ yêu thọ tinh hóa thành thiếu nữ khả ái bộ dáng, nhưng còn có cái đuôi hồ ly thọ lỗ thai chờ tủ, tóm lại chưa hoàn toàn hóa thành hình người. Giống như những thứ này tiểu yêu, nếu là bị người loại tu sĩ bắt, kết quả đúng rất thê thảm, không phải là bị tóm lại luyện đan, chính là làm nô đương người hầu, sung mãn làm thú cưới, còn có chút tà tu, cực kỳ biến thái, liền thích đem những thiếu nữ này bộ dáng tiểu yêu, tùy ý đùa bỡn, tùy ý dày xéo, vô cùng thê thảm, thẳng đến chơi đùa đến thương tích đời mình, thì tùy tìm một chỗ ném, mặc cho tự thân tự diệt. Những thứ này tiểu yêu, nguyên bản là yêu lực thấp kém, không nhất định có thể đánh được lão hổ, hắc hùng chờ dã thú. Bị tà tu dày xéo sau khi, càng là suy yếu vô cùng, chính là bị trong rừng núi chó săn, chó sói gặm, cũng khó trốn dã thú trong bụng bữa ăn vật mệnh. Tần Xuyên nhìn con này trắng tuyển ra lông Trường Tí Viên, có lẽ là trước mẫu thân duyên cớ, lại động lòng chắc ẩn, đối với Hoàng Tam Mặt Dỗ nói: "Hoàng Tam ca, ta coi xuất sinh này cùng ngươi ngược lại thân cận, không bằng thu nhận nó, ngược lại ngươi cũng là cô đơn một người, có nó phục bồi, cũng tốt có một bạn nhi." Hoàng Tam Mặt Dỗ có chút chưa tỉnh hồn, lắp bắp nói: "Tần huynh đệ, ta đây, ta đây." Đầu này Trường Tí Viên, quả thật vô cùng hiểu tính người, vượn trên mặt, tựa như có lẽ đã hội biểu đạt các loại tâm tình, lúc này nó liền lộ ra rất gấp bộ dáng, chỉ mình bên mặt, trong miệng ô hô ô hô. Giống như là muốn cùng Hoàng Tam Mặt Dỗ nói cái gì. Không biết sao, hắn ngay cả tiểu yêu cũng còn chưa phải là, chưa từng hóa hình, chớ nói chi là miệng nói tiếng người, không cách nào biểu đạt chính mình tâm ý, vì vậy mắng nhiếc, thượng toan hạ khiêu, càng phát ra cuốn cuồng. Xuất sinh này, chẳng lẽ là điên? Dư Tam Đạo, đáng tiếc trường kiếm trong tay của hắn đã đứt, nếu không lời nói, thật có khả năng phần thưởng đầu này Trường Tí Viên một kiếm. Trường Tí Viên rất thống khổ, lại rất nóng nảy, nó hữu bính hữu khiêu, không ngừng chỉ mình con vươn mặt, sau đó vọt tới Hoàng Tam Mặt Dỗ trước mặt, khoa tay múa chân, cuối cùng dùng cái kia giống nhân loại ngón tay, vừa giống như thú chảo to chỉ hướng Hoàng Tam Mặt Dỗ trên mặt vết sẹo kia. Hoàng Tam Mặt Dỗ thật ra thì có chút mờ mịt, chợt tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hú lên cái gì, hô,
ngươi là rõ ràng. Ngươi là ta đây 15 năm trước, tại Sơn Lâm Thâm Sự, Lạc Nhật Hạp Cốc bên kia dưới thác nước mặt, tại Đại Hắc Hùng Gấu dưới lòng bàn tay, cứu rõ ràng. Một năm kia, Hoàng Tam mặt dỗ 11 tuổi, đi theo lão Mã Đầu đi đến Lạc Nhật Hạp Cốc, nơi đó có một cái rất cường tráng xem thác nước, dưới thác nước có một mảnh nồng đậm núi táo lâm. Ở trong rừng, một con hai cái nam nhân trưởng thành cộng lại như vậy cao đen thằng ngu này, đụng ngã một cái bạch sắc tiểu con vượn, đang chuẩn bị cắn xé, Hoàng Tam mặt dỗ không nói hai lời, hởi xuống ná, liền liều mạng hướng đại cầu hùng đánh ra cục đá cùng Thiết Châu. Ná, cục đá, tiểu Thiết Châu, những thứ này, đánh một chút chim cùng thỏ Hoàng Tam được, đối với Đại Hắc Hùng nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Đại Hắc Hùng giận dữ, bỏ lại bị thương tiểu bạch vượn, điên cuồng hét lên hướng còn tấm bé Hoàng Tam mặt dỗ xông lại. Hoàng Tam mặt dỗ cũng là bén nhạy, một ngồi xuống, tránh thoát hùng trưởng đánh ra, nhưng trên mặt vẫn bị hùng trưởng tiêm thứ, vạch ra một đạo lỗ nhỏ. Nếu không phải Hoàng Tam mặt dỗ sư phụ, lão Mã Đầu kịp thời cảm thấy, dùng sức mạnh nọ bước lui thằng ngu này, sợ rằng Hoàng Tam mặt dỗ lúc ấy liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này, giao phó ở nơi nào. Cái kia bị thương tiểu bạch vượn, tại trong rừng núi, cùng Hoàng Tam mặt dỗ đồng thời sinh hoạt 6-7 ngày, trả lại cho nó gọi là rõ ràng. Hắn và nó ở trong rừng chơi đùa, Hoàng Tam mặt dỗ leo cây lợi hại như vậy, chính là chỗ này chỉ tiểu bạch vượn giáo. Cho đến rõ ràng hết bệnh không sai biệt lắm, mà Hoàng Tam mặt dỗ cùng lão Mã Đầu cũng phải trở về thôn, mới cùng tiểu bạch vượn tách ra. Lúc đó, Hoàng Tam mặt dỗ liền muốn thu dưỡng cái này tiểu bạch vượn, đem nó mang về nhà đi, nhưng gặp phải lão Mã Đầu phản đối mạnh liệt. Ngươi một cái thằng nhóc con, ngay cả mình cũng không nuôi sống, còn phải thu dưỡng tên xuất sinh, muốn cùng nó đồng thời chết đói sao? Còn nữa, này là vật, rõ ràng cho thấy cùng cha mẹ tẩu tán, hay lại là mau thả nó trở về, để tránh đổ sinh sự đoan. Lão Mã Đầu dựng râu trợn mắt nói. Hoàng Tam mặt dỗ bất đắc dĩ, lúc này mới cùng tiểu bạch vượn tách ra. Gần đến giờ phân biệt lúc, một người thiếu niên cùng một cái nhỏ bạch viên, không nói gì nhau, lại đều lưu lại nước mắt. Không nghĩ tới, này một người một vượn, ngược lại thật sự hữu duyên, lại ở chỗ này gặp nhau. Ô hô, ô hô. Bạch viên thấy Hoàng Tam mặt dỗ rốt cuộc nhận ra nó, cao hứng hủ ở tay múa chân, trong miệng không ngừng phát ra nguyên thủy hô hống, này một người một vượn, nóng nảy chào dâng địa ôm. Dư Tam có chút không quá thói quen cảnh tượng như thế này, hướng bên cạnh đi hai bước, dưới chân cảm giác đột nhiên đạp phải cái gì sền sệt đồ vật, cúi đầu nhìn một cái, đế giày lại dính lên một đống phần tiện. Dư Tam nổi nóng lại chán ghét mắng, vượn phân. Đáng chết vượn phân nột. Đúng, chính là duyên phận. Hoàng Tam mặt dỗ đạo, ta đây cùng rõ ràng, có thể ở chỗ này gặp nhau, chính là duyên phận. Hoàng Tam ca, chúc mừng ngươi, tìm tới lúc đó bạn chơi. Bất quá, nơi đây hung hiểm, không thích hợp ở lâu, chúng ta hay lại là rời khỏi nơi này trước đi. Thải Thải rất thân thiện nói. Nhìn Thải Thải thân thiện một mặt, Tần Xuyên ngón tay có chút ngưỡng ấy, hắn thật ra thì cũng có thiện giải nhân ý liền một mặt, tại Huyền Thiên Tông bên trong, đã đến không hết có bao nhiêu mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp đệ tử, khuất nhục bị động tao tam thiếu chủ tháo qua y có trưởng tí viên dẫn đường, rất nhanh, 5 người một vượn, liền đi ra mảnh này từ địa khu vực. Cho đến lúc này, mọi người mới coi là thoáng thở phào. Lại đi 4-5 canh giờ, mọi người đột nhiên ngửi được một trận đồng nặc máu tanh mùi vị. Cẩn thận! Tần Xuyên lên tiếng cảnh cáo. Nồng đậm mùi máu tanh từ một tảng đá lớn sau tản mát ra, bay qua đá lớn, trước mắt một màn, lại làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Trên đất, trừ hắc hùng, mãnh hổ, báo săn mồi chờ dã thú thi thể, còn có đã có thể hóa thành hình người, nhưng còn tồn lưu đến một ít đặc thù yêu vật thi thể. Lang yêu, hổ yêu, hồ yêu. Chợt nhìn, liền là loài người, nhưng cẩn thận đi nhìn, còn có chó sói lồi ra quyền cốt cùng mũi, hổ yêu cái chán nếp nhăn, hiện ra một cái rõ ràng đúng chữ, cái kia đàn bà xinh đẹp, còn có một cái bạch sắc cái đuôi hồ ly. Nhưng mà, những dã thú này cũng tốt, yêu quái cũng được, giờ phút này hết thảy đều đã chết, hơn nữa chết khốn khiếp cực kỳ thê thảm. Có ít nửa cái đầu, có thân thể từ trung gian bị vũ khí sắc bén chia ra làm hai, còn có trực tiếp bị tàn nát, cục thịt cùng nội tạng, có chút rơi vào ngọn cây, có chút rơi vào trên đá, máu thịt bé bét, khắp nơi đều là. Nôn. Hoàng Tam mặt dỗ che miệng, bắt đầu nôn mửa. Thải Thải, Trầm Hồng Tụ, thậm chí kiến quán máu tanh tỉnh cảnh Dư Tam, cũng không nhịn được cau mày. Tàn nhẫn, quả thực quá tàn nhẫn. Trước mắt cảnh tượng, thật là giống như nhân gian luyện ngục. Yêu, yêu quái, những thứ này đều là yêu quái. Hoàng Tam mặt dỗ ói xong sau, sợ hãi nói. Phía sau hắn, cái kia đã mở ra linh trí, lại chưa hóa hình. Khoảng cách trở thành yêu còn có một bước ngắn bạch sắc trưởng tí viên rõ ràng. Càng là nút ở Hoàng Tam mặt dỗ sau lưng, run lẩy bẩy. Hội là người nào? Thần Xuyên cao mày nói. Không thể nào là thợ săn thông thường hoặc là cao thủ giang hồ, bên kia có vài đầu hoàn toàn hóa thành hình người, không chút nào thú loại đặc thù đại yêu, bọn họ yêu lực, nếu là đặt ở nhân loại tu sĩ bên trong, không sai biệt lắm giống như là thần thông cảnh ngũ trọng cường giả, coi như là 100 nhất lưu võ lâm cao thủ, đồng thời vây công, cũng chỉ có bị này hai con đại yêu chém dưa thái rau phân nhi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chợt nổi lên, kèm theo hét thảm một tiếng, trên bầu trời có một vệt bóng đen rũ xuống rơi. Đây là một cái xuê hai cánh, che khuất bầu trời hùng lưng. Nhìn bộ dáng, đã đến biến hóa bằng kỳ. Tại yêu quái bên trong, giao có thể hóa long, ương có thể biến hóa bằng, bất quá cực kỳ chật vật, sợ là trong một vạn không có một, nếu là thật bước ra bước này, vậy thì từ yêu lộ sắc thành tiên. Người có nhân tiên, yêu có yêu tiên, đã thành tiên, cũng chưa có tộc loại phân biệt, đều là tiên. Lúc này, cái này to lớn hùng lưng, bị một thanh phi kiếm đóng vào ngực, từ trên bầu trời rũ xuống rơi, mà chỉ hùng lưng, đã thu hồi bản thể, hóa thành nhất danh cả người hắc ý địa, ương nhãn, mùi ưng người đàn ông trung niên. Tiên sư tha mạng, ta không phải là tạp yêu, trong cơ thể có thượng cổ kim sĩ đại bàng vương một tia huyết mạch truyền thừa, tu luyện nữa 500 năm, là được đánh thức trong thân thể kim bằng huyết mạch, thành tựu yêu tiên. Xin tiên sư đọc ta tu hành cũng dễ, thả một con đường sống. Chờ ngày sau biến hóa bằng ngày, nhất định có hậu tạng. Hóa thành mũi ưng nam tử yêu quái lớn tiếng nói. Trên mặt đất Tần Xuyên, nghe không trung ương yêu lời nói, không nhịn được bật cười. Một cái diêu hâu, thế nào lại là thượng cổ kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch? Trừ phi, nó ưng tổ tông, cho đại bằng điểu làm tiểu thiếp, lưu lại con cháu. Còn nói cái gì ta không phải là tạp yêu? Thật đặc biệt sao mặt cũng không muốn. Người yêu quái này, rõ ràng chính là diêu hâu cùng đại bằng để lại tạp chủng đời sau chứ sao? Chờ phi kiếm đóng ưng yêu, từ trên trời cao, hạ xuống đến ngọn cây cao như vậy, đang ngẩng đầu nhìn lên Tần Xuyên đám người, lúc này mới thấy rõ, trên phi kiếm, lại còn đứng một người. Danh thần sắc lạnh lùng thiếu nữ. Chắc hẳn, nay đây đất tiểu yêu đại yêu thi thể, đều là tên thiếu nữ này chém chết, mà chỉ từ danh hiệu nắm giữ thượng cổ kim bằng huyết mạch đương yêu, giỏi về phi hành, muốn dương cánh thoát đi, bị thiếu nữ tế khởi phi kiếm, cấp lên thiên không chém chết. Thiếu nữ không để một chút để ý ưng yêu cầu xin tha thứ cùng hứa hẹn, thúc giục phi kiếm, tốc độ so với trước kia gần 10 lần, đem con ưng này yêu đóng chặt tại trên một cây đại thụ. Chương 44, thật lòng không đẹp a. Hóa hình là mũi ưng nam tử ưng yêu, hét thảm một tiếng, nhìn phi kiếm ghim vào chính mình lồng ngực, từ phía sau lộ ra, liền không sinh cơ. Thiếu nữ đem tiên tiên ngọc thủ tham dò vào mũi ưng nam tử lồng ngực, một trận đảo cổ sau khi rút về, máu thịt be bét trong bàn tay đã nhiều một quả màu nâu xám viên châu, mới đầu ngón tay lớn nhỏ, không phải ngọc không phải vàng, chỉ có Tần Xuyên nhận ra vật này. Tây phương tu hành giả xưng là yêu hạch, mà thuộc về đại địa đông phương thiên nguyên đại lục tu sĩ là đem xưng là yêu đan. Vật này chẳng những có thể luyện chế đan dược, hay lại là luyện chế pháp bảo nhu phẩm cần thiết, đối với tu hành giả mà nói cực kỳ hữu dụng. Thấy kinh khủng như vậy một màn, Hoàng Tam mặt dỗ lại muốn nôn mửa, lại phát hiện trước đã đem trong bụng vật toàn bộ oai quang, chỉ có thể nôn khan mấy tiếng. Thiếu nữ lại thần sắc như thường, bực này tàn nhẫn thủ đoạn, tại nàng mà nói, tựa hồ là so với ăn cơm ngủ còn chuyện bình thường, căn bản không yêu cầu động niệm, lộ ra chút nào tâm tình, tới lãng phí chính mình biểu tình. Ngự kiếm phi hành. Bây giờ mấy người kia, bỏ qua một bên Tần Xuyên bất luận, bất kể là Dư Tam, Thải Thải, Trầm Hồng Tụ, thậm chí là Hoàng Tam mặt dỗ, đều đã không phải là mấy ngày trước dế nhui, vừa thấy được ngự kiếm phi hành thiếu nữ, cũng biết đối phương là tu hành giả. Nếu là không có trải qua lần này thư linh cùng một, nếu là không gặp được Tào Huyền Kinh, Thiết Lưu Vân, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái có thể đứng ở trên thân kiếm phi hành thiếu nữ, nhất định sẽ nhận được cực kỳ chấn động mạnh hám, thậm chí tâm thần thất thủ, cho là tại rừng sâu núi thẳm bên trong, thấy trong truyền thuyết thần tiên, nói không chừng sẽ còn quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Bất quá, chính sở vị sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Bây giờ Thải Thải đám người, đã không phải là hết ngồi đại giếng, liếc thấy phi kiếm cùng đứng ở trên thân kiếm thiếu nữ, đóng chặt hóa thành hình người ưng yêu, mặc dù kinh hãi, nhưng còn không đến mức tâm thần thất thủ. Thiếu nữ tại ưng yêu thi thể trên y phục, lau sạch trên tay vết máu, thu hồi cái viên này yêu đan, ngự kiếm rơi xuống đất, chợt đem phi kiếm đeo ở sau lưng. Thanh phi kiếm này thật dài vô cùng rộng, chôi kiếm đã vượt qua thiếu nữ đỉnh đầu, thiếu nữ cùng trọng kiếm, làm cho người ta cảm giác vô cùng kỳ dị, giống như là ở sau lưng vác một khối đại mộ địa. Thanh phi kiếm này nhìn bộ dáng rất nặng, có thể thiếu nữ cong lấy sau lưng nó, không chút nào không cảm giác được cố hết sức. Phàm là tu luyện tới thần thông thất trọng trở lên tu sĩ, đều có thể đem bản mệnh pháp bảo so với như phi kiếm các loại nhét vào trong óc. Chẳng lẽ tên thiếu nữ này còn chưa tới thần thông thất trọng? Tần Xuyên sờ lên cảm giác không giống. Từ trên người cô gái, hắn mơ hồ cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ. Hắn kết luận, thiếu nữ cảnh giới tu vi, hẳn đã đột phá thần thông thất trọng, sớm liền có thể đem trôi này lại trường vừa rộng phi kiếm nấp trong thân thể. Nàng sở dĩ không có làm như thế, chỉ có một nguyên nhân, thiếu nữ thích có lấy sau lưng thanh phi kiếm này, nàng thích. Rốt cuộc lãng đốc, đúng ngu xuẩn, còn là đơn thuần. Thiếu nữ đây là có biết bao tình cảm chân thành thanh phi kiếm này, mới có thể muốn thời khắc cùng với nó. Có chút kiếm khách, cả đời kiếm không rời tay, ngay cả ăn cơm ngủ cũng ôm kiếm, Tần Xuyên đều sẽ nghĩ tới bọn họ ngồi xổm nhà xí lúc, một tay cầm kiếm, một tay lau thí cổ tà ác hình ảnh. Hừ, nếu như vậy thích, sẽ để cho nó tiến vào thân thể ngươi à, đây mới thực sự là nhân kiếm hợp nhất điện, kiếm, người cảnh giới chứ sao? Tần Xuyên tâm tư trăm vòng, nhìn thiếu nữ lạnh lùng ánh mắt, cùng với sau lưng trôi này muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng không được đại kiếm, đối với thiếu nữ làm ra cuối cùng đánh giá, trang bức có thể giả bộ đến tự nhiên như vậy, không chút nào lộ dấu vết bộ, hoặc là chính là trang bức cao thủ, hoặc là chính là ngu ngốc. Bất quá, vô luận là loại nào, Tần Xuyên đều không sợ. Đối phó này hai loại người, Tần Xuyên rất có lòng tin tưởng vô cùng. Thiếu nữ tuổi tác, cùng Thải Thải tương phản, tướng mạo cũng giống nhau đến mấy phần, đều là vô cùng đẹp đẽ mỹ nhân bại hoại, chẳng qua là thiếu nữ kia lạnh lùng đến gần như vô tình ánh mắt, so với Thải Thải càng cao ngạo. Nàng, người mặc hắc y liễu quần đen, giống như một đóa chưa nở rộ màu đen hoa sen. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Tần Xuyên chờ năm người một vượng, phát hiện năm người này tất cả không phải là tu sĩ, chẳng qua là người bình thường, mà cái kia bạch sắc con vượng, mặc dù đã khai mở linh trí, nhưng vẫn là thú loại, chưa thành yêu, chớ nói chi là trong cơ thể kết xuất yêu đan. Một con mắt, thiếu nữ liền đối với năm người này một vượng, mất đi hứng thú, nhấc chân liền muốn rời đi. Trầm Hồng Tụ, Thải Thải, Dư Tam, Hoàng Tam mặt dỗ, thậm chí cái kia đã khai mở linh trí, đã hiểu được giống nhân loại như thế suy nghĩ bạch viên, cũng âm thầm thở phào. Thiếu nữ trước mắt, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, máu lạnh như vậy, nếu là tâm tình cũng tốt, vẫy tay một cái đám đông chém chết, cũng là dễ như trở bàn tay chuyện. Bọn họ cũng không muốn mới từ Thiên Ma công tư linh nơi đó chạy thoát, còn chưa đi ra sơn lâm, liền bị một cái máu lạnh ít nữ tu sĩ, không giải thích được liền chém chết như vậy đến cũng quá oan uổng, quá uổng phí. Thấy thiếu nữ phải đi, bọn họ treo trái tim, đang chậm rãi hạ xuống. Nhưng mà, không đợi bụi bặm lắng xuống, đột nhiên nghe được Tần Xuyên ho khan hai tiếng, nói chuyện. Ho khan cục. Vị cô nương này, làm việc như vậy, thật lòng không đẹp. Tần Xuyên nhỏ hất cảm, hai mắt như nhắm như không nhắm, tựa như trận không phải là trận, 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nếu không phải trên cảm dư thừa thịt, thật đúng là một người trầm ổn lạnh nhạt, núi lở với trước mà không biến sắc nhẹ nhàng tốt đẹp công tử. Tần Xuyên không biến sắc, còn đưa lại bốn người, thậm chí cái kia Bạch Viên trên mặt cũng biến hóa màu sắc. Hôn trướng. Ngu si. Người ta đều phải đi, ngươi đứng ra nói một câu như vậy nói nhảm làm gì? Không đẹp. Con gái người ta đẹp như vậy, ngươi nói nhân gia không đẹp, ngươi mù à? Dư Tam bộ mặt rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Hắn nhất là biết Tần Xuyên, người này từ nhỏ đến lớn, từ trước đến giờ thì có tật xấu này, dùng Tần Xuyên lại nói, đó chính là thích trang bức. Có thể Dư Tam vạn vạn không nghĩ tới, Tần Xuyên trang bức chẳng phân biệt được thời điểm, loại này trong lúc mấu chốt lại còn đến như vậy vừa ra, Dư Tam giờ phút này muốn ngăn cản, muốn che Tần Xuyên miệng, đều đã không kịp. Đã đi ra mấy bước thiếu nữ quần đen, nghe được sau lưng Tần Xuyên đánh giá, xoay người lại, trong mắt nhiều mấy phần không thích. Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ lạnh lùng nói. Không có gì không có gì, ta đây em trai khi còn bé đầu bị lừa đã quá, suy nghĩ không dễ sử dụng lắm, cô nương khác chấp nhận với hắn. Hoàng Tam mặt dỗ bị dọa sợ đến mặt cũng xanh, vội vàng giải thích. Tần Xuyên cười khổ không phải, trên mặt lại như cũ giả bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cô nương, ta nói ngươi như thế làm việc, cực kỳ không đẹp. Càn rỡ. Thiếu nữ trong nháy mắt rút ra phi kiếm, gác ở Tần Xuyên trên cổ. Cô nương chính là chặt xuống ta đầu, ta vẫn cảm thấy cô nương làm việc như vậy không đẹp. Tần Xuyên đạo. Hắn giống như căn bản không quan tâm chiếc tại trên của mình, dây đặc khí lạnh phi kiếm, giống như trong triều đình, những thứ kia khí phách không tầm thường, thà chết chứ không chịu khuất phục ý khí thư sinh. Dư Tam biết, đây là Tần Xuyên cố làm chấn định biểu tượng mà thôi, thật ra thì, Tần Xuyên so với bất luận kẻ nào đều sợ chết. Làm sao không mỹ? Ngươi nếu không thể thuyết phục ta, cho ra một cái làm ta tin phục câu trả lời, thì phải chết. Thiếu nữ lạnh lùng nói, trong mắt sát khí đã hiện tại, chẳng những là ngươi, ngay cả ngươi những thứ này đồng bạn, cũng hết thảy đều phải chết. Tần Xuyên mỉm cười, thuyết phục. Ừ, ta nhất định có thể ngủ phục ngươi, bổn thiếu chủ có thể công có thể thụ, tư thế đa dạng, bao ngươi hài lòng. Trầm Hồng tụ chính là khóc không ra nước mắt. Tần Xuyên, ngươi một cái ai thiên đao không kiếp, hôm nay thật là bị ngươi cho hại chết. Chết là chết vậy, có gì sợ? Nếu không thể sướng chữ trong lòng ý, còn sống lại có ý gì? Tần Xuyên hồn nhiên không sợ nói. Thật may, hắn là mặt đối với thiếu nữ, nếu là đưa lưng về phía nàng, giờ phút này đã mồ hôi ướt sau lưng, sợ rằng đã sớm lộ tướng. Thật là sắc bén kiếm. Tệ hại, cái thanh này tựa hồ gắn qua đầu, xem ra trang bức trang nhiều, thật hội gặp báo ứng a bất quá, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng trang bị đi. Tần Xuyên giờ phút này trong lòng có chút hối hận, ánh mắt lại như cũ ổn định bên trong lộ ra kiên nghị, tựa hồ bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, đều không cách nào dao động hắn ý nghĩ cùng quyết định. Nghe được Tần Xuyên phen này đối sinh tử nhận thức, thiếu nữ ngân ra, trong mắt sắc khí, lãnh đạm mấy phần. Nàng vốn là nhìn Tần Xuyên ánh mắt đúng lạnh lùng, khinh thường, dù sao nàng là cao cao tại thượng tu hành giả, mà Tần Xuyên trong cơ thể cũng không nguyên khí ba động, chỉ là một phàm nhân thôi, nhưng bây giờ, trong mắt nàng, tựa như nhiều một phần đối với Tần Xuyên kính ý, nàng kính, đúng Tần Xuyên đối với tử vong miểu coi cùng khinh thường, đối với chính mình nhận định chuyện cố chấp, đây chẳng phải là tu hành giả theo đuổi phiêu miểu đại đạo, phải chuẩn bị tâm tính à ta tiên môn đệ. Tử, chẳng yêu trừ ma, hành chính nghĩa chuyện, để tránh yêu vật làm hại nhân gian. Như vậy hành vi, làm sao không mỹ? Thiếu nữ hừ lạnh nói. Chẳng biết tại sao, thiếu nữ nhưng từ đấy lòng thích này không đẹp hai chữ, nó so với không tốt. Không đúng mọi việc như thế từ ngữ, mỹ quá nhiều. Cô đương, ta xin hỏi ngươi một cái vấn đề. Tần Xuyên ngón giữa hướng thiên, đạo. Thượng tiên rốt cuộc là hữu tình hay lại là vô tình? Chuyện này. Thiếu nữ trầm tư chốc lát, rất nghiêm túc đáp, chắc là vô tình. Tần Xuyên mừng rỡ trong lòng. Vô luận thiếu nữ trả lời hữu tình hay lại là vô tình, cũng không cần gấp, này bản chính là một cái không cách nào ấn chứng vấn đề, bởi vì ngài sẽ không nói cho ngươi câu trả lời chính xác. Tần Xuyên cố ý ném ra một cái rất cao thượng, nhìn như rất đại, rất thâm ảo vấn đề, là vì đưa tới thiếu nữ hứng thú, chỉ cần nàng nguyện ý trả lời, liền rơi vào Tần Xuyên bảy cả bẫy. Cô nương thế nào nói ra lời này? Tần Xuyên cố làm cao thâm nói, thiên nhược lưu tình thiên diệu lão, có thể thương thiên đúng định viễn sẽ không lão. Cô gái nói, chúng ta tu hành giả, chính là biết được thương thiên vô tình, mới chịu nghịch thiên tu hành, thay đổi vận mạng mình. Nói tốt. Tần Xuyên thu hồi hướng lên trời ngón giữa, dùng sức vỗ tay. Thải thải bọn người ngơ ngác nhìn Tần Xuyên, chỉ có vô cùng biết Tần Xuyên Dư Tam, lộ ra xin bắt đầu ngươi biểu diễn biểu tình cổ quái. Ngày vô tình. Tần Xuyên đạo, cô nương có lý có chứng cứ, bất quá, Tần Mỗ lại không đồng ý cô nương quan điểm. Thiếu nữ lông mày nhướng lên, Dư Tam đám người bị dọa sợ đến tâm lý run run một cái, thật sợ Tần Xuyên chọc giận cô gái này sát thần. Trầm Hồng tụ hận không được Tần Xuyên lập tức liền bị đối phương cắt đi đầu, có thể dù sao mình độc còn chưa có giải, hơn nữa thiếu nữ cũng nói, Tần Xuyên nếu thì không cách nào thuyết phục nàng, kia Trầm Hồng tụ mấy người bọn hắn, chỉ sợ cũng khó thoát cái này. Bây giờ, bọn họ và Tần Xuyên đã là trên một sợi thừng châu chấu, Tần Xuyên chết, bọn họ cũng không sống được. Chương 45, khí thế chen ép nàng ngươi là nói, thương thiên hữu tình. Thiếu nữ cao mày nói, lão tử làm sao biết này tặc lão thiên rốt cuộc là hữu tình hay lại là vô tình? Lão thiên cũng không phải là lão tử tình nhân, ngươi hỏi ta đặc biệt sao còn không biết hỏi ai đây? Tần Xuyên trong lòng oán thầm, trên mặt lại như cũ ổn định ung dung, lại không mất chuyên chú nghiêm túc. Dư Tam khoẹt miệng co quắp động hai cái, cố nén cười, hắn biết Tần Xuyên này là chuẩn bị nghiêm trang nói bậy nói bạn. đúng như dự đoán.
Thiên. Tần Xuyên đột nhiên ngón giữa hướng lên trời, đầu cũng nâng lên, đột nhiên chỉ không trùng, hét lớn một tiếng. Tần Xuyên đột nhiên gào một giọng, thải thải, Hoàng Tam mặt rô đám người, tâm lý một chút phòng bị cũng không có, bị Tần Xuyên đột nhiên một tiếng kêu ngày quá thiếu, sợ bắn lên. Chỉ có Dư Tam, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, dựa lưng vào một thân cây, thành thói quen nhắm mắt lại. Ho khan một cái cục, là đưa đến ngữ xuất kinh nhân hiệu quả, Tần Xuyên kêu một tiếng này, đem cổ họng mình cũng cho sặc, ho khan mấy tiếng mới tỉnh lại. Ngày, đương nhiên là có tỉnh. Tần Xuyên đạo, thiên địa vạn vật đều do ngày tạo. Ngày nếu không có tỉnh, vì sao còn phải như thế nhọc lòng, đào tạo, tạo nên vạn vật sinh linh? Chuyện này, thiếu nữ không trả lời được, nàng cúi đầu lâm vào trầm tư. Ngốc nữ, có lẽ lao tiên gia chẳng qua là trong giấc mộng một cái hắt hơi, thì có thế gian hết thảy, ngươi nghĩ à, ngươi từ từ suy nghĩ, muốn lên 1000 năm, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, ha ha. Còn nữa, ngày nếu không có tỉnh, vì sao còn cho phép nghịch thiên tu sĩ tồn tại? Ta tuy không phải tu hành giả, nhưng cũng biết hiểu tu hành vì vật gì, tu sĩ mới đầu là cảm ngộ thiên địa, theo tu vi đến cảnh giới nhất định, liền muốn nghịch thiên, cho đến cuối cùng, đối kháng thiên địa lôi kiếp, nếu độ kiếp thành công, liền có thể trở thành trong truyền thuyết chân chính thần tiên, phi thăng đi đến thiên giới. Nếu như thương thiên vô tình, vì sao còn phải để cho nhân gian tu sĩ có cơ hội đột phá những ràng buộc, đánh vỡ giam cầm, phi thăng thành tiên, cùng trời cùng cao, giữ thiên đồng thọ? Đừng nói cái gì độ kiếp chính là vô tình, đó bất quá là thiên địa đối với tu sĩ tiểu tiểu khảo nghiệm, lấy chứng minh người này là hay không có tư cách thành tiểu thần tiên nghiệp vị thôi. Nếu thượng thiên thật muốn hủy diệt một người, hội thật không giết chết hắn sao? Tần Xuyên này một trận hồ siêu, là hắn khi còn bé, tại mẫu thân thư phòng trong góc, thấy một bốn tên là chuyển kiếp chi phi thăng 20 con đường sách vợ nhìn lên đến, theo mẫu thân từng nói, đúng nàng từ nàng quê hương mang đến, là một gã vô cùng phát ngai huyền huyền internet tay viết sáng tác. Tần Xuyên cho tới bây giờ đều cảm thấy, đoạn này luận điệu là thuần túy lời nói vô căn cứ, nhưng bây giờ đem đi đối phó thiếu nữ trước mắt, đạo thật thích hợp. Hữu tình, vô tình, chẳng lẽ thật sự hữu tình sao? Thiếu nữ tự lẩm bẩm, không tự chủ đã thu hồi gác ở Tần Xuyên trên cổ phi kiếm. Nhìn thiếu nữ thất thần bộ dáng, Tần Xuyên tâm lý cũng sắp cười xóa khí, Dư Tam khe khẽ thở dài, tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là loại kết quả này. Tần Xuyên trang bức bản lĩnh, Dư Tam đúng đã sớm lãnh giáo qua. Tần Xuyên thanh âm nói chuyện, chậm chạp êm ái, như cùng ở tại nhẹ nhàng hát bài hát dù con một dạng, có thể đang lúc thiếu nữ nghi hoặc trầm tư, tự lẩm bẩm lúc, Tần Xuyên lại vừa là quát to một tiếng. Nói cho ta biết, này, hữu tình hay lại là vô tình? Tần Xuyên lớn tiếng nói, như thể hồ còn đỉnh, như sét đánh ngang hai. Thiếu nữ thân thể rung một cái, có, hữu tình chứ? Được. Tần Xuyên đạo, nếu ngày hữu tình, vì sao ngươi vô tình? Ngươi tu cái gì hành, hỏi cái gì đạo? Chẳng lẽ là vô tình chi đạo sao? Ta như thế nào vô tình? Thiếu nữ bị Tần Xuyên trách móc có chút một vòng. Chẳng yêu trừ ma, đúng tu hành giả việc nằm trong phận sự, càng là chính nghĩa cử chỉ, từ xưa tới nay, liền thụ thế tục phàm nhân ủng hộ cùng kính ngưỡng, thế nào bây giờ đạo thành vô tình? Không đẹp. Thượng thiên có đức yêu sinh, ngay tạo vạn vật sinh linh, liền có nó sáng tạo vạn vật đạo lý, một cái yêu, muốn từ hoa mục giã thú tu thành yêu, muốn trải qua bao nhiêu thống khổ gặp chắc trở, ngươi biết không? Tần Xuyên nhìn như khẳng khái công phẫn địa quát hỏi. Thiếu nữ nháy con mắt, lắc đầu một cái. Tiểu ngốc nữ, ngươi không biết chứ? Hắc hắc, thật ra thì bổn thiếu chủ cũng không biết. Thượng tiên làm cho người ta đang lúc tu sĩ nghịch thiên cơ hội, chỉ cần tu hành giả đủ cường đại, liền cho phép tu sĩ phi thăng. Có thể là người nào đang lúc tu sĩ, lại không cho phép hoa cỏ cây cối, các giống thú, tu luyện thành yêu, hóa thành hình người, giống người đang lúc tu sĩ một loại sinh tồn đây. Thần Xuyên đạo. Hắc y thiếu nữ có chút không xác định nói, yêu chính là yêu, tại sao có thể? Tại sao không thể? Thần Xuyên không đợi nàng nói xong cũng nghiêm nghị hỏi ngược lại. Hắn đánh đúng tâm lý chiến, trước phải về mặt khí thế áp đảo đối phương. Thần Xuyên đối phó loại này nữ tu sĩ rất có kinh nghiệm, tại Huyền Tiên Tông bên trong, hắn thường thường làm như vậy. Chỉ có trước về mặt khí thế áp đảo đối phương, mới có thể cuối cùng trên thân thể áp đảo đối phương. Cô gái nói, yêu, yêu ăn thịt người, làm hại nhân gian. Người còn ăn thỏ hoang, núi nhảy, heo rừng đây. Lại nói, cũng không phải thật sự có yêu quái đều ăn người, chết trong tay yêu quái người, sợ rằng so với chết trong tay tu hành giả người muốn giảm rất nhiều chứ. Tu hành giả đem phàm nhân coi là con kiến hôi, giết người cũng không cần lý do, hoặc là chẳng qua là tâm tình không tốt, khoát tay liền giết. Còn có một chút tà tu, khắp nơi bắt đồng nam đồng nữ, dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn luyện thành đan dược, cái này không so với yêu càng ác độc, tàn nhẫn hơn, càng đáng chết hơn sao? Thần Xuyên đạo. Thiếu nữ há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại không tìm được phản bác nói như vậy. Đương nhiên, Thần Xuyên cũng không khả năng cho nàng suy nghĩ thời gian, tiếp tục dùng rất nhanh ngữ tốc, bước bách thức đuổi theo nói, yêu sở gì đáng chết, cũng không phải là yêu ăn thịt người, mà là bởi vì bọn họ đúng yêu. Đây là tu hành giả phổ biến nhận thức, vô luận này chỉ muốn có phải là thật hay không ăn qua thịt người, thật làm hại nhân gian, những thứ này cũng không trọng yếu chỉ có một việc, bọn họ đúng yêu. Yêu, đáng chết. Thiếu nữ mặt liền biến sắc, giống như là nơi nào đó xương sườn mềm bị đánh trúng. Giống như chết ở cô nương dưới phi kiếm những thứ này đại yêu cùng tiểu yêu, bọn họ có lẽ chẳng qua là lấy dã thú làm thức ăn, có lẽ phần lớn chưa bao giờ bước ra quá mảnh núi rừng này, chớ nói chi là làm hại nhân gian. Có lẽ, bọn họ tối hôm qua còn hạnh phúc vui vẻ bắc lên đống lửa, mở đống lửa ra hội, nhưng bây giờ, bọn họ lại chết ở cô nương trong tay. Xin hỏi cô nương, bọn họ có tội gì? Cô nương coi bọn họ là yêu, có thể ở trong mắt chúng, cô nương mới thật sự là đáng sợ yêu a. Thiếu nữ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, giống như là trong nháy mắt đến một cơn bệnh nặng, nhìn đầy đất yêu quái thi thể, băng lãnh vô tình trong con ngươi lại có một tia vẻ ấy nấy. Tần Xuyên biết thiếu nữ tâm thần chập chờn, hắn quyết định bỏ lại để chết lạc đà cuối cùng một quả cỏ. Người đúng người mẹ nó sinh, yêu đúng yêu nó mẫu thân sinh. Vô luận là thú yêu hay là hoa yêu, đều là vạn vật sinh linh, thiên địa sinh, cho nên vô luận là người trùng chim ông, thu cùng hoa, đều là ngày hải tử. Ngươi giết nhiều yêu quái như vậy, tự cho là thế thiên hành đạo, có thể nếu vạn vật sinh linh đều là ngày hải tử, ngươi giết chết chi yêu, liền như cùng ngươi minh đệ tỷ muội. Bây giờ ngươi còn cảm thấy chuyện này mỹ sao? Không đẹp, thật to không đẹp a. Tần Xuyên vô cùng thương tiếc địa thở dài nói. Thiếu nữ đột nhiên thu hồi phi kiếm, hướng Tần Xuyên thật sâu chắp tay, xá một cái chấm đất. Trường giáo sư tôn từng nói qua, nhóm ba người nhất định có thầy của ta, dù là ngươi là tu hành giả, đối phương chẳng qua là đúng trong thế tục phàm nhân, vẫn có đáng giá tu sĩ học tập chỗ. Phi Yên bản xem thường, bây giờ gặp phải huynh đài, thật là thủ giáo. Cô gái nói. Được rồi, không dám. Tần Xuyên cũng chắp tay một cái, coi là làm đáp lễ. Hoàng Tam mặt rô đối với Tần Xuyên, đã bội phục đầu giảm xuống đất, kia lòng kính trọng, sợ là giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, sắp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần huynh đệ thật là thần nhân a. Yêu còn có tốt yêu xấu yêu, nhân cùng yêu, tại Tần huynh đệ trong miệng, lại thành huynh đệ tỉ muội, hơn nữa nghe tựa hồ còn rất có đạo lý. Tần huynh đệ, ta đây phục ngươi. Hoàng Tam mặt rô gật đầu một cái, vô cùng sùng bái địa hướng Tần Xuyên giơ ngón tay cái lên. Tiểu nữ phi khói, không biết huynh đài tôn tính đại danh, xưng hô như thế nào. Được rồi, tại hạ Tần Xuyên, chẳng qua chỉ là chính là phàm nhân, cũng không phải là cô nương bực này có thể phi thiên đột địa, không gì không thể tu sĩ. Bất quá, thế gian đạo 10 triệu cái, tu hành chi lộ cũng có 10 triệu cái, tại hạ đọc sách thánh hiển, hiểu ra thế gian đạo lý, nghĩ đến cũng đúng một loại tu hành đi. Tần Xuyên cố làm phong nha nói. Đừng nói là cái này lần đầu tiên thấy Tần Xuyên, tên là Phi Yên tu sĩ thiếu nữ, ngay cả Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ, chân chính gặp qua Tần Xuyên cực độ hèn hạ, vô sỉ bộ dáng hai người, giờ phút này đều có trong nháy mắt hoảng hốt, trong lòng hoài nghi, trước nhận biết cái kia không biết xấu hổ lưu manh vô lại, thật cùng trước mắt vị này phong nhã công tử, là cùng một người sao? Tần công tử, phi khói thủ giáo. Như một đóa hắc liên hoa một loại thiếu nữ nói. Chợt, trong tay nàng, chẳng biết lúc nào, lại nhiều bình sứ, đưa cho Tần Xuyên. Tần công tử, đa tạ dạy bảo. Nơi này có 3 miếng lích khí tăng nguyên đan, tu hành giả dùng, có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí, người bình thường dùng, chỉ được liệu trọng thương, kéo dài tuổi thọ, xin Tần công tử thủ hạ. Cô gái nói. Phi Yên mặc dù thông minh hơn người, tâm tính cũng lạnh lùng, nhưng dù sao còn tầm bé, rất ít rời đi thiên môn, đối với tâm hiểm ác còn không hiểu, gặp phải Tần Xuyên loại này từ nhỏ đã biết giả heo ăn thịt hổ lao hồ ly, một chút ở giữa chiêu. Thải Thải đám người lúc này mới linh ngộ, Tần Xuyên như thế đại phí chu trường, bất chấp nguy hiểm, nhất định phải diễn như vậy vừa ra, nguyên lai là ôm cái này mục đích, muốn lừa gạt con gái người ta trên người thứ tốt ta. Hèn hạ, là đang ở quá hèn hạ. Mọi người vốn tưởng rằng Tần Xuyên gian kế được như ý, hội lập tức nhận lấy thiếu nữ đưa tới đan dược, lắm lời nhất bên trong nói lên mấy câu khách sáo mà thôi. Nhưng mà Tần Xuyên vốn là phong nhã lạnh nhạt, thư sinh ý khí như vậy trên mặt, đột nhiên trở nên âm trầm, phảng phất nhận được cực lớn làm đủ. Cô nương đây là ý gì? Chúng ta người có học, là trong lồng ngực một ngụm chính nghĩa chi khí mà sống, cô nương tặng ta đang ăn dược, chính là tại làm nhục tại hạ. Tần Xuyên tức giận nói. Lần này Thải Thải đám người lại bị Tần Xuyên làm hồ đồ, người này rốt cuộc muốn làm gì? Dư Tam lại thở dài. Ai, lão sáo lộ lại tới, cái này lòng tham không đáy ra hỏa, thật là cậu đổi không ăn gì đó à? Thiếu nữ mẩn ra, chợt lộ ra vẻ ấy nấy. Công tử đừng hiểu lầm, đúng Phi Yên đường đột. Thiếu nữ giống như là làm chuyện sai. Chợt, nàng lại từ tay áo từ trong, lấy ra một quả trắng loãng không vết ngọc bội. Này cái ngọc bội cũng không phải là thế gian phổ thông dương chi bạch ngọc, là sư tôn ban tặng, có nâng cao tinh thần cấu nguyên công hiệu, nếu công tử ngày sau có thể bước lên con đường tu hành, đeo vật này cái, lúc tu luyện, tất có thể làm ít công to. Thiếu nữ phi ống dẫn khói. Thấy Tần Xuyên lần nữa cao mày, nàng nội nói, công tử ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, phi khói tuyệt không làm đủ ý, có thể ở này trong rừng núi gặp nhau, chính là duyên phận, nghe công tử buổi nói chuyện, phi khói cảm ngộ rất nhiều, vật này liền tặng cho công tử, cũng coi như quen biết một trận, xin công tử không nên cự tuyệt. Chuyện này, nếu cô nương như thế thịnh tình, Tần Mỗ đẩy nữa cởi không thu, chính là bất cận nhân tình, rơi vào tục sáo, ngược lại không đẹp. Tần Xuyên sắc mặt bình tĩnh, nghe hắn giọng, tựa hồ còn có chút cố mà làm. Thật ra thì, Tần Xuyên tâm lý đã sớm vui nở hoa. Thứ tốt, đồ chơi này, tuyệt đối là chân chính bảo bối a. Ha ha, cái thanh này đánh cuộc, phát tài phát tài. Thôi thôi, nếu như thế, Tần Mỗ liền đa tạ cô nương tặng ngọc. Tại Thải Thải, Trầm Hồng tụ cắn răng nghiến lợi ánh mắt kinh bỉ nhìn soi mói, tại Hoàng Tam mặt dỗ mặt đầy sùng bái đưa mắt nhìn xuống, Tần Xuyên bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ra. Chương 46, thủ công phong đồn, cầu phiếu đề cử. Tần Xuyên đúng như vậy bất đắc dĩ, biểu hiện trên mặt đúng thống khổ như vậy, giống như là 10 ngày không kéo lớn liền, bụng rất trướng lại kéo không ra, táo bón biểu tình. Càng giống như đúng này tên gọi Phi Yên thiếu nữ, cưỡng ép bức bách hắn nhận lấy, nếu không thu, cũng sẽ bị nàng giết chết như thế. Diễn kỹ này so với sân khấu trên đảo kép hát càng giống như thật. Thải Thải chờ biết đến Tần Xuyên tâm tư, từng cái lòng biết rõ, cho nên lúc này thấy Tần Xuyên như vậy vẻ gượng ép, cũng sắp không nhịn nổi muốn nói. Phi Yên ánh mắt trong lúc vô tình quét qua Tần Xuyên đưa tay ra, thấy Tần Xuyên trên ngón vô danh mang một quả nhìn như phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, đầu tiên là ngẩn ra, chợt cả người khí chất cũng biến hóa, giống như sau lưng nàng trôi phi kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ một dạng sát khí lâm nhiên. Tần Xuyên nói thầm một tiếng không được, muốn nhận khởi chiếc nhẫn kia đã tới không kịp. Thiếu nữ Phi Yên đột nhiên đem ngọc thủ lùi về, ngọc bội cũng tàng trở về trong tay áo,
ghé mắt nhìn Tần Xuyên. Nguyên lai là ngươi. Tần Xuyên tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết sự tình không ổn.
Cái gì? Phi Yên cô nương có phải hay không nhận lầm người?
Tần Xuyên kiên trì đến cùng nói.
Vậy ngươi nói cho ta biết, trên tay ngươi này cái cho dù ở trong mắt tu hành giả, cũng là cực kỳ chân quý chứa vật giới chỉ, đúng từ chỗ nào phải đến?
Phi Yên lạnh lùng nói.
Ai? Quả nhiên xảy ra chuyện. Thật không nên đem này cái từ Tào Huyền Kinh nơi đó phải đến chứa vật giới chỉ, đeo trên tay, khinh thường, thật là sơ suất.
Tần Xuyên trong lòng than thở, có chút ảo não chính mình khinh thường.
Nếu như ta nói, chiếc nhẫn này là từ ven đường nhặt được, ngươi tin không?
Tần Xuyên đạo.
Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?
Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu.
Phi Yên lạnh lùng nói.
Hoàng Tam mặt rỗ trong lòng oán thầm, ngươi nha đầu này, mới vừa rồi bị Tần huynh đệ lắc lư nhanh tìm không ra đông tây nam bắc, ngươi không đốc, ai ngốc? Ta là Thanh Vân môn đệ tử, trên tay ngươi chiếc nhẫn này chính là ta sư huynh Tảo Huyền Kinh đeo vật. Hắn tại bên trong tông môn cung phụng bản mệnh đèn đã tắt, chắc hẳn đã gặp bất chắc, sư tôn Thái Cơ đặc mệnh Phi Yên tới tìm hiểu ngọn ngành, nếu không muốn gặp đau khổ gia thị, Tần công tử tốt hơn theo Phi Yên trở về Thanh Vân môn nói rõ ràng đi.
Phi Yên nói,
cô gái này đúng là Thái Cơ thủ tịch đệ tử, thần thông cựu trọng trẻ tuổi thiên tài tu sĩ, Phi Yên,
trở về với ngươi.
Tần Xuyên đột nhiên cười lên ha ha. Phố phường phàm phu trong mắt tiên môn rốt cuộc là cái đức hạnh gì, bổ thiếu chủ lại rõ ràng cũng bất quá, đừng nói ta không chiếm lý, chính là chiếm lý, đi đến Thanh Vân môn, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi cảm thấy ta sẽ trở về với ngươi sao?
Ngươi không có lựa chọn khác.
Phi Yên lạnh lùng nói.
Thật sao?
Thần Xuyên đạo.
Ta muốn thử một chút.
Ngươi chưa phá vỡ thức hải, ngay cả tu hành giả đều không phải là, chính là phàm phu, vọng tưởng cùng thần thông cựu trọng cường giả phân cao thấp sao?
Phi Yên đạo.
Tần Xuyên cười lạnh nói, ngươi người sư minh kia Tảo Huyền Kinh, cũng không phải là tu hành giả, cũng không phải là thần thông cựu trọng cường giả sao?
Hắn lại là thế nào thua ở bổn thiếu chủ trên tay?
Phàm phu đúng người, tu hành giả cũng là người, chẳng qua là nắm giữ chút thiên địa tự nhiên quy tắc thôi, tuyệt không phải như ngươi tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng.
Ngươi đừng đánh giá cao tu hành giả, càng đừng đánh giá thấp phàm phu tục tử.
Phi Yên đồng tử, manh thu có rú người lại.
Tào Huyền Kinh sư huynh quả nhiên là tao người độc thủ.
Phi Yên có chút giật mình nói,
nàng thế nào cũng không nghĩ ra, một cái thần thông cựu trọng, một cái chân đã bước vào thiên nhân cảnh ngưỡng cửa cường giả, làm sao sẽ bị một cái chưa phá vỡ thức hải người bình thường giết chết?
Một con cự thú sẽ còn bị một cái nhỏ con kiến nhỏ cho cắn chết.
Đây là Phi Yên không cách nào tưởng tượng.
Đừng nói là nàng, cõi đời này bất kỳ một người tu sĩ, sợ rằng cũng không thể tin được sẽ phát sinh loại sự tình này.
Chẳng những là hắn, ngay cả hắn đồ đệ Thiết Lưu Vân cũng chết tại bổn thiếu chủ trong tay.
Việc đã đến nước này, Tần Xuyên cũng không có ý định giấu giếm nữa, giờ khắc này, hắn cho thấy chính mình bá đạo một mặt.
Động thủ đi,
cho dù chết, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói.
Đây không phải là ta Tần Mộ phong cách.
Tần Xuyên lạnh lùng nói.
Tần Xuyên vô cùng biết tu hành giả, nhất là giống như Phi Yên loại này kiếm tu. Hắn biết kiếm tu tế khởi phi kiếm, lấy phi kiếm giết người, từ bắt đầu đến kết thúc, cần thời gian bao lâu.
Cho nên, Tần Xuyên cũng không lo lắng Phi Yên đột nhiên xuất thủ, đưa hắn tập sát.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Phi Yên, chỉ cần Phi Yên có tế khởi phi kiếm rất nhỏ động tác, Tần Xuyên sẽ không chút do dự mở ra trong tay màu đen hộp dài, lấy tốc độ nhanh nhất bắc lên đại thư, hắn tin tưởng, lấy chính mình thư thần thực lực, ngũ thư tiêu chuẩn, xuất thủ nhất định không thể so với đối phương tế khởi phi kiếm tốc độ chậm. Muốn bắt bổn thiếu chủ trở về Thanh Vân môn.
Hừ, trước hỏi qua bổn thiếu chủ dưới quần.
Không, trong tay chuôi này đại thương lại nói,
mới vừa rồi Tần công tử buổi nói chuyện, Phi Yên thủ giáo.
Phi Yên đạo.
Thật ra thì, Phi Yên trong lòng cực kỳ kính nể công tử là người, đáng tiếc, sư mệnh trong người, Phi Yên quyết không thể thả công tử rời đi.
Bất quá, Phi Yên có thể để cho Tần công tử rời đi trước nửa giờ, ở nơi này trong vòng nửa canh giờ, Phi Yên tuyệt sẽ không rời đi nơi này nửa bước.
Sau nửa canh giờ, Phi Yên hội từ nơi này lên đường, đuổi theo công tử.
Đến lúc đó, nếu công tử không còn theo Phi Yên trở lại Thanh Vân môn, vậy coi như không trách Phi Yên.
Sư tôn có lệnh, đối với sát hại Tào sư minh hung thủ, chỉ cần mang về sân môn,
sinh tử bất luận.
Rồi một cái sinh tử bất luận.
Tần Xuyên khẽ cắn răng, cười nhạt, nói, cô nương thật để cho ta rời đi trước nửa giờ.
Sẽ không chờ Tần Mỗ vừa mới chuyển thân, còn chưa đi ra trăm mét ra ngoài, liền từ phía sau lấy phi kiếm tập sát chứ?
Phi Yên tuấn lông mi khều một cái, nói, công tử coi Phi Yên là thành người nào, như vậy bị ổi vô sỉ hành vi, Phi Yên làm sao có thể?
Được.
Tần Xuyên cắt đứt Phi Yên lời nói, xoay người, nhấc chân chạy.
Bái bai ngài nột.
Tần Xuyên vừa chạy, lại còn cũng không quay đầu lại kêu một câu ai cũng nghe không hiểu nói vợ.
Vừa công.
Bạch cái gì?
Cái gì bạch?
Còn xỏa lăng đến làm gì?
Chờ bị người dùng phi kiếm xuyên thành sâu thịt dê, đặt ở trên đống lửa thịt nướng sao?
Chạy a.
Tần Xuyên thấy Dư Tam, Thải Thải đám người vẫn còn ngơ ngác ngây tại chỗ, đã chạy ra gần trăm trượng ra ngoài Tần Xuyên, nghiêng đầu lại, vừa chạy bên lớn tiếng la lên.
Dư Tam đám người này mới phản ứng được, Trầm Hồng Tụ đã sớm ở trong lòng đem Tần Xuyên mắng mấy trăm lần, vô sỉ không tiếp, ban đầu căn bản là không có chuyện, con gái người ta đều phải đi, ngươi nhất định phải ở không đi gây sự, đến như vậy vừa ra, giờ có khỏe không, không lừa gạt đến con gái người ta bà bối, sợ rằng ngay cả mạng nhỏ mình đều không đảm bảo.
Chính ngươi chết cũng không tính, còn phải liên lụy chúng ta cùng theo một lúc xui xẻo, cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này sẽ gặp phải cái này khắc tinh.
Thật ra thì, Tần Xuyên chính mình ngay cả ruột cũng sắp hối thành, cũng tự trách mình quá mức tham lam, muốn đi lắc lư người ta tiểu cô nương mấy món pháp bảo, không nghĩ tới lại gặp phải oan gia đối đầu, cái thanh này thật là phải chơi xong.
Mẫu thân câu nói kia nói thế nào?
Đúng no dù ổ no đi,
không tìm đường chết sẽ không phải chết, bổ thiếu chủ lúc này thật là mình muốn chết ta. Nhìn Tần Xuyên ôm trong ngực chiếc hộp màu đen, bỏ mạng chạy như điên bộ dáng chật vật, Phi Yên tấm kiếp như vạn năm đông lạnh không thay đổi lạnh lùng mặt đẹp, lại vô cùng hiếm thấy xuất hiện một luồng nụ cười. Nàng nụ cười, mặc dù vô cùng nhạt nhẽo, lại giống như là vạn niên hàn băng bên trong, chiếu vào một thước ánh mặt trời, màu đen hoa sen, trong nháy mắt nở rộ. Đáng tiếc, Tần Xuyên đám người giờ phút này đều tại bỏ mạng chạy băng băng, không thấy Phi Yên này quỳnh quốc cười một tiếng. Chờ Tần Xuyên nghiêng đầu lại, trở về nhìn Phi Yên lúc, người sau xảo túng tức thể đủ cười, vừa vặn từ trên gương mặt tươi cười biến mất. Lúc này, Phi Yên đã xem đeo ở sau lưng phi kiếm, cắm trên mặt đất, mà nàng lại đằng không bay lên, ngồi ở trên chuôi kiếm, từ xa nhìn lại, giống như trôi lơ lửng cách cao nửa trượng không trung. Ngồi ở đó phía trên, cũng không sợ cách hoàng. Tiểu nha đầu, coi chừng khắc đâm thủng tầng mô kia, đem mình lần đầu tiên giao cho mình kiếm. Thấy Phi Yên lại ngồi đàng hoàng ở trên chuôi kiếm, Tần Xuyên trong lòng vô cùng tà ác nguyền rủa đạo. Thật may Phi Yên không tu luyện qua độc tâm thuật, nếu không lời nói, cũng sẽ không nữa đối Tần công tử còn nửa phân nửa kính ý, mà là trực tiếp tế khởi phi kiếm, đuổi kịp Tần Xuyên, đem hắn tháo thành tám khối. Tần Xuyên bật lên kinh công, một đường tại ngọn cây bay vút, chỉ chưa dùng tới một thời gian cạn chung trà, cũng đã đến ba dặm địa ra ngoài. Lam Thải Thải đám người, nhất là Hoàng Tam mặt rỗ, thở hồng hộc đuổi theo tới đây, Tần Xuyên từ một cây đại thụ sau nhảy ra. Nói tóm tắt, các ngươi đừng nói trước, cũng hãy nghe ta nói. Tần Xuyên đạo, sự tình khẩn cấp, cô gái này mục tiêu là ta, các ngươi chỉ cần hướng cùng ta ngược lại đường đi chạy trốn, tin tưởng không có việc gì. Tam Nhi, đừng nói cái gì đồng sinh cộng tử, phải cùng ta cùng đi loại nói nhảm, có tin ta hay không đánh nát ngươi miệng. Còn các ngươi nữa hai cái, nói thiệt cho các ngươi biết, này Thiên Ma công bổn thiếu chủ chỉ có thể tự tu luyện, không cách nào chép cho các ngươi, cũng không phải là ta không muốn, mà là công pháp này cực kỳ quái dị, một khi ta đi mưu đồ trí nhớ, ngược lại một chữ cũng không nhớ nổi. Bất quá, các ngươi cũng không cần nổi nóng, muốn trở thành tu hành giả, biện pháp tốt nhất chính là tiến vào tiên môn, bái sư tu luyện. Vừa nói, Tần Xuyên từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, giao cho Dư Tam. Tam Nhi, ngươi mang của bọn hắn đi một chỗ, đem tấm lệnh bài này giao cho người khác, hắn nhất định sẽ an bài các ngươi tiến vào tiên môn. Ta đây cái Huyền Thiên Tông phế vật thiếu chủ, không có gì chân chính bằng hữu, hắn tuyệt đối coi như một cái, cũng là duy nhất một. Tần Xuyên vừa nói, tiến tới Dư Tam bên hai, dì hai một phen, dẫn đến Trầm Hồng Tụ dậm chân. Đây là giải dược. Tần Xuyên đem một cái thanh sắc bình sứ nhỏ vứt cho Trầm Hồng Tụ, nói, có nguyện ý không đi theo Dư Tam, đi tìm đoạn này tiên duyên, liền nhìn chính các ngươi. Bổn thiếu chủ nếu có thể tránh được kiếp này, nhất định đi chỗ kia tiên môn tìm các ngươi. Nói xong, Tần Xuyên liền muốn vận khí khinh công, bay vút lên ngọn cây, nhưng hắn hoặc như là đột nhiên nghĩ tới một món vô cùng trọng yếu chuyện, xoay người, đi tới Thải Thải bên người. "Tần Xuyên, Thải Thải cô nương." "Thải Thải, chuyện gì?" "Ba." Thải Thải lời còn chưa dứt, nàng tiểu cái mông đã in lại Tần Xuyên chữ lớn. "Ha ha, so với lần trước tiểu nhiều, xem ra kia trở về không có phí công đánh, quả thật có dùng. Lần tới tạm biệt, bổn thiếu chủ sẽ cho ngươi thủ công phong đồn." "Ha ha ha." Tần Xuyên ôm trang bị đại thư màu đen hộp dài, dưới chân một chút, lướt về phía không trung, tại trên ngọn cây nhẹ giống đạp mượn lực, thời gian nháy con mắt, liền biến mất ở trước mặt mọi người, vọt vào trong rừng núi. "Vô sỉ không tiếp, lần sau lại để cho bản cô nương gặp phải, nhất định cắt ngươi thằng nhỏ, cầm cho chó ăn." Thải Thải thẹn quá thành giận, thất thố địa trách mắng. Bất quá, nàng rất nhanh phát hiện mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút không đúng lắm, nhớ tới muốn cắt xuống Tần Xuyên thằng nhỏ loại này mắc cỡ lời nói, một khuôn mặt tươi cười từ cái trán đỏ đến bên hai. Chương 47, Tần Xuyên bố trí lời nói phân hai đầu. Cùng Dư Tam, Thải Thải đám người sau khi tách ra, Tần Xuyên lựa chọn cùng bọn họ lẫn nhau phương hướng ngược lại, toàn lực vận lên khinh công, tốc độ mặc dù không kịp ngự kiếm phi hành 10, nhưng cũng sắp tới ngựa phi. Phi Yên, vị này thanh vân môn trẻ tuổi tiên tài nữ tu sĩ, cũng không có nuốt lời, chờ Tần Xuyên đám người rời đi sau khi, lại nhắm mắt lại, như lão tăng nhập định một dạng cho đến nửa canh giờ trôi qua, nàng đột nhiên mở mắt ra, dưới người phi kiếm, phát ra một tiếng vui sướng kiếm ngân vang. Thiếu nữ nhảy lên một cái, lúc rơi xuống, đã ngồi tại phi kiếm trên thân kiếm, nàng thúc giục phi kiếm, hướng Tần Xuyên phương hướng rời đi, cực nhanh đuổi theo. Hiu. Phi kiếm tiếng xé gió, tại trong hư không vang vọng, tại chỗ lại chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong mấy mắt, cưỡi phi kiếm thiếu nữ, một người một kiếm, liền đã đến một dặm địa chi bên ngoài. Thật may Tần Xuyên không ở nơi này, nếu không, để cho hắn thấy như vậy một màn, nhất định sẽ than thở nhân kiếm hợp nhất tinh diệu, từ trong thâm tâm khen ngợi, giỏi một cái tiểu kiếm, tiện, người. Dương lâm, vách đá, núi cao, ao đầm. Tại trong rừng núi, trở ngại tốc độ tiến lên những thứ này, tại nhất danh có thể ngự kiếm phi hành kiếm tu trong mắt, căn bản không phải trở ngại, chỉ cần ngự kiếm bay lên cao trăm trượng không, đại thụ, núi cao, con sông, vượt qua, người bình thường vượt núi băng bèo yêu cầu đi 3 ngày đường núi, tu hành giả chỉ cần không tới một thời gian cạn chung trà. Không tới nửa nén hương thời gian, Phi Yên ngự kiếm phi hành 20 dặm, nhìn phía dưới một gốc bị lưỡi dao sắc bén chém đứt cây nhãn, nàng khống chế phi kiếm, thẳng hạ xuống. To cỡ miệng chén cây nhãn, không phải là bị gió thổi đảo hoặc là bị dã thú đục gãy, đoạn cầu nơi vô cùng tề chỉnh, rõ ràng cho thấy bị vũ khí sắc bén chặt đứt. Phi Yên không chút nghĩ ngợi, cưỡi phi kiếm, tiến vào trước mắt trong một khu rừng rậm rạp. Đây là một mảng lớn cây nhãn lâm, cực kỳ rậm rạp, ánh mặt trời rất khó xuyên thấu qua rậm rạp chẳng chịt cánh lá, chiếu vào trong rừng, cho nên cánh rừng cây này cực kỳ u ám. "Đi ra đi." Phi Yên lạnh nhạt nói. Nàng đã từ trên phi kiếm nhảy xuống, có thể nàng vừa hạ xuống địa, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, trên mặt đất thật dày lá mục, chịu đựng thân thể nàng sức nặng, đột nhiên đi xuống mất vào tay giặc. Phi Yên đôi lông mày nhíu lại, tâm niệm chợt lóe,
thúc giục nguyên khí trong cơ thể, phi kiếm đã đi tới đầu nàng đỉnh, nàng đưa tay, giống như một cái con vượn leo ở nhánh cây một dạng bắt phi kiếm. Phi kiếm đi lên rút lên ba trượng, Phi Yên cúi đầu nhìn một cái, trước nàng đặt chân, kia mảnh nhỏ bị lá mục che phủ mặt đất, lại xuất hiện một cái đường tính có đại thủy hang lớn như vậy, hơn một trượng thâm lỗ thủ lớn, rõ ràng cho thấy bởi vì đảo, đất sét còn rất mới mẻ, có một cái chỉ còn nửa đoạn con run, một nửa tại hãm hại trong vết cẩn, một nửa tại đáy hố, lại tất cả đều đang vặn vẹo đến, hiển nhiên là mới vừa bị đào đoạn không bao lâu. Mà tại cái danh to này phần đấy, lại còn thẳng đứng mấy cây bị vót nhọn cành cây, đầu nhọn hướng lên trên, mới vừa rồi Phi Yên nếu là phản ứng không kịp nữa, chỉ sợ cũng muốn biến thành thịt người trôi. Bị đinh tại nhánh cây vót nhọn trên. Thử. Chút tài mọn. Phi Yên lạnh rên một tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không đem loại bẫy dập này để ở trong lòng, giống như loại vật này, bắt cái thỏ hoang dê núi tạm được, muốn đối phó nhất danh thần thông cựu trọng tu hành giả, lại còn kém xa. Bá. Ngay tại Phi Yên mới vừa bưng lòng cảnh giác, trong lòng hoàn sinh ra mấy phần khinh thường lúc, bên hai đột nhiên chuyển tới tiếng xé gió. Phi Yên không biết dùng loại nào pháp môn, không thấy nàng né tránh, không thấy nàng chân xuống di động, có thể nàng cũng đã từ biến mất tại chỗ, một hơi thở sau khi, đã đến bốn trượng ra ngoài. Đoạn đoạn đoạn. Vẫn là lớn bằng cánh tay, bị gọt nhánh cây bóp nhọn, phơi bày phẩm hình chữ, từ Phi Yên mới vừa rồi đứng chỗ bay qua, đóng vào một cây ba người đưa tay ra cánh tay mới có thể bao bọc cổ cây nhăn trên, nhọn vô cùng lối vào, đã đâm vào cổ thụ thân cây bên trong, phần đuôi còn đang không ngừng vo ve khẽ run, như mũi tên vũ. Còn không ra. Phi Yên lạnh lùng nói. Nàng trước đối với Tần Xuyên còn có mấy phần kính ý, lúc này thấy hắn biết rõ thất bại, cũng không dám xúc động bị chết, giống như dưới lòng đất con chuột, chật vật chạy trốn, thật ra khiến nàng thất vọng. Ừ, không đẹp, chân chân không đẹp đây. Nàng không tiếc nuối, vừa có mấy phần nhàn nhạt mất mát thầm nói. Nếu như Tần Xuyên phất tay áo cười một tiếng, sái nhiên nói một câu, tùy ngươi trở về tiên môn thì thế nào? Hoặc là, biết rõ không địch lại, biết rõ không cách nào chạy thoát, không muốn đi theo Phi Yên trở về Thanh Vân môn chịu đục, rút kiếm tự vận, cho dù là nhảy xuống vách đá, hoặc là một đầu chứa ở trên núi đá. Phi Yên vẫn hội cất giữ trước kia một phần đối với Tần Xuyên kính ý đáng tiếc, hắn lại thật chạy trốn, không đủ tự nhiên, không đủ tiêu sái, không đủ hào phóng phong lưu, giống như một cái bị nông phụ dùng cây chổi đánh đuổi chuột chạy qua đường. Tóm lại, cùng Tần Xuyên trước nói ra kia lần luận ngày nói như vậy, thật sự lộ ra đại khí cùng không kềm chế được, giống như hai người. Cái kia hắn, mặc dù không phải là tu sĩ, nhưng là dám đánh giá ngày luận địa, chỉ trích thế tục vạn hộ hầu, thậm chí ngay cả cao cao tại thượng tu hành giả cũng không coi vào đâu nhẹ nhàng công tử, thư sinh ý khí, để cho Phi Yên tâm sùng bái. Có thể lúc này hắn, nhưng là chật vật như vậy, như vậy tham sống sợ chết, mệt mỏi, một lòng cầu sinh, dù là giống như chuột chú như vậy nuốt ở âm địa xuống, kéo dài hơi tàn, là đối phó nàng, thậm chí không tiếc bố trí cả bẫy, dẫn dụ nàng tiến vào mảnh này lâm tử. Quả thực ti tiện. Phi Yên chờ đợi này nửa giờ, đúng đối với Tần Xuyên kính ý, bây giờ nhìn lại, người sau tựa hồ không xứng với chính mình đối với hắn kính ý, hắn rốt cuộc là tự nhiên không kềm chế được thư sinh công tử, hay lại là ti tiện như con kiến hôi âm hiểm tiểu nhân. Trong lúc nhất thời, Phi Yên có chút mờ mịt. Bất quá, Phi Yên trên mặt, rất nhanh thì không có vẻ mờ mịt. Giả tự nhiên cũng tốt, thật âm hiểm cũng được, vô luận như thế nào, nhất định phải đưa ngươi mang về Thanh Vân môn, hướng sư tôn phục mệnh. Nếu không phải mang theo người sống trở về, Phi Yên sẽ không để ý mang theo Tần Xuyên đầu trở về tiên môn. Nàng nhìn chung quanh một vòng, liền đã biết, Tần Xuyên căn bản không ở nơi này, chương trong rừng cây cơ quan cả bẫy, đều là trước hắn bố trí, ngay cả lâm tử bên ngoài cây kia to cỡ miệng chén tiểu cây nhãn, cũng là hắn tận lực chém đứt, là chính là muốn hấp dẫn Phi Yên chú ý, lừa nàng vào rừng. Bất quá, chỉ bằng những thứ này, cột lên cây mây và dây leo gọt nhánh cây bóp nhọn, cùng với cũng không quá sâu hố đất cả bẫy, muốn đối phó nhất danh thần thông cựu trọng tu hành giả, cũng quả thực quá nhiều trò đùa, gần như ý nghĩ hảo huyền. Chẳng lẽ là kéo dài thời gian? Cũng không đúng. Có này đào cạm bẫy gọt nhánh cây thời gian, cũng đủ chạy ra ngoài ít nhất 10 dặm địa, điều này hiển nhiên không có lợi a. Bất quá, Phi Yên luôn luôn cũng là cái rất trực tiếp người, không thích nghĩ quá nhiều, nếu không nghĩ ra, vậy thì không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi kịp Tần Xuyên, bắt lấy hắn, hết thảy nghi vấn cũng liền giải quyết dễ dàng. Hưu. Phi Yên chân đạp phi kiếm, tiếp tục ngự kiếm mà đi. Đuổi theo hướng hẳn liền ở phía trước cách đó không xa Tần Xuyên. Sau khi, cách mỗi 20 đến 30 dặm đường núi, sẽ có như vậy một nơi bố trí cạm bẫy địa phương, hoặc là tại trong rừng rậm, hoặc là tại thác nước sau khi, hoặc là tại giữa sườn núi nhìn như bí mật trong sơn động, hoặc cạm bẫy, hoặc đá lăn, đều là thợ săn trong núi săn đuổi dùng tầm thường thủ đoạn, cũng không chỗ khác thường, đừng nói giết chết hoặc thương tổn đến Phi Yên, ngay cả Phi Yên và táo đều không được phải. Phi Yên cũng không tức giận, mỗi lần phá vỡ một nơi cơ quan cạm bẫy, liền tiếp tục ngự kiếm về phía trước. Một lần, hai lần, ba lần, cho đến lần thứ tư, Phi Yên lại thấy cùng lần đầu tiên bố trí cạm bẫy kia mảnh nhỏ rừng cây nhỏ, rất giống nhau một mảnh lâm tử. Là hấp dẫn Phi Yên chú ý, tại lâm tử bên ngoài, ngay cả chém đứt một gốc cây nhỏ, cũng cùng lần đầu tiên chém đứt cây kia cây nhãn, không sai biệt lắm lớn bằng. Phi Yên cau mày một cái, đối với cái này cái mẹo vờn chuột trò chơi, tựa hồ có hơi chơi chán. Trong rừng có cái gì? Không ngoài lại vừa là hư phô trần thối giữa lá cây hô sâu, gọt nhánh cây vóc nhọn hoặc miếng trúc, tối đa cũng là hơn mấy khối xúc động đơn giản cơ quan, liền sẽ nhanh chóng ném ra hòn đá mà thôi. Trải qua chi mấy lần trước Tần Xuyên bố trí mai phục sau, Phi Yên đã hoàn toàn đối với lần này mất đi hứng thú. Lần này, nàng không có tiến vào mảnh này lâm tử, mà là chân đạp phi kiếm, trực tiếp từ lâm tử bầu trời sẽ qua, hướng xa xa bay nhanh đi, phi kiếm tiếng xé gió, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ, thẳng đến lại cũng không nghe thấy. Lại bất quá hơn 10 trong nháy mắt thời gian, mảnh này rừng cây nhỏ thật dày lá mục, đột nhiên động một cái,
giống như là có một con đại địa chuột muốn từ phía dưới chui ra ngoài. Tiếp đó, mặt đất một trận tất tất tác tác âm thanh, thối giữa lá cây, đổ rào rào bị phủi xuống mở, lộ ra một cái dính đầy lá cây đầu, mặt đầy cảnh giác hướng bốn phía cùng đỉnh đầu nhìn hồi lâu, chắc chắn Phi Yên không có mai phục ở Lâm Tử bên ngoài, cũng không có vòng trở lại, kia cái đầu tả hữu lắc lư, vứt bỏ trên đỉnh đầu lá mục cùng lá khô, manh tử hố đất trong nhảy lên một cái, đầu cũng sẽ không hướng một hướng khác, chạy như điên. Thần Xuyên đây là đang đánh cược. Hắn chơi đùa chính là tâm lý chiến. Tần Xuyên đã sớm ngờ tới, trải qua chi ba lần trước, chính mình bố trí thô bị cạm bẫy sau khi, Phi Yên nhất định sẽ mất đi lần thứ tư bước vào giống nhau cạm bẫy hứng thú, mà lựa chọn coi thường, tiếp tục hướng phía trước, ngự kiếm truy kích Tần Xuyên. Này, chính là Tần Xuyên một mực ở khổ khổ chờ đợi thừa cơ lợi dụng. Hắn biết, cho dù nhiều này nửa giờ, cũng sẽ ở trong vòng 4 canh giờ, bị Phi Yên đuổi kịp, có lẽ còn dùng không 4 canh giờ, thậm chí 2 giờ liền rất có thể bị đuổi kịp. Về phần cạm bẫy, chẳng những không thể kéo dài thời gian, sẽ còn lãng phí một ít thời gian. Tần Xuyên sở dĩ lựa chọn bố trí cạm bẫy, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn làm không biết mệt, là chính là cái này. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Xuyên chính là đang bố trí một cái rất lớn cục, một lần rất đại mạo hiểm, một trận đánh cược. Bất quá nhìn dáng dấp, Tần Xuyên ít nhất thanh này đúng đánh cược thắng. Tần Xuyên một cái tung vân thê, xét qua sân khấu, tiếp lấy chính là chim én đạp ba bước trên nước, tiến tử tam sao thủy, phóng qua một cái rộng mấy chục trượng sông lớn, biến mất ở bờ sông bên kia trong rừng rậm. Dư Tam, thải thải đám người hướng đông, trước Tần Xuyên một đường đi về phía nam trốn, Phi Yên ngự kiếm đi, cũng là phía nam. Nhưng bây giờ, Tần Xuyên lại quẹo hướng tây bắc hướng. Phải nói đối với tâm khống chế giải hòa, Tần Xuyên luôn luôn cũng vô cùng có tự tin. Hắn tuy là Huyền Tiên Tông tam thiếu chủ, cũng không giống như đại ca cùng lão nhị, hắn không có mẹ phía sau cường đại gia tộc thế lực chỗ dựa, chính mình lại là một không cách nào tu hành phế vật, chỉ có một cũng người hầu cũng hộ vệ trung bá trung hải ở bên người, nếu không có một chút tâm cơ, không hiểu lòng người, Tần Xuyên đã sớm bị ăn ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Chương 48, mắc kẹt, yêu cầu đề cử, cất giữ, không đúng. Cho đến ngự kiếm trên không trung bay lượn gần 1 giờ, Phi Yên đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Tần Xuyên không thể nào chạy nhanh như vậy, xa như vậy. Coi như hắn là cái gọi là người trong võ lâm, khinh công cao cường, nhưng mau hơn nữa còn có thể nhanh hơn được phi kiếm. Hơn nữa, dọc theo con đường này, Phi Yên cũng không có gặp lại Tần Xuyên bố trí cạm bẫy, thậm chí không có bất kỳ Tần Xuyên đi ngang qua vết tích. Thu hoặc là bụi cây không có gãy dấu hiệu, bùn nát, lá mục, trên nhánh cây không có dấu chân, ngay cả bị giật mình, thành đoàn bay lượn với không trung chim, cũng không nhìn thấy. Có cái gì không đúng? Phi Yên tâm niệm vừa động, cách cao 50 trượng không dừng lại, trôi lơ lửng. Kia mảnh rừng tử, ngươi khỏe, chúng kế, giỏi một cái xảo trá ra hỏa. Phi Yên cũng không phải là người ngu, có thể ở không tới 20 tuổi tuổi tác, tu luyện tới thần thông cựu trọng cảnh giới, đúng một ít công việc mấy trăm tuổi lão quái vật cũng không nhất định có thể làm được. Như thế tu hành thiên tài, như thế nào đúng người ngu đây? Phi Yên chẳng qua là đem thật sự có tâm tư, đều đặt ở tu hành cùng cảm thụ cái gì tốt đẹp phía trên, đáp lời hơn chuyện bụi bặm, lười động não gân mà thôi. Lúc này, nàng chỉ thoáng nhất động động, liền muốn ra sơ hở trong đó. Mắng câu xảo trá ra hỏa sau khi, Phi Yên nhỏ náo trên mặt đẹp lại xuất hiện một nụ cười. Nàng vốn đã cảm thấy có chút không thú vị, đối với Tần Xuyên cũng cực kỳ thất vọng. Bất quá, bây giờ nhìn lại, Tần Xuyên mặc dù là một xảo trá gia hỏa, nhưng ít ra còn là một thú vị xảo trá gia hỏa. Phi Yên móc ra một quả tinh thạch, thu nạp ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí, chợt liền bắt đầu điên cuồng tiêu đốt trong cơ thể mình nguyên khí, phi kiếm giống như mũi tên rời cung, ở trên trời vạch ra một đạo thẳng tắp, còn để lại tựa như vân tựa như vụ vết tích, giống như là tại xanh thẳm không trung màn che trên, vẽ lên một vệt màu trắng đường cong. Ùng ùng, phi kiếm vạch qua chân trời, cùng không khí va chạm, phát ra điếc tai nổ ầm, năm bên ngoài hơn 10 trượng, một cái bay lượn bạc đầu ứng, một đôi ứng nhãn đang nhìn chằm chằm trên mặt đất một cái hắc sắc đại mãng rắn, phải đem kỳ biến thành tối nay món ăn trên bàn. Năm ngoài 10 trượng, phi kiếm sẽ qua, kia điếc tai nổ ầm, trực tiếp đem con ứng này mắt như bốc, chuẩn bị săn thú bạc đầu ứng cho chấn ngất đi, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Bạc đầu ứng cách xa mặt đất còn có một trượng nhiều, mới vừa khôi phục chút thần trí, còn không đợi nó phát đằng cánh, nhô lên, một cái hắc sắc trường ảnh đã mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem bạc đầu ứng nuốt vào. Bạc đầu ứng vốn là cự mãng khắc tinh, lấy loài rắn làm thức ăn, nhưng mà bất thình lình biến cố lại để cho nó thành con mồi trong miệng thức ăn. Phi Yên dĩ nhiên sẽ không đi để ý một cái bạc đầu ưng sống chết, nàng rời đi kia mảnh rừng tử tới chỗ này bầu trời, dùng gần một giờ, có thể nàng trở lại kia mảnh rừng tử lại chỉ dùng nửa giờ. Bất quá dù vậy, Tần Xuyên vẫn cho chính mình tranh thủ thêm đến một cái nửa canh giờ chạy thoát thân thời gian. Đối với này lúc Tần Xuyên không có thứ gì, đúng so với thời gian càng quý giá, hắn thật sâu lĩnh ngộ mẫu thân nói qua câu kia thời gian chính là sinh mạng hàm nghĩa chân chính. Chạy, liều mạng chạy trốn. Hắn không ngại giống như một cái trong cống ngầm con chuột như vậy ở nút, càng không ngại giống như một cái bỏ đi dây cương dã cẩu, bỏ mạng chạy trốn, có lẽ rất chật vật, giống như một cái chó nhà có tang. Có thể vậy thì như thế nào? Chuột chu cũng tốt, chó nhà có tang cũng được, miễn là còn sống, chỉ cần có thể còn sống sót, để cho Tần Xuyên làm cái gì đều nguyện ý. Tần Xuyên thừa nhận mình tham sống sợ chết, nhưng hắn cũng không cảm thấy này có gì không đúng, cầu sinh chẳng những là người bản năng, càng là tất cả sinh linh bản năng. Tu hành giả, chẳng lẽ sẽ không tham sống sợ chết sao? Sai. Lúc ban đầu tu hành giả, cũng là bởi vì sợ hãi tử vong, hy vọng lấy được lâu dài hơn tuổi thọ, thậm chí giữ thiên đồng thọ, mới lựa chọn bước lên tu hành chi lộ. Nếu như không sợ chết, vậy còn tu cái gì hành? Làm cái gì tu hành giả? Bế quan khổ tu, chẳng lẽ so với tại thế tục bên trong làm cái đế vương, ngày ngày tiểu trì nhục lâm, hàng đêm làm chú rể thoải mái hơn sao? Quần áo bị nhánh cây phá bỡ, búi tóc thả lỏng, tóc xoa xuống, còn dính lên bụi trần cùng lá khô, nhưng Tần Xuyên căn bản không để ý những thứ này, hắn giống như qua lại tại trong rừng núi quỷ mị, tại ngọn cây bay vút, so với con vượn linh hoạt hơn, tốc độ nhanh hơn. Phi Yên tiến vào trước bị chính mình bỏ qua coi thường kia mảnh rừng tử, không có đột nhiên bay ra gọt nhánh cây vót nhọn cùng miếng trúc, chỉ thấy trên đất một cái chỉ có thể cho phép tiếp theo người nằm ngang nằm xuống hố cạn, lá mục đã bị gỡ ra. Chắc hẳn, Tần Xuyên trước chính là tránh ở nơi này hố cạn trong, dùng lá mục che phủ chính mình, tránh thoát nàng trên không trung tầm mắt. Nếu như mình đi vào mảnh này lâm tử, là có thể tùy tiện tìm tới cái này hố cạn, khi đó, Tần Xuyên ha chẳng phải là chỉ có thuốc thủ chịu trói phân nhi. Chính mình ngự kiếm xẹt qua cánh rừng cây này thời điểm, núp ở lá mục bên dưới hắn, chắc hẳn lộ ra một cái khe hở, đang len lén nhìn không trung chứ. Phi Yên ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy thú vị. Nàng một đôi mắt đẹp, tại u ám trong rừng, cẩn thận tìm kiếm, muốn tìm Tần Xuyên phương hướng rời đi. Khi nàng ánh mắt quét qua một cây đại thụ, lại bị trên thân cây hai cái dùng lưỡi dao sắc bén viết ra chữ hấp dẫn. Hai chữ này viết phong giật tuấn tú, vô cùng bị đẹp đẽ, không đẹp. Trên vỏ cây khắc lên không đẹp hai chữ. Tần Xuyên tựa hồ sớm liền nghĩ đến, Phi Yên hội phát giác có cái gì không đúng, hội trở về mảnh này lầm tử kiểm tra. Này không đẹp hai chữ, dĩ nhiên là viết cho Phi Yên nhìn. Phi Yên như ngàn năm hàn băng, vạn năm không thay đổi lạnh lùng trên gương mặt tươi cười, khoe miệng có chút câu khởi một vệt độ cong, chợt như dưới ánh nắng chói chang cối băng, nhanh chóng tăng ra, nụ cười rực rỡ. Nếu là bị Thanh Vân môn tu sĩ thấy, nhất định sẽ sợ con ngươi cũng rơi xuống đất. Đây thật là bên trong tông môn băng mỹ nhân Phi Yên sao? Cái kia chưa bao giờ cười, để cho người khó mà thân cận thiên tài nữ đệ tử. Phi Yên ánh mắt chợt lại rơi vào một viên khác trên cây. Cây này trên thân cây không có văn tự, chỉ có một chỉ hướng tây bắc hướng đầu mũi tên, tựa hồ là tại nhắc nhở Phi Yên, chỉ dẫn nàng truy tìm phương hướng. Phi Yên cau mày. Thần Xuyên xảo trá. Nàng đã lanh ra qua, người này giỏi về đo lường được tâm, như vậy mai đầu mũi tên chỉ dẫn phương hướng. Đúng Thần Xuyên cố ý chỉ hướng mình chân chính chạy trốn phương hướng, để cho Phi Yên mắc lửa, còn là nói, sẽ chờ Phi Yên cho là như thế, đuổi theo đầu mũi tên chỉ dẫn phương hướng, mà Thần Xuyên lại chạy đi ngược lại phương vị. Hư hư thực thực, thực thực hư hư. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Phi Yên trầm tư chốc lát, tựa hồ có hơi không quyết định chắc chắn được. Chợt, nàng lạnh rên một tiếng, lẩm bẩm nói, cho là như vậy thì có thể mê hoặc ta. Hừ, ngươi cũng quá xem thường chúng ta tu hành giả. Nói xong, Phi Yên tâm niệm vừa động, từ trong nhận chữ vật, phế vật một mặt tương tự gương đồng vòng tròn, trung quanh nạm thất thải thần thạch. Đây là cực kỳ chân quý thượng phẩm bảo khí niết ảnh kính. Trong nhận chữ vật, lại bay ra 7 viên linh thạch trung phẩm, đang bay khói dưới sự thúc dục, linh thạch lóe lên tia sáng chói mắt, toàn bộ bị niết ảnh kính hấp thu, rất nhanh mất đi hào quang, linh khí bị triệt để hút sạch, biến thành phổ thông thạch, rơi xuống đất, vỡ vụn ra. Niết ảnh gương đồng hấp thu linh thạch linh khí, gương đồng mặt ngoài kim quang long lánh, quay tròn nhanh chóng xoay tròn, sau khi dừng lại, trong gương đồng lại xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, không thấy rõ dung mạo, nhưng từ thân hình đến xem, đúng là sớm tại hơn một canh giờ trước liền chạy cách Tần Xuyên. Kia đạo thân ảnh mơ hồ, tựa hồ đang trên thân cây dùng kiếm gậy khắc họa đến cái gì, sau khi hoàn thành, tung người nhảy lên, tại ngọn cây nhẹ một chút bay vút, rất nhanh liền biến mất. Mà đạo thân ảnh này biến mất yên tâm, đúng là đầu mũi tên chỉ phương hướng. Phi Yên động niệm, đem thượng phẩm bảo khí niết ảnh kính thu hồi trong nhận chữ vật, bước lên phi kiếm, hướng đầu mũi tên chỉ phương hướng, toàn lực thúc dục, bay vút truy sát tới. Trên qua một lần làm, Phi Yên tuyệt không nghĩ tại trên lần thứ hai. Nàng cho phép chính mình, tại một chỗ ngã nhào một lần, nhưng nếu như tại cùng một nơi, cùng trên người một người ngã nhào, mắc lừa hai lần, Phi Yên đúng vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Tần Xuyên chạy chẳng những so với thỏ nhanh, so với dành nhất về chạy băng băng linh dương còn nhanh hơn. Mới qua hơn một canh giờ, Phi Yên ngự kiếm đuổi theo nửa giờ, lại không có đuổi kịp Tần Xuyên. Dọc theo con đường này, Tần Xuyên chỉ bố trí một nơi cạm bẫy, đối với Phi Yên mà nói, loại này cái gọi là cạm bẫy, tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm có thể nói. Bất quá, ở chỗ này, chỉ có mấy cây vót nhọn mao trúc, ngay cả mặt ngoài trải thối giữa lá khô hố sâu cũng không có, không biết là vô cùng đội vàng, không có thời gian tạo ra bẫy hố, hay lại là Tần Xuyên lười biếng. Lại vừa là lao xáo lộ, Phi Yên có chút não. Đang lúc này, Phi Yên cả người rét một cái, loại cảm giác này đã vô cùng xa lạ, từ vào tiên môn, phá vỡ thức hải, bị sư tôn chọn chúng, bái sư thái cơ, thành vi sư tôn thủ tịch đệ tử sau khi, Phi Yên cũng chưa có lại xuất hiện quá loại cảm giác này, cảm giác nguy hiểm. Đúng, nàng là sư tôn thủ tịch đệ tử, mà cô ấy là vị trên danh nghĩa sư minh Tảo Huyền Kinh. Phi Yên không đốc, như thế nào phẩm không xuất sư minh cùng sư tôn giữa, tầng kia mập mờ lại không thể nói phá, chỉ có thể ở âm thầm cầu thả quan hệ. Không cho Phi Yên suy nghĩ nhiều, thúc dục nguyên khí trong cơ thể, phi kiếm vây quanh nàng, xoay tròn bay lượn, thành một cái bọc Phi Yên cầu thép. Bóng kiếm nặng nề, nước tắc không loạn, con mũi cũng phải trong nháy mắt bị chém xuống hai cánh, chém thành vô số đoạn. Từ Phi Yên sinh lòng cảm ứng đến tâm niệm vận chuyển, thúc dục phi kiếm hộ thể, toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, thật ra thì chỉ bất quá tại một hơi thở giữa, so với thiểm điện bạch qua chân trời mà tránh mà qua chớp mắt càng ngắn ngủi. Vành phi kiếm mới vừa xoay tròn thành một quả cầu thép, đem Phi Yên bọc trong đó, cơ hồ tại đồng thời, từ đằng xa một nhóm bụi cây sau khi truyền ra nhất thanh một hưởng, thanh âm cũng không rất lớn, mặt đất lại chấn có chút run rẩy động một cái. Cong phi kiếm ngăn trở đạn, lại cũng nhận được cực lớn đánh bảo, dừng nửa trong nháy mắt thời gian. Núp ở ngàn chỗ ra, ẩn núp khắp nơi trong bụi cây rậm rạp Tần Xuyên, chờ đợi chính là cái cơ hội này. Cơ hội, vĩnh viễn là để lại cho vừa chuẩn bị người. Tần Xuyên hao tổn tâm cơ, là vì chờ đợi này xảo túng tức thệ sơ hở. Tần Xuyên sẽ không bởi vì Phi Yên là một cô nương xinh đẹp, liền đối với nàng động lòng chắc ẩn. Hắn biết thương hương tiếc ngọc, nhưng không biết dùng ở thời điểm này, loại này đối tượng trên người. Phi Yên là tới bắt hắn, giết hắn, đó chính là Tần Xuyên địch nhân, đối mặt địch nhân, Tần Xuyên luôn luôn đều là lòng dạ ác độc. Bổn thiếu chủ nếu có thể sử dụng trôi này đại thư, ám sát thần thông cựu trọng tạo huyền kinh, cũng giống vậy có thể ám sát ngươi. Tần Xuyên nằm trên đất, nhìn chằm chằm ống kính nhắm, bắt cái này chính hắn sáng tạo ra, ngàn năm một thở cơ hội tốt, ánh mắt lạnh giá mà có thần, khóe miệng thoáng qua một vệt tàn nhẫn nụ cười, bóp cò. Rắc rắc. Tần Xuyên như đã đoán trước tiếng súng, cũng không vang lên, trôi này ở một thế giới khác, được gọi là thư vương bạ dẹt M82A1. Nó. Mắc kẹt. Chương 49 tiên xá thành đáng chết. Tần Xuyên nguyện rủa chửi một câu. Lúc này, cho dù giải quyết mắc kẹt vấn đề, cho dù lần nữa tân trang vào đạn, cũng đã buổi tối. Cơ hội chỉ có một lần. Phi kiếm bay quanh Phi Yên, múa gió thổi không loạn, giống như chặn một cái sắt thép chi tường, bây giờ coi như Tần Xuyên lại ngay cả mở mười đường, chỉ sợ cũng rất khó tìm lại được rất giống trước như vậy cơ hội tốt. Tần Xuyên tuyệt không phải do dự bất quyết người, như là đã không có cơ hội, cũng không ham chiến, hắn quyết định thật nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất đem đại thư hóa giải, bỏ vào trường trong hộp, cóng lên người, hướng phía trước đội ba đi. Phi Yên không có lập tức ngự kiếm đuổi theo, nàng liếc mắt nhìn rơi tại chính mình dưới chân, một quả bị phi kiếm từ trung gian chặt đứt, hình dáng hết sức kỳ quái kim sắc vật thể, nàng khẽ cau mày. Ám khí, Phi Đinh. Loại này ám khí, Phi Yên chẳng những chưa từng thấy qua, càng là chưa bao giờ nghe. Này ám khí bên trên không có nguyên khí ba động, rõ ràng không phải là tu hành giả tế luyện pháp bảo, chẳng qua là giang hồ thế tục bên trong phổ thông ám khí. Nhưng mà loại này ám khí sát thương lại không kém chút nào pháp bảo. Phi Yên chân thiết cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nàng phi kiếm chính là thượng phẩm bảo khí, chẳng qua là ngăn cản một quả trong thế tục ám khí. Trên mũi kiếm lại xuất hiện sợi tóc một loại tế văn vết rách, khiến cho Phi Yên gần khiếp sợ, vừa giận hỏa còn muốn chạy. Phi Yên kêu sất một tiếng, đuổi theo hướng Tần Xuyên chui đi phương hướng. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần không tới một nén nhang thời gian, Phi Yên nhất định có thể đuổi kịp Tần Xuyên. Đáng tiếc, Phi Yên hay lại là coi thường Tần Xuyên. Tần Xuyên từ vừa mới bắt đầu chạy trốn, vải lớn như vậy một cái cục, liền muốn tốt đường lui, hắn sở dĩ dám ở chỗ này bày mai phục, nếm thử ám sát Phi Yên, có một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Coi như thất bại, Tần Xuyên còn có chạy trốn cơ hội, cho dù chẳng qua là kéo dài hơi tàn, cuối cùng khó thoát Phi Yên đuổi giết. Chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, dù là nhỏ như du thì, Tần Xuyên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Thiên Xá Thành. Trọng binh canh giữ Thiên Xá Thành, liền ở cách Tần Xuyên định ám sát Phi Yên cánh rừng rậm này, không tới 20 dặm đường núi, bay qua một tòa núi nhỏ, xa xa là có thể thấy thành tường. Tần Xuyên đã sớm tính toán tốt hết thảy, ám sát không được, liền trốn vào Thiên Xá Thành bên trong. Thiên Xá Thành, trước chỉ là nằm ở Yến Quốc Tây Bắc, vừa biên thủy trọng trấn, hậu lai nhân miệng dần dần tăng nhiều, mới tạo thành một tòa thành trì. Ngay xa đúng Yến Quốc phía bắc người cuối cùng trọng trấn, xa hơn bắc, đã mất nhân gian quốc độ, mà là mênh mông bát ngát mênh mông, Thông Thiên Hải. Nhưng mà, tại Thiên Xá Thành cùng Thông Thiên Hải giữa, lại còn có một nơi đặc thù chỗ, ngăn trở Thiên Xá Thành đi đến Thông Thiên Hải con đường. Hắc Cốc. Hắc Cốc cũng không phải là sơn cốc, mà là lưu đày chi địa. Mấy trăm năm trước, Yến Quốc, Trần Quốc, Tề Quốc, Lục Quốc đem một ít ác nhân đẩy tới nơi này, trước có các nước biên thủy trọng binh canh giữ thành trì, sau có Thông Thiên Hải đem các loại ác nhân hạn chế ở mảnh này rất khu vực nhỏ trong, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy đây là một cái phi thường tuyệt vời chủ ý, những thứ này ác nhân thật ác bất xá tội phạm, có chút còn giết không được, quan một chút thời gian thả ra, bọn họ lại tiếp tục làm ác, còn không bằng tha chụp đến hắc gốc. Ngay cả bọn họ thức ăn cũng tỉnh. Nhưng mà mấy chục năm sau, sự thật chứng minh đây là một cái ngu xuẩn nhất tối chủ ý cuối bác. Lúc ấy nghĩ ra nói lên đề nghị này, ứng nên bầm thây vạn đoạn, xử tử lăng trì, xuống địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Những thứ này ác nhân mới đầu như người nguyên thủy một dạng, lấy ra thú lá cây che thân, ở tại sơn động hoặc là trong nhà lá, đói đi bờ biển bắt cá, quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Có thể ngắn ngủi mấy chục năm qua, nơi này lại tạo thành một cái tiểu thành trấn nhỏ. Ác nhân đời sau còn có một chút tội ác tài trời, bị người đuổi giết, tuyệt lộ ra hỏa, tất cả đều trốn vào hắc cốc bên trong. Làm các nước quyền quý đế vương kịp phản ứng, chỗ này bị hậu thế gọi đùa là tội ác chi thành hắc cốc, đã nắm giữ 1 triệu nhân khẩu, đề cử ra tương tự với quốc chủ cùng thành chủ cấp chủ. Không những có quân đội mình, còn có lợi hại tà tu trấn giữ, còn muốn đem tiêu diệt, đã không thể nào. Ngược lại, hắc cốc còn thường xuyên sẽ phái ra tiểu cổ do ác nhân tạo thành quân đội, lẻn vào các nước biên thủy thành trấn, cướp đốt giết hiếp, thành lĩnh cửu thai hoàng ẩm. Tần Xuyên bước đầu tiên đường lui chính là Thiên Xá Thành. Nếu Thiên Xá Thành cũng ngăn cản không bị này thần thông cựu trọng nữ tu sĩ Phi Yên, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm chạy vào hắc cốc. Ác nhân, hừ, người khác sợ tội ác chi thành, bổn thiếu chủ đúng ác nhân bên trong ác nhân, còn sợ các ngươi đám này đổ tử đổ tôn hay sao? Có ý tứ đúng, cũng bởi vì có hắc cốc mới có như bây giờ Thiên Xá Thành. Lúc ban đầu Thiên Xá Thành hình thức ban đầu chẳng qua là bờ biển làng trai nhỏ, cũng là bởi vì hắc cốc đột nhiên quật khởi, Yến Quốc tại Tây Bắc quân bộ từ trước đến giờ trống không, dù sao có Thông Thiên Hải chỗ này danh trời, còn bố phòng cái gì quân bộ? Chẳng lẽ phòng ngừa hải lý bỏ ra ngoài hải quái ư, hay lại là trong truyền thuyết những thứ kia biển khơi bị ngạn tinh linh? Nhưng mà kia chẳng qua là hư vô phiêu miểu truyền thuyết thôi, trên ngàn năm qua cũng chưa từng thấy qua có hải quái hoặc biển khơi biến hóa tinh linh đi lên mảnh này lục địa, cho nên Thông Thiên Hải bên căn bản không cần binh lực đề phòng.
nhưng Hắc Cốc quật khởi sau khi, Yến Quốc hoàng đế bị buộc tại Thiên Xá thành phái chú trọng binh tinh nhuệ, chống đỡ Hắc Cốc các nhân tại biên thủy xâm nhiễu. Trừ quân đội, còn có cao thủ võ đạo, thậm chí tin đồn còn có tu hành giả trấn thủ, về phần tin tức thật giả, kia liền không biết được. Phi Yên lưng đeo trọng kiếm, đi ra lâm tử, đi qua một nơi trống trải, đi tới cửa thành. Nàng không có ngự kiếm phi hành, trực tiếp xẹt qua cửa thành. Tu hành giả mặc dù cao cao tại thượng, nhưng tu hành giới cũng không phải là không có quy củ, tu hành giả du lịch hồng trần, nhập thế sau, phải tận lực che giấu mình tu sĩ thân phận, không thể cưỡi pháp bảo phi hành, để tránh đưa tới trong thế tục người bình thường khủng hoảng. Phi Yên tại thành tường góc tường, một nơi tầm thường địa phương, thấy cái kia quen thuộc đầu mũi tên ký hiệu, cùng ở trong rừng cái kia đầu mũi tên, giống nhau như lúc. Phi Yên cau mày. Khiêu khích, này rõ ràng chính là Tần Xuyên đối với chính mình khiêu khích. Đứng lại. Phi Yên đang muốn vào thành, lại bị vài tên thủ thành binh lính dùng trường mâu ngăn lại đường đi. Có thể có vào thành lộ dẫn lệnh bài, nếu không phải Yến Quốc người, có thể có độ điệp. Thủ thành binh lính nhìn từ trên xuống dưới Phi Yên, nói: "Phi Yên không có đường dẫn, càng không có độ điệp." Nàng hơi không kiên nhẫn mà nhìn nói chuyện binh sĩ, lắc đầu một cái, lạnh lùng nói: "Ta muốn vào thành, tránh ra." "Ai u, con bé nghịch ngợm tử, không có thứ gì, cũng muốn vào thành. Ai biết ngươi có phải hay không Hắc Cốc mà thám, ngươi mặc dù dáng dấp thật xinh đẹp, có thể thành chủ đại nhân nói qua, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, ai biết ngươi có phải hay không muốn mượn đường Thiên Xá thành, đi đến Hắc Cốc các nhân." Một người lính khác cũng tiếp lời nói: "Đúng đúng đúng, càng không giống người xấu thì càng người xấu." Nhìn nàng còn nhỏ tuổi, sau lưng còn đeo một cây lớn như vậy kiếm, tốt con gái người ta mang theo lớn như vậy một thanh kiếm làm gì? Thanh kiếm này nhìn thật nặng a, ngươi như vậy cái tiểu cô nương có thể bắt đến động. Nhất danh hơn 40 tuổi, nhìn một cái chính là lao lính dày dạn ra hỏa, sờ lên cằm, cười hắc hắc hai tiếng, nói: "Không phải là giả kiếm, bên ngoài một tầm tôn, bên trong là không chứ?" Nói: "Có phải hay không tại tôn hai lớp trong, kẹp theo vi phạm lệnh cấm vật. Nếu như không có, sẽ để cho chúng ta lục soát trên lục soát một chút, nếu như không chịu, vậy chính là có mờ ám, phải bắt lại thẩm vấn." Lính giả vừa dứt lời, còn lại mấy tên lính rồi rít lộ ra bái phục vẻ, thậm chí còn có len lén giơ ngón tay cái lên. Bọn họ cả ngày thủ thành, rỗi rảnh buồn chán, chỉ cần có mỡ liền muốn lau, người có tiền cùng thương đội ra vào Thiên Xá thành, liền muốn giao tiền, nếu là hơi có mấy phần sắc đẹp tiểu cô nương cùng đại nương tử muốn vào thành hoặc ra khỏi thành, khẳng định chạy không khỏi bị bọn họ giở trò, tiếp lấy lục soát danh nghĩa, cả người sờ khắp, một phen bàn tay heo ăn mặt, sờ thoải mái, mới chịu thả người. Thú quá lưu ra, nhạn quái nổ lông, heo mẹ trải qua cũng phải làm cho nó biến thành tiểu lưng heo, huống chi Phi Yên bực này tuyệt sắc dung mạo, nếu là không thật tốt trêu đùa một phen, sờ lên mấy bả, đó mới thật là thiên lý bất dung. Trời cao hoàng đế ở xa, những thứ này thủ thành binh lính vô pháp vô thiên quán, làm xảy ra chuyện, có lúc so với Hắc Cốc gác nhân còn phải đáng ghét. Tại lính giả ánh mắt tỏ ý xuống, vài tên tuổi trẻ binh lính đã đem Phi Yên vây quanh, trong miệng phát ra dâm tà cười đếu, lại không có một đưa ra bàn tay heo ăn mặt. Không phải là không dám, mà là ở chờ đợi lính giả xuống tay trước, lính giả ăn thịt, bọn họ đi theo hát khẩu thang. Tên này giống như là đội trưởng lính giả, cười ha ha một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Phi Yên, chợt hướng Phi Yên ngực, chậm rãi đưa ra tràn đầy vết chai bàn tay. Hết thảy đều đúng như vậy tùy ý, thành thạo, quen việc dễ làm một dạng chắc hẳn trước làm không ít quá tương tự chuyện ác. Những thứ kia xuống lại tiểu binh, phát ra hơn cản rỡ cùng lớn tiếng cười đếu, chỉ chờ lính giả trước thoải mái xong, liền đến phiên bọn họ khoái hoạt. Chỉ tiếc, bọn họ hôm nay là đá chân chính thiết bản. Bá, hàn quang chợt lóe, một viên to lớn đầu, bay về phía giữa không trung, rơi vào rất xa địa phương. Rơi ở phía xa lính giả đầu, lại còn hội trước mắt, nhìn mình thi thể không đầu, từ cổ phun hướng thiên không gần cao một trượng máu, trong con ngươi xuất hiện vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống, hoàn toàn chết đi. Ba ba ba. Phi kiếm toàn đi một vòng, đem Phi Yên xuống lại ở chính giữa vài tên thủ thành binh lính, đầu hết thể bay về phía giữa không trung. Giết, giết người rồi. Trong nháy mắt, cửa thành đại loạn, náo loạn. Mau đóng cửa thành. Trên tường thành, nhất danh thân mặc áo giáp tướng lĩnh, thấy giới thành đột nhiên phát sinh biến cố, cuốn quýt xuống mệnh. Ùng ùng. Đá lớn cửa thành phát ra ầm ầm vang lớn, từ bên trên rơi xuống. Phi Yên vừa xài bước trên phi kiếm, chậm rãi dâng lên, đã tới gần cao 10 trượng trên thành tường, bị dọa sợ đến tên này tướng lĩnh, mặt không còn chút máu. Ta không muốn giết người, chỉ muốn vào thành bắt cá nhân. Cũng cho ta trốn xa một chút, đừng tới phiền ta. Phi Yên nói xong, cưới phi kiếm, hướng bên trong thành bay đi. Nhanh đi bẩm báo thành chủ. Nhanh. Tên này bị dọa đến thảm không còn nét người tướng lĩnh, gọi nhất danh thuộc hạ binh sĩ, gấp giọng hô. Chương 50, không biết sao đêm đó tinh thần cực đẹp Thiên Xá thành, thành chủ phủ. Bị Yến Quốc hoàng đế ủy thác trách nhiệm nặng nề, thủ thành tướng quân, có chư tướng quân danh xưng là Chu Tứ Phương, liền ở trong thành chủ phủ. Sở dĩ hội đến cái này chư tướng quân tức hiệu, trừ Chu cùng heo đồng âm ra, càng bởi vì Chu Tứ Phương lòng tham không đáy, hắn cực kỳ tham ăn. Hơn nữa lối ăn cực kỳ khó coi, những năm trước đây Nam Trinh Bắc chiến, chỗ đi qua, cướp đốt giết hiếp, không có một mảng cỏ, không biết ham nhiều ít vàng bạc tài sản. Tên cũng gọi Tứ Phương, dĩ nhiên là miệng to ăn Tứ Phương. Nếu không phải như thế, lấy hắn rực rỡ chiến công, sớm thì hẳn là Yến Quốc thượng tướng quân, như thế nào bị đại thần trong triều bắt tội, đi tới nơi này hung hiểm hẻo lánh Thiên Xá thành, làm cái tiểu tiểu ngũ phẩm bóc ăn, thủ thành tướng quân đây. Còn phải cả ngày phòng bị Hắc Cốc những thứ kia đáng chết tăng hán, lặn vào trong thành làm đánh lén, thật là phiền xuyên tấu qua. Thiên Xá thành, ngay cả trời cũng bỏ qua địa phương, đời này còn có thể có một cái gì triển vọng. Chu Tứ Phương là một 46-47 tuổi mập mạp, hơn 200 cân, ngồi ở chỗ đó cũng sẽ chảy mồ hôi, không giống như là cưỡi ngựa đánh giặc,
lập được vô số chiến công vạn nhân đồ. Càng giống như đúng một cái giàu có đến mức nước đổ đổ vách cự cổ phú thương, nói liên tục, thậm chí hô hấp thời điểm, trên mặt ngồi chỗ cuối thịt béo cũng đang rung rung, thật là tâm kinh động phách. Lúc này, đúng lúc đã đến bữa trưa thời gian, Chu Tứ Phương ăn mạnh rất lớn, một bữa phải ăn cả một con nướng như đầu, một đại thùng rượu, nhưng hôm nay hắn ăn cũng không nhiều, cũng không nhanh, không giống ban đầu như vậy lối ăn khó coi. Chu Tứ Phương dĩ nhiên không phải đổi tính, chỉ vì hôm nay có một vị trọng yếu khách nhân đột nhiên hạ xuống Thiên Xá thành, viếng thăm thành chủ phủ, cầu kiến hắn vị thành chủ này đại nhân. Nếu là phổ thông công tử nhà giàu, Chu Tứ Phương tự nhiên chẳng thèm ngó tới, nhưng này vị đột nhiên viếng thăm người tuổi trẻ, thân phận thật không đơn giản, nếu không lời nói, Chu Tứ Phương thì như thế nào hội mời hắn cùng ăn cơm trưa, còn để cho cái tuổi này làm con của hắn dư giả thiếu niên, ngồi ở chủ vị, mà hắn vị này chân chính chủ nhân, lại ngồi ở thứ tịch đi theo. Thật ra thì, Chu Tứ Phương chỉ biết là hơi mập thiếu niên họ Tần. Nụ cười ấm áp, tự xưng là Yến Quốc đô thành một vị đại nhân nào đó vật công tử. Yến Quốc trong hoàng thành đại nhân vật, họ Tần cũng cứ như vậy mấy nhà, trừ thái tể Tần Hữu, văn hoa các đại học sĩ kiêm thái tử Thái Bảo Tần Mặc Lâm, cùng với binh bộ thượng thư Tần Huy, Chu Tứ Phương không nghĩ tới cái thứ tư họ Tần, vừa có thể coi như đại nhân vật nhân vật. Nhưng là, không nghe nói này mấy nhà trong nhà, có một vị như vậy bóc người, tướng mạo hậu bối à. Chu Tứ Phương cũng không phải người ngu, mặc dù hắn bề ngoài nhìn qua mập mạp lên ngốc, có thể nếu ai đem vị này vạn nhân đồ trở thành kẻ ngu, vậy người này mới thật sự là kẻ ngu, hơn nữa kết quả đem phi thường thê thảm. Chu Tứ Phương mặt ngoài khách sáo, có thể trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, có thể thiếu niên từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài màu vàng nóng, đưa cho Chu Tứ Phương, người sau lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn lại nhìn, cuối cùng cung kính hai tay dâng, đưa trả lại cho thiếu niên. Người khác có lẽ không nhận biết tấm lệnh bài này, có thể Chu Tứ Phương nhận biết, hắn chẳng những nhận biết, hơn nữa hết sức quen thuộc, tại Yến Quốc, hắn là lá số không nhiều có thể nhận ra tấm lệnh bài này một người trong. Khối này lệnh bài màu vàng nóng, thuộc về Yến Quốc hoàng thất, chỉ có đối với Yến Quốc từng có cống hiến trọng đại, nhưng lại bất tiện công khai khen ngợi, thăng quan tiến trước, mới sẽ bàn cho. Giống như loại lệnh bài này, tổng cộng chỉ có 5 khối, chỉ có nắm giữ nó, vô luận tại Yến Quốc phạm bao lớn tội, đều có thể miễn tử. Cũng có thể điều động thấp hơn 5000 người dưới đây quân đội, không cần nguyên do, tiền trạng hậu tấu, giống như là hộ phủ. Chu Tứ Phương sở dĩ liếc mắt liền nhận ra tấm lệnh bài này, chỉ vì hắn chính là chỗ này 5 khối lệnh bài màu vàng nóng dám chế người. Yến Quốc hoàng đế còn có một cái nhìn như không hợp lý mật lệnh, nhận thức lệnh bài không nhận người. Chỉ cần tay cầm phương này lệnh bài, liền được hưởng trở lên quyền lợi, mà không phải đặc biệt là người khác. Cái này thì lợi hại. Chu Tứ Phương nhìn trong tay lệnh bài, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tham lam, nhận thức lệnh bài không nhận người à, nếu như này cái lệnh bài thành chính mình, vậy. Bất quá, hắn rất nhanh thì bỏ đi chính mình tham nghiệm. Chu Tứ Phương sắc thực tham, hơn nữa lòng tham không đáy, nhưng hắn không ngu, nếu hoàng đế dám hạ đạo này mật lệnh, chỉ có một khả năng, này 5 tấm lệnh bài người có, tuyệt đối có năng lực bảo vệ này 5 tấm lệnh bài, trừ phi người có, chính mình nguyện ý tặng người khác. Vô luận là lệnh bài người có, hay là đám bọn hắn tặng cho người, chắc hẳn đều là thế lực cực kỳ khủng bố, Chu Tứ Phương cũng không nguyện, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Rượu ngon thì ngon, một người đại mập mạp cùng một cái hơi mập thiếu niên lang, nâng cốc luôn hoan, trong đó còn có ca múa trợ hứng, ngược lại cũng náo nhiệt. Tất cả đi xuống đi. Chu Tứ Phương hôm nay chỉ ăn nửa cái chân yêu, không uống được nửa thùng rượu, liền dưới mệnh lệnh người đem mấy thứ rút lui, để cho ti trúc diễn tấu nhạc khí cùng vũ cơ cũng tất cả lui ra, bên trong phòng nhất thời do vui mừng ồn ào, trở nên an tĩnh lại. Tần công tử, này chim không địa phân Thiên Xá thành, có thể không so được Phồn Hoa Yến Đô thành A Tức An Tô Bỉ, nữ tử xấu xí, để cho Tần công tử chê cười, chiêu đãi không chu toàn, xin công tử tha thứ. Chu Tứ Phương chắp tay một cái, hắn không ngừng dùng nhất phương khăn lụa lau qua trên trán toát ra mồ hôi. Chu tướng quân khách khí. Thiếu niên không có kêu đối với phương thành chủ, mà là kêu hắn quân trước, tựa hồ vẫn cố ý tạo nên. Luôn luôn nghe Chu tướng quân làm người thẳng thắn, Tần Mỗ liền không vòng vèo tử, đi thẳng vào vấn đề. Chính bởi vì vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay Tần Mỗ tới cửa viếng thăm, thật sự là có chuyện muốn nhờ. Hơi mập thiếu niên mặt đầy khó xử nói, gã thiếu niên này đúng là giống như tang gia chi quyển như vậy, trốn vào Thiên Xá thành tị nạn Tần Xuyên. Phía kia lệnh bài màu vàng nóng, nói đến buồn cười, chính là Trung Bá Trung Hải, lúc còn trẻ du lịch đến Yên Quốc, từng đã cứu nhất danh thần thông nhị trọng, thực lực nhỏ tán tu. Tên kia tán tu, nếu là ở tu hành giới, căn bản không nhập lưu, có thể ở trong thế tục, nhưng là cái đại nhân vật. Từng trợ giúp qua Yến Quốc hoàng thất, được ban cho dư một mặt kim bài. Tên kia tán tu, đối với Trung Hải cảm kích rơi nước mắt, lại không có gì có thể để báo đáp, hãy nói ra mặt này lệnh bài lai lịch, nhất định phải Trung Hải thủ hạ. Trung Hải đối với loại vật này, dĩ nhiên là một chút hứng thú cũng không có, có thể tên kia tán tu cũng hận không được quỳ xuống, thịnh tình khó chối từ, cũng lại thuận tay thủ hạ, chờ trở lại Huyền Thiên Tông, sẽ đem mới lệnh bài cho chỉ có 2 tuổi tiểu Tần Xuyên chơi đùa. Tần Xuyên chơi qua một trận, đối với cái này món đồ chơi không có hứng thú, liền ném dưới gầm giường. Lần này bị buộc trốn chết, cũng không biết thế nào, trời xui đất khiến, lại tiện tay dưới gầm giường chụp tới, mang theo tấm lệnh bài này, càng không có nghĩ tới đúng, hôm nay thật đúng là phái thượng dục chẳng. Ta có một cái cựu gia, từ gia Yến Quốc đế đô, liền một đường truy sát ta. Tần Xuyên nói đến nói rồi đến, khí định tần nhàn, Tần Mỗ một đường bắt trốn, vạn bất đắc dĩ, vào Thiên Xá thành, chắc hẳn kia cựu gia cũng đã đuổi kịp Thiên Xá thành bên ngoài, xin chủ tướng quân che chở. Người nào lại dám đuổi giết Tần công tử, không có vương pháp sao? Chu Tứ Phương lao qua đầu đầy mồ hôi nói, vương pháp? Tần Xuyên trong đầu nghĩ, đang bay khói bực này lợi hại tu hành giả trong mắt, chưa từng có quá vương pháp. Ừ, ai? Tần Xuyên cố làm bất đắc dĩ thở dài, muốn nói lại thôi bộ dáng, thật là diễn xuất diễn toàn bộ.
Chu Tứ Phương quả nhiên trung kế, đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên từ bên ngoài lảo đảo chạy vào một tên lính, phốc thông quỷ sụp xuống đất, đang muốn báo cáo, thấy Tần Xuyên ở chỗ này, lại im miệng. Chu Tứ Phương bắt lên, hoang mang rối loạn, giống kiểu gì? Nếu không nói ra cái dĩ nhiên, bộ tướng quân nhất định phải xử lý theo quân pháp. Vị này Tần công tử không là người ngoài, có chuyện cứ nói đừng ngại. Vâng, đại nhân. Tên lính này, đúng là thủ thành sĩ quan phái tới thành chủ phủ báo tin, hắn đem phát sinh chuyện, tuần tự hướng Chu Tứ Phương bẩm báo, chợt cáo lui rời đi. Cái gì? Ngự kiếm thiếu nữ? Chuyện này, đây là tu hành giả. Chu Tứ Phương rốt cuộc không đạm định, trước hay lại là mồ hôi dị, bây giờ trên trán dị ra, tất cả đều là to bằng đậu tương mồ hôi hột. Tu hành giả, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ai? Thôi, Chu tướng quân chắc hẳn cũng cứu không ta, quả thực không được, Tần Mộ đi ra ngoài để cho cô gái kia giết liền vâng. Tần Xuyên vừa quan sát Chu Tứ Phương, trong miệng thở dài nói, chuyện này. Chu Tứ Phương mặt lộ vẻ khó xử, hắn giống vậy đang quan sát Tần Xuyên, dò xét hỏi, không biết Tần công tử như thế nào đắc tội tên tu sĩ kia thiếu nữ, lại muốn một đường đuổi giết, không chết không thôi. Ai? Thứ không dám dâu dếm, cô gái kia tên là Phi Yên, vốn là trong trốn giang hồ một cái tam lưu môn phái con gái trưởng môn, cùng ta tại Nguyên Hồ quen biết, vừa thấy đại yêu tại bản công tử mướn trên thuyền lớn, có một đêm lộ thủy tình cảm. Bản công tử thật ra thì sớm có hôn ước trong người, không biết sao đêm đó tinh thần cực đẹp, ánh trăng nhu hòa, bản công tử trẻ tuổi nóng tính, liền mắc phải bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ mắc phải sai. Sau khi ta cùng với kia Phi Yên cô nương nói rõ, nàng dưới cơn nóng giận liền muốn giết ta, bị thuộc hạ ta cao thủ ngăn trở, thất thủ đánh vào trong hồ. Không ngờ nàng lại đáy hồ đến kỳ ngộ, đạt được một vị tu sĩ để lại tu luyện công pháp bí tịch cùng đan dược, sau nửa năm lại dựa vào chính mình ngộ tính trở thành tu hành giả, tuy chỉ đúng thần thông nhất trọng tán tu, nhưng dù sao cũng là tu hành giả, bản công tử nhất giới thư sinh, tay trói gà không chặt, như thế nào ngăn cản? Cô gái này tính cách quật cường vô cùng, Tần Mộ đáp ứng hủy bỏ trước hôn ước, cưới hỏi đàng hoàng, đưa nàng lấy về nhà bên trong, nhưng này Phi Yên lại nói nước đổ khó hốt, phá kính khó khăn biên, hơn nữa nàng đã là tu hành giả, tự nhiên muốn đi tìm tu hành giả song tu, ta đã không xứng với nàng. Nàng chính là muốn giết Tần Mộ, để thiết năm đó bản công tử đối với nàng bội tình bạc nghĩa phẫn hận. Ai, hết thảy đều đúng Tần Mộ sai. Chu Tứ Phương trong đầu không ngừng suy nghĩ, hắn tóm lấy mấy chỗ mấu chốt. Giang hồ tam lưu môn phái, tán tu, thần thông nhất trọng. Trước hai điểm, nói rõ cô gái này không có cương quyết hậu trường chỗ dựa, coi như thật đem nàng thế nào, cũng không cần phải lo lắng tiên môn trả thù. Quan trọng hơn đúng điểm thứ ba. Thần thông nhất trọng tu vi. Phàm phu cùng tu hành giả tuy có khác biệt trời vực, nhưng nếu như chẳng qua là thần thông tam trọng dưới đây tu sĩ, cũng không phải là không thể dựa vào chiến thuật biển người đem giết chết, chỉ bất quá chết nhiều điểm bình linh a. Chu Tứ Phương hoàn toàn yên tâm, bất quá, hắn lại như vậy cái diễn xuất cao thủ, càng là con cáo giả. Ô kìa, vạn bạn không nghĩ tới, Tần công tử còn có một đoạn như vậy nghiệt duyên. Người tu hành này, thần thông còn đại, pháp lực vô biên, thủ đoạn càng là thần hồ kỳ thần, không phải là tùy tiện là có thể đối phó. Nói tới chỗ này, Chu Tứ Phương đột nhiên dừng lại, tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Xuyên. Chương 51, quái thuộc thử cùng thiếu nữ Tần Xuyên trong lòng, cười chửi một câu xảo trá lao cầu mới, trên mặt nhưng là hết sức lo sợ, cầu khẩn nói, xin Chu tướng quân cứu ta một cứu, ngày sau phàm là có phải dùng tới Tần Mộ, cùng với Tần Mộ trưởng bối trong nhà chỗ, Tần Mộ nhất định tận hết sức lực. Chu Tứ Phương mừng rỡ trong lòng, khẽ thở dài một cái đạo, ai? Chu Mỗ ở nơi này chim không địa phân thiên xá thành, ngẩn ngơ chính là 11 năm, thật là hoài niệm đế đô sinh hoạt ta. Chu tướng quân yên tâm, chờ Tần Mộ trải qua này khó khăn, nhất định để cho trong nhà cha chú giao trách nhiệm quân cơ sự, mau đem Chu tướng quân tuyên chuyển nơi này trở về kinh nghiệm trước. Tần Xuyên dùng đúng giao trách nhiệm, mà không phải là đề nghị, lấy thể hiện trong nhà thế lực cương đại. Chu Tứ Phương mắt ti hí cũng phát sáng, dung giọng nói, Tần công tử lời này là thật. Tướng quân nếu là không tin được Tần Mộ, rồi mời Chu tướng quân chuyển văn phòng tứ bảo, Tần Mộ này liền thủ thư một phòng, giao cho tướng quân. Tần Xuyên vung tay lên, ngang ngược nói, không không, Chu Mỗ như thế nào không tin được Tần công tử? Không cần lưu lại thư, chỉ chờ Tần công tử trở lại kinh sư, cho Chu Mỗ nói tốt vài câu liền vâng. Chu Tứ Phương đạo, chật. Chu Tứ Phương lộ ra năm đó vạn nhân đồ thiết huyết bá đạo, lạnh rên một tiếng, đạo, tu hành giả thì như thế nào? Dám ở ta thiên xá thành, giết ta thủ thành binh lính, còn phải đuổi giết Tần công tử, tội ác tày trời. Ta Chu Tứ Phương binh lính thủ hạ, cũng không phải là ăn chay, và lại, thật coi ta thiên xá thành, cũng chưa có tu hành giả khách khanh chấn giữ, phòng bị hắc cốc đám ác nhân kia xâm nhiễu sao? Thiên xá thành bên trong cũng có tu hành giả trấn giữ, hơn nữa ngủ ở thành chủ phủ bên trong, mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon, cô nương xinh đẹp cấp dương đến, lúc nấu chốt cũng nên mấy vị này đại gia xuất một chút lực, không phải là thần thông nhất trọng tán tu sao? Trong phủ thành chủ cung phụng khách khanh tu sĩ, cảnh giới thấp nhất đều là thần thông nhị trọng cường giả. Tần công tử ở chỗ này chờ một chút, cứ việc uống rượu phần thưởng múa, Chu Mộ đi một chút sẽ trở lại. Yên tâm, ta nhất định muốn lấy đầu của nàng cho Tần công tử làm bầu rượu. Chu Tứ Phương đạo. Tần Xuyên thở dài nói, xin Chu tướng quân một muốn đại khai sát giới, nếu là có thể bắt giữ tốt nhất, quả thực không được cũng chỉ có thể. Ai? Ha ha ha, Tần công tử quả thật là đa tình phong lưu mầm ngống, cũng lúc này còn nghĩ thương hương tiếc ngọc đây. Chu Tứ Phương cười to nói. Ngay tại Chu Tứ Phương sắp đi ra khỏi cửa lúc, lại bị Tần Xuyên cho gọi lại. Tần công tử còn có gì phân phó? Chu Tứ Phương dừng bước lại, chuyển qua vô cùng to lớn thân thể, hỏi. Tần Xuyên từ trong lòng ngực móc ra kim bài, có chút không thôi bước ve hai cái, cuối cùng cắn răng một cái, đem bức cho Chu Tứ Phương. Tần công tử, này chuyện này. Chu Tứ Phương vừa mừng vừa sợ, giống như là bưng một cái năng thủ sân dụ, coi như bị làm bóng tay cũng không chịu ném. Chu tướng quân mặc dù thi triển phương này lệnh bài thả cùng Chu tướng quân nơi, cũng phải kêu tướng quân yên tâm. Thần Xuyên đạo: "Chuyện này, này như thế nào khiến cho? Này chuyện này, vạn vạn không được a." Chu Tứ Phương đạo: "Tần Xuyên tâm lý lại đang cười lạnh, nếu không được, ngươi còn cầm đến chặt như vậy, giống như nắm tiểu thiếp chân nhỏ như thế, căn bản cũng không có ném trả lại cho ta ý tứ, ngươi nha đây là mấy cái ý tứ à?" Đương nhiên, Tần Xuyên đúng sẽ không để ý như vậy một tấm bản hiệu. "Ta nói khiến cho, kia liền khiến cho." Tần Xuyên đạo: "Chuyện này, Thần công tử, ngươi sẽ không sợ Chu Mỗ khởi lòng tham lam?" Chu Tứ Phương đạo, chợt hắn cười ha ha một tiếng: "Công tử yên tâm, chờ việc nơi này thôi, ta nhất định làm đem hai tay trả lại." "Không cần trả lại." Tần Xuyên đạo: "Nó bây giờ đã là Chu tướng quân ngươi." "Chuyện này, này tại sao có thể?" Chu Tứ Phương lúc này là thực sự lộ vẻ xúc động. Nếu là thật nắm giữ tấm lệnh bài này, cái gì thượng tướng quân hư danh, căn bản không đáng nhắc tới à. Thật ra thì, hắn đã sớm thèm thuồng phương này lệnh bài, mong muốn kỳ chiếm làm của mình, thậm chí còn khởi giết người đoạt bảo ý nghĩ, chẳng qua là kiêng kỵ Tần Xuyên gia tộc thế lực, mới không dám động thủ. "Tướng quân giúp ta lớn như vậy bận rộn, đây là ân cứu mạng, chính là một khối kim bài tính là gì? Tướng quân cứ việc yên tâm, chuyện này Tần Mỗ có thể làm chủ, trở về giải thích một phen, trưởng bối trong nhà tuyệt sẽ không đổi ý thu hồi." Tần Xuyên đạo. Chu Tứ Phương kích động mặt đầy hung dữ run lẩy bẩy: "Tần công tử yên tâm, chỉ cần Chu Mỗ còn có một hơi thở tại, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng động công tử một sợi lông. Ngươi lại buông lòng tinh thần, lần nữa chờ, Chu Mỗ chính là liền tới." Nói xong, Chu Tứ Phương cẩn thận từng ly từng tí thu hồi kim bài, nhìn cái kia thô bị tiểu biểu tình, Tần Xuyên không nhịn được mỉm cười. "Kia Tần Mỗ sẽ chờ Chu tướng quân tin tức tốt." Tần Xuyên đạo. Hắn đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, còn rót cho mình một ly rượu, tự rót uống. Nhưng mà, Chu Tứ Phương mới vừa đi ra đi, bước chân xa dần, Tần Xuyên nhảy lên một cái, đi tới cửa sau, nhìn xung quanh mấy lần, tung người bay ra, mấy cái lên xuống, liền rời đi thành chủ phủ. Dùng khối này ở trong mắt Chu Tứ Phương, so với mẹ ruột thêm con ruột chân quý hơn, có thể theo Tần Xuyên không đáng giá một đồng lệnh bài, đổi lấy vị này heo tướng quân ra sức châu ngựa, thay hắn kềm chế phi yên, Tần Xuyên vẫn cảm thấy, cuộc mua bán này rất tính toán, phi thường tính toán. Đương nhiên, Tần Xuyên cũng không hy vọng xa vời quá Chu Tứ Phương thủ hạ thủ thành binh sĩ, còn có điều bị tu sĩ khách khanh, có thể thắng được phi yên. Tu sĩ tâm cao khí ngạo, trong thế tục quyền quý, cho dù là đế vương cũng không quá coi ra gì, bọn họ theo đuổi tuyệt không phải trong thế tục quyền thế, những thứ kia chẳng qua là xem qua mây khói á lợi hại tu hành giả, cũng không phải là không thể thu mua, để cho nghe lệnh thành tâm ra sức, một quyển lợi hại công pháp, một món thượng phẩm pháp khí hoặc là hạ phẩm bảo khí, thậm chí một túi linh thạch trung phẩm, đủ để mời được nhất danh thần thông ngũ trọng thậm chí tu vi cao hơn tu sĩ. Đáng tiếc, đừng nói là quyền quý cự phú, coi như là các nước hoàng thất cũng rất ít có thể trả đổi thù lao, vô luận là công pháp tu hành, pháp bảo thậm chí linh thạch, đều không phải là dùng trong thế tục kim tiền cùng quyền lực là có thể tùy tiện lấy được. Cho nên, có thể bị triều đình hoặc là quyền quý mời chào, trở thành khách khanh, bình thường đều là ngộ tính không cao, tu vi thấp, kiếp này tu hành vô vọng tu sĩ. Thần thông cảnh nhất trọng, nhị trọng, lợi hại nhất không cao hơn tam trọng tu sĩ, rất rõ đời này tuyệt đối không thể bước vào thiên nhân cảnh ngưỡng cửa này, ngay cả thần thông ngũ trọng, cái này vô cùng trọng yếu, có thể gia tăng thọ nguyên danh giới cũng đến không, lúc này mới hội tham luyến hồng trần, tại thế tục bên trong hưởng thụ một cái, sơn chân hải vị, rượu ngon mỹ nhân, cũng không uổng tới trong cuộc sống đi qua một lần. Mấy cái này khách khanh, phần lớn đều là tiên môn bên trong ngoại môn đệ tử, mắt nhìn thấy vào nội môn vô vọng, liền xuống núi đòi một trận nhân gian phú quý. Còn nữa, chính là một ít lúc chính lúc tà tán tu. Vốn là cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cơ duyên xảo hợp, đạt được kỳ ngộ, phá vỡ thức hải, trở thành tu sĩ. Nhưng dù sao bị quản chế với thiên phú, tuổi tác, còn có quan trọng hơn không có sư phụ dạy dỗ, cho nên loại người này mặc dù thành tu hành giả, nhưng cảnh giới bình thường sẽ không quá cao, chỉ lượng còn lớn hơn bằng bạn, nhóm lớn mỹ nhân, coi hắn là đại gia như thế cung phụng hầu hạ, bọn họ liền nguyện ý làm cái gọi là khách khanh. Nói trắng ra, chính là đế vương các quyền quý số tiền lớn mời cao đẳng hộ viện mà thôi. Tần Xuyên cũng không hy vọng nào, những thứ này thần thông cảnh tam trọng dưới đây tu hành giả, có thể đối phó đến thần thông cảnh cửu trọng phi yên. Bất quá, chỉ cần bọn họ có thể kiềm chế phi yên, dù là chẳng qua là kiềm chế thời gian đốt hết một nén hương, Tần Xuyên liền hài lòng. Khắp thành giới nghiêm, thành chủ đại nhân, Chu tướng quân Chu Tứ Phương, mặc vào đã nhiều năm chưa từng xuyên qua khôi giáp, ngồi ở một thất trên chiến mã. Này thất hùng tuấn chiến mã, lại bị vị này heo tướng quân ép tới không ngừng mũi phì phì, chân ngựa cong, bụng ngựa cũng sắp áp vào trên đất. Giống như một con mặc khôi giáp đại giá heo, cười ở một con ngựa trên lưng ngựa, hình ảnh vô cùng buồn cười, lại không có một binh lính dám bật cười. Vị này vạn nhân đồ uy danh, cũng không phải là đùa giỡn. Ngay cả Chu Tứ Phương cũng tự mình điều động, khắp thành 10.000 binh lính, luôn bắt đứng lên, càng là tận hết sức lực. Vốn tưởng rằng muốn lục soát nửa đêm, ít nhất phải lục soát trên một giờ, mới có thể tìm được tên kia hở một tí chém đứt đầu người nữ kiếm tu, nhưng mà, luôn bắt lại lạ thường thuận lợi. Một thời gian uống cạn chung trà, thì có thuộc hạ thám tử tới bẩm báo, đã tìm được tên kia hắc ý liễu nữ kiếm tu tung tích. "Ở đâu?" Chu Tứ Phương hỏi. "Liên ở trong thành cao nhất Trích Nguyệt tiểu lầu trên lầu chót." Binh lính dưới quyền đạo. Sở dĩ nhanh như vậy tìm được Phi Yên, chỉ vì Phi Yên căn bản là không có nghĩ tới môn tránh. Nàng đứng ở cao 7 tầng tiểu lầu lâu trên đỉnh, chỉ cần không phải người mù, toàn bộ thiên xá thành người, phần lớn đều có thể nhìn đến nàng. Phi Yên lên cao nhìn ra xa, nhìn xuống khắp thành, đang chuyên tâm tìm đến Tần Xuyên tung tích đâu rồi, căn bản không chú ý tới dưới chân 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đã đem tòa tiểu lâu này bao bọc vây quanh binh lính. "Ngươi, đi xuống." Chu Tứ Phương la lớn, tựa hồ không đem Phi Yên vị này kiếm tu coi ra gì. Chính là tán tu mà thôi, bổ tướng quân có mấy vị khách khanh bảo vệ, có gì sợ. Phi Yên có chút không vui liếc mắt nhìn dưới chân rậm rạp chẳng chịt binh sĩ, lại liếc mắt nhìn ngồi trên lưng ngựa hô đầu hàng mập mạp. Chẳng biết tại sao, hắn bây giờ thấy mập mạp thì có loại không nói ra ghét. Không phải là cho các ngươi đừng tới phiền ta sao? Phi Yên lạnh rên một tiếng, nhưng vẫn là ngự kiếm từ nóc nhà bay xuống, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người cao 2 trượng địa phương, không nhịn được nói: "Ta là Thiên Xá thành thành chủ Chu Tứ Phương, cô nương mặc dù quý vi tu hành giả, lại cũng không thể lạm sát kẻ vô tội chứ?" Chu Tứ Phương đạo. Phi Yên lại càng phát ra không nhịn được: "Ngươi được sao? Cho ngươi đừng tới phiền ta." Lập tức mang theo ngươi người, từ trước mắt ta biến mất. Càn rỡ. Chu Tứ Phương sau lưng, một cái răng hô, mắt ti hí, hẻm rượu mũi người đàn ông trung niên, mang theo mấy phần mèn say, sờ cả một cái trên dâu chuột, đánh ở rượu nói: "Hắn chính là vào ở tại thành chủ phủ tu sĩ khách khanh một chồng, tên là Thục Lê Dân, bởi vì làm việc ngang bướng, biết hắn người, cũng thói quen kêu hắn quái Thục Lê Dân. Chính là thần thông nhị trọng tu vi." Nữ ba ba. Nấc. Khác cho là mình đúng tu hành giả sẽ không khởi, coi đời này cũng không chỉ một mình ngươi có kỳ ngộ. Nấc. Lão phu cũng có quá kỳ ngộ, mọi người đều là tán tu, ngươi nói chuyện hay lại là thả khách khí. Khách khí một chút. Quái Thục Lê Dân đạo. Cút. Phi Yên ngay cả đang mắt cũng không nhìn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói: "Thần thông nhị trọng, tại Thanh Vân môn cũng chính là một ngoại môn đệ tử. Tu vi quả thực quá thấp, cho Phi Yên làm người ở tư cách cũng không có." Chương 52, Nguyên khí cháo, không có gì không nổi vị này tên là Thục Thử tu hành giả, nghe được cái này cũng chữ, ngà say trong mắt nhỏ, đột nhiên tóe ra một đạo hàn quang. Thục lên là một gã tán tu, hắn vốn là trên giang hồ một cái bất nhập lưu bang phái người phu xe, còn kiêm phu quân bắt trước, bởi vì tướng mạo thô bỉ, lại không có bản lĩnh gì, cho nên thường thường bị người khi dễ, hắn cũng chỉ là ghi hận trong lòng, đừng nói phản kháng, bình thường cũng là người khác đánh hắn má trái, hắn sẽ còn đem má phải cũng đưa tới, trên mặt giấu bàn tay tử, yêu cầu cái cân đối. Cứ như vậy, Thục Lê từ 16 tuổi đến 30 tuổi, làm suốt 14 năm người phu xe cùng phu quân bác, khi dễ người khác, từ năm đó tiểu lâu la, thành hô phong hoán vũ, không ai bị nổi đường chủ. Bất quá, đối với Thục Lê mà nói, hết thảy đều không có thay đổi, hắn vẫn bị người khi dễ. Khi dễ người khác chẳng nhưng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Tiểu lâu la thành đường chủ, vẫn khi dễ hắn. Mà mới gia nhập tiểu lâu la, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bóp Thục Lê cái này trái hờ mềm. Nếu như hết thảy đều giống như trước 14 năm như vậy, Thục Lê sợ rằng hội bị người bắt nạt cả đời, nhưng ngay khi ngày nào đó ban đêm, hắn đi hậu viện chiếc giếng cổ kia trong giọt nước, đột nhiên phát hiện, vào bến phát ra nhàn nhạt bạch quang. Thục Lê lấy can đảm, tò mò tiếp cận qua đầu, muốn nhìn một chút phát sinh cái gì, không ngờ đầu mới vừa tiến tới, chậm chân một cái, liền rơi vào trong giếng, một khắc kia, Thục Lê cho là mình chết chắc. Nhưng là, hắn chẳng những không có chết, vẫn còn ở đáy giếng lấy được một cái hộp tự, đúng là cái này cái hộp, phát ra nhàn nhạt bạch quang. Thục Lê lôi tỉnh thẳng, hoa gần một giờ, mới từ trong giếng bỏ ra ngoài, đã là sức cùng lực kiệt. Hắn ôm cái hộp trên đất nằm một hồi, chạy trở về chính mình phá phòng. Thục Lê cho là trong hộp là cái gì đáng tiền bà bối, tỉ như sáng lên dạ mình châu loại, mở hộp ra nhìn một cái, nhưng là 3 miếng phát ra mùi thuốc đang dược, cùng với một quyển gọi là xếp hàng vân quyết công pháp. Sau nửa năm, bang chủ đang cùng các đường đường chúa, tại trong phòng nghị sự, Thục Lê uống rượu, mặt đỏ bừng liền xuống tới, thèm rượu mũi đỏ như muốn nhỏ máu. "Thục Lê, ngươi làm gì? Nước tiểu ngựa lại uống nhiều, dám xông vào tới nơi này." Một người đường chủ quát lên. Người này, liền là năm đó kia mỗi ngày đều khi dễ Thục Lê, thậm chí còn tiểu qua Thục Lê mặt đầy lâu la, trải qua vài chục năm binh sát. Hắn bây giờ đã thành dưới một người đường chủ. "Bang chủ, ta nghĩ rằng thương lượng với ngươi cái chuyện này." Hắc hắc. Thục Lê tựa như say không phải là say mà nhìn sắc mặt tái xanh bang chủ. Nếu tại bình thường, dù là xa xa thấy bang chủ bóng người, Thục Lê cũng sẽ nghĩ đủ phương cách né tránh, cho dù không tránh thoát, cũng sẽ quỳ dưới đất, bò lồm nồm, ngay cả liếc mắt nhìn bang chủ đế dày đúng màu gì can đảm cũng không có. "Hừ hừ." Bang chủ hừ lạnh 2 tiếng, tàn nhẫn mà nói, "Có lời, có dám bán." Song sau, chính mình đi hình đường lĩnh 50 roi. "Có dám thả?" "Nào dám tình được." Mới vừa rồi ăn một bụng đậu nành làm đồ nhắm rượu, phúc. Nói xong, Thục Lê lại thả cái đất rung núi chuyển, kinh thiên địa khiếp quỷ thần bang lớn thí, cái này thí, đem tại chỗ toàn bộ đường chủ cũng cho băng ngộng. "Lớn mật, đồ khốn. Mẹ, tối hôm qua ăn nước đầu củ tỏi lớn đi, thúi chết." Thục Lê này một cái thí bi lực, thật là to lớn, đem một phòng toàn người cũng thiếu chút nữa vân mất đi. "Ngạch, thoải mái, thật sự sảng khoái." Thục Lê xoay xoay cái mông, phát ra sảng khoái thở dài. "Tìm chết." Tên kia mười mấy năm trước liền bắt đầu khi dễ Thục Lê đường chủ, giận dữ đến xông về Thục Lê, một cước đạp về phía Thục Lê bụng. Nhưng mà, hắn mới lấy ra đế giày, chân to vừa mới đá ra, chỉ thấy Thục Lê lấy bàn tay làm đao, trường đao tại trong hư không đồng dạng xuống, tên này đường chủ, trong nháy mắt bị chém eo. Bụng dưới đây cùng nửa người trên, hoàn toàn chia lịa, trắng đen nội tạng, lưu đầy đất. Đột nhiên xuất hiện biến cố, đem tất cả mọi người đều dọa cho ngu rốt. "Bang chủ, ta mới vừa nói, muốn thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi còn nhớ sao?" Thục Lê con chuột trong mắt, xuất hiện bởi vì báo thù mà trở nên hưng phấn, thậm chí có nhiều chút biến thái ánh sáng. Cái gì chuyện?" Bang chủ môi cũng tím bẩm, run rẩy nói: "Chính là muốn thương lượng với ngươi một chút, đem chức bang chủ nhường cho ta, cũng cho ta cảm thụ một chút làm bang chủ mùi vị." Thục Lê hắc hắc cười quá dị: "Thật tốt, ta đem chức bang chủ nhường cho ngươi, sau này ngươi chính là bang chủ." Vị này Tam Lưu môn phái giang hồ bang chủ, giờ phút này cũng hù dọa đi tiểu, trong đũng quần bay ra một cỗ mùi nước tiểu khai. Hắn thấy Thục Lê cười tà không nói lời nào,
cho là Thục Lê trước phải đem hắn giết, lại xoán hắn trước ban chủ, bị dọa sợ đến cuốn quýt dập đầu, khẩn cầu tha mạng.
Yên tâm, ta không giết ngươi.
Bất quá, một núi không thể chứa hai cọng, một bang không thể có hai chúa, sau này nếu như ta là ban chủ, ngươi phải làm gì đây? Thục Lê sát hữu giới sự ngẫm lại, nói: "Như vậy đi, nếu ta người đánh xe này kiêm phu quân Bắc làm ban chủ, vậy ngươi vị này nguyên ban chủ, liền làm ta lúc trước việc đi." Cứ như vậy, Thục Lê thành ban chủ, mà nguyên lai vị ban chủ kia lại thành người phu xe cùng phu quân Bắc. Thục Lê còn hạ lệnh, vị bang chủ này đại nhân mỗi ngày ăn có thể ăn thiêu xuống thức ăn, giống như ngựa, ngủ ở trong chuồng ngựa, còn cả ngày kêu tiểu lâu là khi dễ hắn. Nửa năm sau, Thục Lê quá chân làm bang chủ nghiện, ngày nào đó ban đêm, lại một hơi thở đem trong bang từ đường chủ đến tiểu lâu la, tổng cộng là 683 người, toàn bộ chém chết, chết thảm nhất chính là nguyên lai vị bang chủ kia, bây giờ phu quân Bắc kiêm người phu xe, tứ chi bị chặt đứt, làm thành nhân côn, chứa ở một cái vạc lớn trong, lại chứa đầy nước, cuối cùng lại thả một cây đuốc, đem toàn bộ nhà một cây đuốc toàn bộ cháy rụi, cái kia đáng thương ra hỏa, chắc là bị tươi sống chứng chết. Như vậy có thể thấy, Thục Lê là người, là như thế nào thâm độc biến thái, có thủ tất báo. Phi Yên này một cái cúc chữ, khiến cho đến nội tâm từ đầu đến cuối có phức cảm tự ti Thục Lê, đã thẹn quá thành giận, quyết định bắt cái này tán tu thiếu nữ sau, đem nàng lăng nhục đùa bỡn 3 ngày 3 đêm, làm tiếp thành nhân côn. Mỗi ngày dùng chính mình đi tiểu đốt nàng. Thục Lê lạnh rên một tiếng, liền phải ra tay. Lê tiên sư bình tĩnh chờ nóng, cho tại hạ trước khuyên giải nàng một phen. Chu Tứ Phương đạo. Hắn đối mặt Thục Lê thái độ cực kỳ cung kính, người sau cả ngày tại thành chủ phủ ngon lành đồ ăn thức uống, mỹ nhân hầu hạ, ăn thịt người miệng ngắn, cũng không tiện lập tức phát tác, lạnh rên một tiếng, không có xuất thủ. Chu Tứ Phương ho khan hai tiếng, cố hết sức ngẩng đầu, nhìn trôi lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, ngồi ngay ngắn ở trên phi kiếm, mặt vô biểu tình thiếu nữ. Xin hỏi, ngươi là Phi Yên cô nương chứ? Chu Tứ Phương đạo. Ngươi như thế nào biết được tên ta? Phi Yên tựa hồ cảm thấy có chút giật mình. Đúng Tần công tử nói cho bổn tướng quân. Chu Tứ Phương cười nói. Ngươi gặp qua hắn? Hắn bây giờ đang ở thì sao? Phi Yên lạnh giọng nói. Phi Yên giọng điệu nói chuyện không giống như là hỏi, mà là mệnh lệnh. Mệnh lệnh Chu Tứ Phương nói ra Tần Xuyên tung tích. Phi Yên cô nương, ngươi và Tần công tử chuyện, bổn tướng quân đại khái cũng đều biết. Cô nương đoạn đường này đuổi giết Tần công tử nhưng là chật vật rất đa. Chu Tứ Phương đạo. Hừ. Phi Yên lạnh rên một tiếng, tựa hồ không có cùng Chu Tứ Phương tiếp tục đối với lời nói hứng thú. Cô nương, chính bởi vì một đêm vợ chồng bách đêm ân, chúng ta cũng là người từng trải, giữa nam nữ, việc trải qua giường che vui vẻ, chung quy là có chút tình cảm. Phi Yên cô nương cần gì phải tuyệt tình như thế, nhất định phải giết Tần công tử đây. Chu Tứ Phương tự tiếu phi tiếu nhìn Phi Yên nói, một đêm vợ chồng, giường che vui vẻ. Phi Yên tuy vẫn cái chưa trải qua thế sự tiểu cô nương, đừng nói đạo lữ, ngay cả nam nhân tay đều không chạm qua, nhưng những lời này nàng vẫn có thể nghe hiểu. Phi Yên như vạn năm không thay đổi hàn băng trên gương mặt tươi cười, thoáng qua vẻ tức giận đỏ ửng. Phi Yên bây giờ đối với Tần Xuyên ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi, giống như thải thải, nàng rốt cuộc nhận rõ Tần Xuyên mặt mũi thực, đây là một xảo trá âm hiểm vô sỉ gia hỏa, lần đầu gặp nhau lúc các loại đều là hắn giả bộ đến, gạt lừa gạt mình. Phi Yên đã quyết định chỉ đem Tần Xuyên đầu mang về Thanh Vân môn phục bệnh, tránh cho đoạn đường này còn phải nghe Tần Xuyên nói bậy nói bạn. Hán, ở nơi nào? Phi Yên gần từng chữ nói. Phi Yên cô nương, Tần công tử đối với ngươi tuy nhiên nhớ tới tình xưa nột, hắn nói tận lực không muốn thương cô nương cánh mạng, chỉ đem cô nương bắt liền có thể, cho nên cô nương hay lại là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói được, tránh cho thụ kia đau khổ ra thịt. Chờ cô nương thấy Tần công tử một phen hoàn hảo sau khi trong lòng oán hận, sợ là cũng phải hóa thành một giang xuân thủy. Này nam nữ mà chỉ cần bên gối gió thổi một chút gì đó, y miệng. Phi Yên lạnh rên một tiếng, ngồi tại trên phi kiếm nàng hướng Chu Tứ Phương trong hư không đánh ra một trường. Phủ chủ cẩn thận. Chu Tứ Phương nhìn như mập mạp sương ngủ, ngồi ở trên lưng ngựa, bộ khôi giáp còn đang không ngừng chảy mồ hôi, có thể chẳng ai nghĩ tới hắn là bất động như sơn, động như thỏ chạy. Nói cho đúng, phải không động như núi thịt, động là như heo rừng. Hắn phản ứng tốc độ không chậm chút nào, không chỉ có không chậm, càng là nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy một đạo như ngọn núi khổng lồ bóng đen thuận thế từ trên lưng ngựa bắn lên, chợt lại lăn dưới đất trên, giống như một cái quả cầu thịt như vậy trên đất lộn mấy vòng. Ngay tại chư tướng quân Chu Tứ Phương từ trên lưng ngựa bắn lên, chưa rơi xuống trên đất, dưới người hắn kia con tuấn mã đột nhiên nổ mạnh, vết máu cục thịt tung tóe khắp nơi đều là. Nếu như Chu Tứ Phương phản ứng chậm một chút nữa, bắn lên tốc độ chậm một chút nữa, kia lúc này nổ mạnh thì không phải là mã, mà là hắn con heo này. Giống như quả cầu thịt Chu Tứ Phương tại thân binh nâng đỡ, chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn mình chiến mã đã thành từng cục thịt vụn, nghĩ đến nếu như không phải mình phản ứng nhanh, bây giờ trở thành cục thịt rất có thể chính là mình. Chu Tứ Phương thật là vừa kinh vừa sợ, cuối cùng hóa thành lửa giận. Cung tiễn thủ, bắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy ngàn chi mưa tên từ bốn phương tám hướng hướng Phi Yên đánh tới. Nhưng mà những thứ này trong quân cường nỗ, cường cung bắn ra mũi tên, mang theo pha không gào thét, tập kích Phi Yên, nhưng ở nàng quanh thân ngoài một trượng, phát ra bên thai không dứt len ken âm thanh, giống như là đánh trúng vô hình tượng, mũi tên rối rít gãy, rơi xuống trên đất. Các binh lính hoảng sợ nhìn treo cách đỉnh đầu thiếu nữ, cùng với dưới người nàng phi kiếm, rối rít lui về phía sau. Không là bọn hắn không đủ dũng cảm, chẳng qua là đối mặt khác xa thực lực sai biệt, bọn họ bây giờ không có hợp lại đánh một trận tử chiến dũng khí. Chẳng qua là nguyên khí cháo mà thôi, có cái gì không nổi. Thục Lê rên một tiếng, hắn biết, này là mình biểu hiện thời khắc đến. Này nguyên khí cháo, xác thực không có gì không nổi, chỉ cần là tu hành giả, là có thể thả ra nguyên khí, tạo thành nguyên khí cháo. Nữ Hoa Nhi, nghe nói ngươi là đến tiên duyên, mới trở thành tu hành giả tán tu.
Hắc hắc, Thục Lê ta cũng vậy tán tu, chính là so với ngươi sớm mấy năm phá vỡ thức hải, thành tu sĩ. Ngươi chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, đáp ứng cùng Thục Lê ta kết thành đạo lữ, đồng thời song tu, ta bảo đảm không để cho cái kia Tần công tử thương ngươi chút nào.
Không chỉ như thế, ta còn có thể giúp ngươi giết hắn. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi thấy thế nào hả?
Thục Lê đạo.
Lê tiên sư, chuyện này, lần này Chu Tứ Phương coi như làm khó. Nếu là đổi người khác cũng còn khá, nhưng này vị Tần công tử phía sau có thể có thế lực lớn, Chu Tứ Phương còn nghĩ leo lên cây to này làm núi dựa đây.
Dù sao, dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát chứ sao? Nếu quả thật bị Thục Lê giết, vậy hắn Chu Tứ Phương còn chơi một cầu.
Đang lúc Chu Tứ Phương đang nghĩ nên như thế nào khuyên Thục Lê đang lúc, không tưởng được sự tình phát sinh.
Chương 53, tuyệt không thể tả chuyện Phi Yên lạnh giá ánh mắt, Lăng Nhiên đông lại một cái, Thục Lê chỉ cảm thấy bị một nguồn sức mạnh bọc lại, cả người cũng không động đậy, liền giống bị một cái cự thú hung hăng đè xuống đất chột nhỏ.
Đang lúc Thục Lê vạn phần hoảng sợ đang lúc, thân thể của hắn lại chậm rãi bay lên, trôi lơ lửng đến không trung, giống như có một con không nhìn thấy tay bấm Thục Lê cổ, đưa hắn thô bạo đi lên thì ra.
Thục Lê nửa người trên không thể động đậy chút nào, hai cái chân lại đang không ngừng liều mạng đá đạn, giống như là một cái không biết bơi người chết chìm tại trong sông không ngừng dùng rằng.
Vị này quái thuộc tử, hắn bây giờ rốt cuộc biết, trước mắt vị này kiếm tu thiếu nữ thực lực cường đại, cảnh giới tuyệt đối cao hơn chính mình, hơn nữa cao hơn tuyệt đối không chỉ một cái cấp bậc, rất có thể đúng thần thông cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cường giả.
Hắn một cái thần thông nhị trọng tán tu, như thế nào là thần thông tứ trọng, ngũ trọng cường giả đối thủ?
Treo ở không trung, Thục Lê có chút cố hết sức chuyển động con mắt, hoán độc liếc mắt nhìn Chu Tứ Phương, người sau bị Thục Lê cái nhìn này, trường toàn thân sợ hãi.
Thục Lê ánh mắt, rõ ràng chính là đang nói, ngươi đầu này heo chết, rõ ràng nói cô gái này đúng thần thông nhị trọng tiểu tán tu mà thôi, có thể nàng tại sao lợi hại như vậy?
Chờ lao tử thoát hiệp sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi đầu này con lợn béo đáng chết tướng quân.
Đang tu hành giả trong mắt, cái gì thành chủ, tướng quân, căn bản là con kiến hôi thôi, nói giết cũng liền liền giết.
Chu Tứ Phương cũng là người câm ngậm bồ hòn mà im, đánh nát răng chỉ có thể hướng bụng mình trong ướt.
Tần công tử a, Tần công tử, ngươi lần này cũng làm bổn tướng quân cho hại chết a, ngươi không phải nói, ngươi vị này đến kỳ ngộ quan hệ rất tốt.
Chính là một thần thông nhất trọng, nhị trọng tiểu tán tu ấy ư, sao hội lợi hại như vậy, ngay cả Thục Lê đều không phải là nàng đối thủ.
Chẳng lẽ, đúng tiểu nha đầu này, gần đây lại được cái gì kỳ ngộ, thực lực lần nữa tấn thăng.
Chu Tứ Phương trong lòng oán thầm ý nghĩ, nhiều nhất chính là gậy ngón tay một cái thời gian ngắn ngủi, nhưng ngay khi hắn có chút động niệm đang lúc, phi kiếm từ Phi Yên dưới người, đột nhiên bay ra, đâm vào Thục Lê đầu.
Thục Lê căn bản không kịp phát ra tiếng kêu thảm, cứ như vậy không giải thích được bị giết chết.
Phi Yên gót sen mới vừa rơi xuống đất, phi kiếm đã bay trở về, Phi Yên bắt lại chuôi kiếm, đưa nó dựng thẳng tại trước người mình.
Rộng lớn phi kiếm, dọc theo còn cao hơn Phi Yên ra nửa cái đầu, người cung kiếm, một màn này đúng như vậy không hòa hài, quỷ dị như vậy, lại không có một người cảm giác buồn cười, chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét, sau lưng toàn bộ đều ướt đẫm.
Chu Tứ Phương nhìn ầm ầm rơi xuống đất, đầu đã nát, hoàn toàn thay đổi quái thuộc tử.
Trừ kinh hoàng, tựa hồ còn có một tia giải thoát.
Tên biến thái này lão giả, ngay cả Chu Tứ Phương thương yêu nhất tiểu thiếp cũng dám cường hành yếu thế đi, chơi chán, còn dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn đưa nàng ngược chết, lột da làm người da đèn lồng, treo tại gian phòng của mình trong, thật là phải nhiều biến thái có nhiều biến thái.
Chu Tứ Phương đã sớm đối với Thục Lê tâm tồn bất mãn, hơn nữa chuyện hôm nay, nếu là cái này tự cho là đúng lao cẩu mới không chết, hắn Chu Tứ Phương coi như không có một ngày tốt lành quá.
Bị chết được, bị chết thật đặc biệt mẹ được.
Chu Tứ Phương âm thầm phun một ngụm đàm, nhìn Thục Lê thi thể, trong lòng thầm nghĩ, cái gì tu hành giả, chết còn chưa phải là điều hướng lên trời, một cái dạng cái gì? Trong ngày thường tại bổn tướng quân trước mặt diêu võ dương oai, đem mình làm tổ tông như thế, muốn bổn tướng quân cẩn thận hầu hạ, bây giờ còn chưa phải là như thế sẽ chết.
Bất quá, Chu Tứ Phương tâm tình, lập tức lại hạ xuống điểm đóng băng.
Cái này kêu Phi Yên nữ tử, lợi hại như vậy, muốn như thế nào mới có thể hàng phục được nàng?
Nếu là hàng không dừng được, chỉ sợ hắn cùng thủ hạ của hắn quân sĩ, hôm nay cũng có thể chết tại dưới phi kiếm a.
Chu Tứ Phương lại bắt đầu không ngừng chảy mồ hôi, không ngừng lau mồ hôi.
Đang tiếp thân ẩn tàng kim bài, giờ khắc này tựa hồ nặng ngàn cân.
Lấy tiền tài người, trừ hai họa cho người.
Thu Tần công tử lớn như vậy ân huệ, cũng hất hứng thay hắn tiêu thai làm việc, nhưng này chuyện xác thực khó giải quyết ta, hơn nữa không phải bình thường khó giải quyết, mà là vô cùng khó giải quyết.
Đang lúc Chu Tứ Phương có chút hoảng hốt đang lúc, một tiếng hừ lạnh vang lên, chợt từ Chu Tứ Phương sau lưng, đi ra một cái nhìn bộ dáng bất quá hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, mặt mũi coi như tuấn tú, chẳng qua là một đôi mắt dâm tà, phá hư người này gương mặt, chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng biết người này là một đồ hào sắc.
Chu Tứ Phương vỗ đầu một cái, thở mắng mình hồ đồ.
Thành chủ phủ khách khanh,
cũng không chỉ Thục Lê tên biến thái kia một người, còn có hai gã khác tu sĩ trấn giữ đây.
Vị này trời sinh nhan sắc tu sĩ trẻ tuổi, gọi là Liễu Văn Chí, lúc ban đầu cũng là một gã đến kỳ ngộ, từ người bình thường biến thành tu hành giả tiểu tán tu, chẳng qua sau đó nghe nói bị một vị tà tu nhìn trúng, thu làm đệ tử.
Nói đến vị này Liễu Văn Chí, Chu Tứ Phương giống vậy cắn răng nghiến lợi, đối với hắn bất mãn, thậm chí so với Thục Lê còn lớn hơn.
Thục Lê cường hành yếu thế đi Chu Tứ Phương nhất danh tiểu thiếp thôi, nhưng này Liễu Văn Chí, chẳng những phải đi hắn ba phòng tiểu thiếp, ngay cả Chu Tứ Phương nhất danh bà con xa cháu gái cũng không có bỏ qua cho.
Là mời chào này vài tên tu sĩ khách hành.
Chu Tứ Phương tổn thất không nhỏ,
mỗi lần uống nhiều rượu, cũng sẽ ở trong mật thất, một thân một mình, đem này mấy người tu hành, mắng thương tích đời mình, bọn họ 18 đời tổ tông, cả nhà toàn bộ nữ tính, Chu Tứ Phương đều phải tại về tinh thần hoàn hảo 100 lần, dù là đã chết mấy trăm năm.
Mắng xong sau, tâm lý tích lúc,
mới có thể phân tán một ít. Bất quá, tâm lý hận quy hận, ngoài mặt, Chu Tứ Phương thật đúng là đem ba vị này tu sĩ trở thành tổ tông như thế hầu hạ, muốn bạc cho bạc, muốn nữ nhân cho nữ nhân, muốn cái gì cho cái đó. Dù là đối phương nhất thời nổi dậy, muốn hắn Chu Tứ Phương kia đóa mập dầu mỡ, vài chục năm chưa héo tàn lao hoa cũng non, Chu Tứ Phương cũng sẽ kiên trì đến cùng, hơi quần xuống, nhét lên cái mông to, cắn côn gỗ, dương dương yêu cầu Lâm Hạnh. Không có cách nào muốn mời chào một người tu sĩ, quả thực quá khó khăn, có mấy vị này chân chàng mới có thể chống đỡ hắc cốc bên kia xâm nhập. Liêu tiên sư, lúc này muốn làm phiền ngài tự mình xuất thủ. Chu Tứ Phương vị này vạn nhân đồ, lúc này hèn mọn giống như một gã sai vặt. Hừ, tuổi trẻ ta tu Liêu Văn Chí rên một tiếng. Chợt, liếc mắt nhìn Thục Lê thi thể, không có vẻ thương hại, khinh bị nói, phế vật, còn dám giành với ta nữ nhân, chết chưa hết tội. Nguyên lai, Chu Tứ Phương tên kia bị Thục Lê cường hành yếu thế đi, một phen biến thái hành hạ sau, làm thành ra người đèn lồng tiểu tiếp, Liêu Văn Chí cũng là vừa ý đáng chết. Các ngươi toàn diện đều đáng chết a. Chu Tứ Phương tâm đang nhỏ máu, những cô gái kia cũng đều là hắn Chu Tứ Phương yêu quý mỹ thiếp à. Thần thông tam trọng. Phi Yên liếc mắt nhìn đi ra Liêu Văn Chí, liền nhìn ra người này tu vi. Nàng có chút không thích, thậm chí có nhiều chút chán ghét Liêu Văn Chí cặp mắt kia, đã con mắt nhìn mình lúc, trong mắt kia tràn đầy dục niệm ánh mắt. Liêu Văn Chí ngẩn ra, Phi Yên chỉ liếc mắt nhìn, liền nói nơi hắn tu vi, mà Liêu Văn Chí nhưng căn bản không nhìn thấu Phi Yên, không nhìn ra Phi Yên đúng tu vi bực nào, cái này làm cho Liêu Văn Chí trong lòng sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Bất quá, làm hắn nghĩ đến thân mình sau người khác, này một luồng cảm giác nguy hiểm liền tan biến không còn dấu tích. Có lão nhân gia ông ta áp trận, coi như ngươi cô nàng này nhi đúng thần thông cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cường giả, cũng đừng mơ tưởng làm tổn thương ta Liêu Văn Chí chút nào. Và lại, Phi Yên tuổi tác nhỏ như vậy, hơn nữa còn chỉ là một tán tu mà thôi, làm sao có thể đạt tới thần thông ngũ trọng lợi hại như vậy cảnh giới? Chỉ có một chút tu hành giới đại phái, kỳ bên trong đệ tử thiên tài, mới có thể tại này còn nhỏ tuổi, liền trở thành thần thông ngũ trọng, thậm chí lợi hại hơn tu sĩ đi. Hắc hắc, Phi Yên cô nương. Ừ, tên ngươi thật là dễ nghe đây. Liêu Văn Chí cười ta hai tiếng, một đôi mắt dâm tà, không có chút nào che giấu, càn rỡ nhìn từ trên xuống dưới Phi Yên. Hắn không có chú ý tới, Phi Yên đã lần thứ ba cao mày. Cô nương thật là cái si tình nữ tử, tiếc là không làm gì được rơi hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình. Kia cái gì Tần công tử, như là đã không thích ngươi, cô nương cần gì phải như thế quấn quýt si mê, dồn ép không tha. Và lại, cô nương bây giờ đã không phải là thế tục phàm phu, mà là cao cao tại thượng tu hành giả, địa vị tỷ trọng thần quan lại con gái, thậm chí công chúa còn phải tôn quý, mà vị kia Tần công tử, nghe lão Chu nói cũng chính là một trong nhà có quyền thế phàm phu mà thôi, căn bản không phải tu hành giả. Nói thật, cô nương, không phải là ngươi không xứng với hắn, mà là hắn đã không xứng với ngươi. Coi như cái họ này Tần không vứt bỏ ngươi, ngươi cũng hẳn vứt bỏ hắn, tìm cái tu sĩ trẻ tuổi, kết thành đạo lữ, chẳng phải tốt hay? Liêu Văn Chí quét một chút mở ra quả xếp, phía trên vẽ một gốc bột kiểu diễm ướt át đào hoa, cùng hắn cặp kia cặp mắt đào hoa, ngược lại vô cùng xứng đôi. Hắn tự cho là phong lưu phong khoáng địa lung lay cây quạt, nhưng ở nhìn lén thấy Phi Yên, hắn chỉ tu sĩ trẻ tuổi, chỉ dĩ nhiên chính là chính hắn. Phi Yên mặt trầm như nước, biết Tần Xuyên quả nhiên biên tạo một cái cố sự, hơn nữa còn là Tần Xuyên đem mình cái kia, sau đó sẽ đem mình vứt bỏ, mà bay khói là phân diễn vì ái sinh hận đoán nữ nhân vật, trước đi tìm một chút Tần Xuyên cái này phụ tâm hàn báo thủ. Bị Tần Xuyên cái kia, bị hắn chơi xong, còn bị hắn vứt bỏ. Phi Yên là thiên chi tiêu nữ, tại Thanh Vân môn bên trong, cũng là trong các đệ tử trẻ tuổi người xuất sắc, trừ cái kia chết biến thái Ngô Độc, Phi Yên đúng đệ tử trẻ tuổi bên trong, tu vi xếp hạng thứ hai, hướng nàng ngoài sáng trong tối lấy lòng tu sĩ, giống như cá giết sang sông, Phi Yên nhưng xưa nay không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Cả ngày mới tu sĩ cũng nhìn không thuận mắt, huống chi Tần Xuyên chẳng qua là người phàm phu tục tử. Nhưng bây giờ, lại bị Tần Xuyên như thế biên bài, giống như Phi Yên có bao nhiêu tiện, biết bao không bao nhiêu tiền tựa như, người ta cũng không muốn chính mình còn mặt dày mày dạn đuổi theo tại cái mông người ta phía sau, giống như tại đầu hoài tống bão, yêu cầu Tần Xuyên thu nhận tựa như. Họ Tần, ta muốn ngươi chết. Liêu Văn Chí thấy Phi Yên trầm ngâm không đáp, còn tưởng rằng Phi Yên đúng đang suy nghĩ, có hay không muốn với hắn kết thành đạo lữ đây. Phi Yên cô đương, ta sẽ không chê ngươi từng cùng người khác từng có da thịt gần gũi. Hơn nữa, bổn nhân ở giường tre bên trên thành cửu, tuyệt đối so với kia cái gì Tần công tử, tốt hơn trăm lần nghìn lần. Muốn bực nào tư thế, loại nào nhỏ bé, bao lâu thời gian, bản thân đều có thể thỏa mãn ngươi, trong này chỗ diệu dụng, chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời. Chờ cô nương cắt thân thể sẽ, liền hiểu như thế nào tuyệt không thể tả. Phi Yên muốn làm một bụng tức giận, không nơi phát tiết, lúc này nghe được Liêu Văn Chí trong miệng không sạch sẽ, càng là động sắc cơ. Miệng đầy phun phân. Đi chết. Phi Yên một tiếng hừ lạnh, Liêu Văn Chí chưa kịp phản ứng, phi kiếm đã đến trước mặt mình, mang theo vô cùng bá đạo khí thế, hung hăng hướng Liêu Văn Chí đầu chặt xuống. Chương 54, ta tu hoàn toàn phong ma. Liêu Văn Chí đang lắc quả xếp, trong đầu suy nghĩ là thế nào đem Phi Yên cấu kết tới tay. Trong óc hắn, quá mức thậm chí đã xuất hiện Phi Yên cùng mình hoàn hảo, tại dưới người mình khúc ý thừa hoan lã lướt hình ảnh. Liêu Văn Chí nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phi Yên cái này dung mạo đẹp đẽ tiểu mỹ nhân, lại như vậy hung hãn, hắn chút nào không phòng bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, mắt thấy phi kiếm đã treo cách đỉnh đầu, đang nhanh chóng hạ xuống, muốn chém xuống hắn trên cổ đầu người, Liêu Văn Chí muốn chửi má nó cũng không kịp, cực nhanh động niệm, tại phi kiếm rơi xuống cuối cùng, mới chống lên nguyên khí cháo. Liêu Văn Chí âm thầm thở phào, đang muốn há mồm nói chuyện, đột nhiên trên mặt đại biến. Nguyên lai, to lớn phi kiếm chém ở Liêu Văn Chí mới vừa chống lên nguyên khí phủ lên, liền giống một thanh đại thiết truy, nện ở chén kiểu trên, trong nháy mắt vỡ vụn, ngay cả trong nháy mắt ngăn trở đều làm không được đến. Dưới ánh trăng, nguyên khí cháo vỡ vụn thành thiên mảnh nhỏ vặn mảnh, điểm vầng sáng, tựa như ngàn vạn bể tan thành lưu ly. Liêu Văn Chí thật là không thể tin được hết thảy các thứ này đều là thật. Coi như Phi Yên cảnh giới đúng thần thông tứ trọng, ngũ trọng, một kiếm chém xuống, cũng không khả năng trong nháy mắt liền phá hỏng hắn nguyên khí cháo, tối đa chỉ là phủ đầy như mạng nhện một loại vết rách mà thôi, ít nhất phải hạ xuống kiếm thứ hai mới có thể hoàn toàn phá chính mình nguyên khí cháo. Nhưng mà, hết thảy đều ra Liêu Văn Chí ngoài ý liệu. Phi kiếm chạm phá nguyên khí cháo, không có bất kỳ cách trở, hướng Liêu Văn Chí đầu, hung hăng chặt xuống. Liêu Văn Chí một đôi mắt dâm tà bên trong, rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ, cả kia trôi dùng để giả mạo phong lưu thư sinh quả xếp, đều đã rơi trên mặt đất, bị chính mình giẫm đạp cái nát. Tu sĩ cũng tốt, phàm phu cũng được, ai không sợ hãi tử vong. Liêu Văn Chí lúc còn tấm bé đến kỳ ngộ, trở thành tán tu, sau khi lại bị tà tu cao nhân nhìn trúng, thu làm đồ đệ, còn có vô tận nhân gian phồn hoa không có hưởng thụ, hắn thế nào nguyện ý chết đây? Ken! Liên tại phi kiếm sắp chém xuống đỉnh đầu, Liêu Văn Chí sắp đầu một nơi thân một mèo đang lúc, đâm nghiêng trong, đột nhiên bay ra một mặt toàn thân hắc sắc âm dương viên. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, ngăn trở phi kiếm. Liêu Văn Chí đã sớm bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, liếc mắt nhìn đỉnh đầu phi kiếm cùng cứu tánh mạng mình em Dương Thiên, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đứng sau lưng Chu Tứ Phương một ông già, chưa tỉnh hồn nói, nhiều tạ ơn sư tôn xuất thủ cứu rút. Sư tôn. Chu Tứ Phương nghẹn ngào la lên. Các ngươi cuối cùng thầy trò, vì sao tại trong phủ thành chủ, chưa bao giờ lấy thầy trò tương xứng, trong ngày thường tựa hồ cũng rất ít đi đi lại lại, cũng không quen thuộc lạc dáng vẻ. Tên này tóc trắng như tuyết, trên mặt da thịt lại đỏ thắm như trẻ sơ sinh lão giả, cũng là Chu Tứ Phương mời chào tu sĩ, tên là Hoàng Thành Trung. Một già một trẻ này hai vị tiên sư, trong ngày thường rất ít đi đi lại lại qua lại, thậm chí còn ngay trước Chu Tứ Phương mặt, từng có mấy lần ngôn ngữ tranh phong tương đối, không nghĩ tới, hai người này vẫn luôn là đang diễn trò, bọn họ lại là một đôi thầy trò. Hoàng Thành Trung rên một tiếng, nhìn cũng không nhìn Chu Tứ Phương liếc mắt, thần sắc chuyên chú, là đang ở thúc dục nguyên khí cùng ý niệm, ngăn cản Phi Yên phi kiếm. Đạo hữu, lúc này tất cả bởi vì kia tần công tử lên, hắn nói cô nương chẳng qua chỉ là thần thông nhất trọng, nhị trọng tiểu tán tu thôi, không nghĩ tới cô nương đã nắm giữ ít nhất thần thông tứ trọng thực lực, xác thực là hiểu lầm a. Hoàng Thành Trung đạo. Phi Yên không chút nào không cho đối phương sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, hiểu lầm. Hừ, nếu ta chẳng qua là thần thông nhị trọng dưới đây tiểu tán tu, liền đáng đợi bị các ngươi khi dễ, bây giờ biết thực lực của ta không tầm thường, dùng một câu hiểu lầm liền muốn hời hợt lừa bị được. Coi đời này, nào có như vậy tiện nghi chuyện. Hừ, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn để cho ta cùng sư tôn ta, cho ngươi tiền chiết khấu tạ tội hay sao? Đã thoát khỏi nguy hiểm Liễu Văn Chí, có sư tôn che chở, tốt vết sẹo quên đau, lại bắt đầu lớn lối, một đôi mắt dâm tà, dùng cực kỳ khinh nhờn ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Phi Yên. Đừng tưởng rằng tu đến thần thông cảnh tứ trọng liền có bao nhiêu không nổi, nói cho cùng, ngươi cuối cùng chỉ là một phụ nữ. Hay lại là ngoan ngoãn nghe lời, nhất định có ngươi không tưởng được chỗ tốt. Liêu Văn Chí cười tà nói. Tìm chết. Phi Yên chưa từng bị bực này ngôn ngữ làm đủ, hét lớn một tiếng tìm chết, phi kiếm lại đỡ ra hắc sắc âm dương phiên. Bá. Phi kiếm trong nháy mắt liền bổ về phía Liêu Văn Chí, bất quá, lần này Liêu Văn Chí tựa hồ có phòng bị, tại chỗ lăn lộn, tránh qua chí mạng một kiếm, bất quá, Liêu Văn Chí đầu bay, vẫn hay lại là đập một kiếm, bị lột bỏ một tảng lớn da thịt, máu me đầm địa. Liêu Văn Chí đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh, bận rộn móc ra một bình sứ nhỏ, hướng trên vết thương xuất ra nhiều chút hắc sắc bột, cho mình cầm máu. Đàn bà túi, Liêu Văn Chí cắn răng, vô cùng phẫn nộ. Sư tôn, đừng tìm các nàng này nói nhảm nhiều, giống như quá khứ, trước bắt lại nói. Sau đó mang về trong phủ, ngày trước thái bổ cô gái này, tăng cao tu vi, chờ ngài đưa hắn nguyên khí thái bổ đến không sai biệt lắm, lại để cho Đỗ Nhi chơi đùa trước 3 ngày 3 đêm, đưa nàng nguyên khí hoàn toàn hút sạch, để cho nàng hoàn toàn biến thành một người bình thường, lại bán đi thanh lâu, để cho nàng làm một cái bạn người có thể cưới vợ tiện nhân. Liêu Văn Chí đạo. Nguyên lai, Liêu Văn Chí cùng Hoàng Thành Trung này một đôi thầy trò, chính là hai cái tà tu, tu luyện đúng thải âm bổ dương thuật, đặc biệt đem một ít tu vi thấp nữ tu hoặc lừa gạt hoặc bắt, một phen giày xéo, đưa các nàng nguyên khí toàn bộ hút đi, lại bán đi chỗ đó nơi bấm hoa, cao cao tại thượng tu hành giả, từ nay luân lạc phong trần, kết quả cuối cùng vô cùng thê thảm. Lớn mật tà tu, không biết sống chết. Phi Yên lạnh rên một tiếng, nàng trước nghệ tình đều là trong giới tu hành người, không có chân chính sử xuất toàn lực, chỉ bất quá thúc dục ba thành nguyên khí. Lúc này biết được hai người này cuối cùng tà tu, nghiệp chướng nặng nề, nơi nào còn có hạ thủ lưu tình khả năng. Hưu. Phi kiếm phá không, đâm thẳng Liêu Văn Chí lồng ngực, lần này tốc độ lại so với trước kia nhanh gấp 3 đều không ngừng. Không. Liêu Văn Chí cả kinh thất sắc. Không được. Hoàng Thành Trung sắc mặt biến, muốn thúc dục âm dương phiên ngăn cản, cũng đã không kịp. Xích. Phi kiếm như một đạo cầu vòng, từ Liêu Văn Chí trước ngực đâm vào, sau lưng lộ ra, đã cắn nát hắn tâm mạch. Sư. Sư tôn, cứu. Cứu ta, ta không muốn chết. Liêu Văn Chí nằm trên đất, nhuốm máu phi kiếm, đã rời đi thân thể của hắn, bay trở về đến Phi Yên bên người, Liêu Văn Chí ngực, máu thịt bé bét, màu đỏ nhạt máu tươi, chẳng những nhuộm đỏ Liêu Văn Chí quần áo trắng, càng đem dưới người hắn đất sét, cũng nhuộm thành màu đỏ nhạt. Hoàng Thành Trung giống như điên như thế, nào tới Liêu Văn Chí trước người, đem hắn ôm lấy, từ trên người móc ra 7-8 cái bình sứ, đẩy ra Liêu Văn Chí miệng, một mạch rót hết. Những đan dược này, trọng thương nữa, chỉ cần không chết, cũng có thể cứu sống. Nhưng mà, đan dược nhét đầy Liêu Văn Chí miệng, người sau lại căn bản là không có cách nuốt xuống, trực câu câu nhìn Hoàng Thành Trung, nghiêng đầu một cái. Ở ra giam cảm lạnh, chết. Không. Đồ Nhi, đừng chết ta. Hoàng Thành Trung ngửa mặt lên trời gầm thét, mái đầu bạc trắng, toàn bộ tán lạc xuống, giống như một cái lao phong tử, ôm Liễu Văn Chí thi thể, lão lệ tung hành. Nhưng mà, Liễu Văn Chí đúng hoàn toàn chết hẳn, hô hấp, nhịp tim hoàn toàn không có, liên thể nhiệt độ đều không, thân thể cứng quọng, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng không cứu lại được. Chí Nhi, con ta a, ta một mực không có nói cho ngươi, thật ra thì ta là cha ngươi, ngươi cha ruột a. Cái gọi là kỳ ngộ, trong sơn động đan dược và công pháp, thật ra thì đều là cha ta an bài a. Ta cho ngươi từ phàm phu con kiến hôi biến thành tu sĩ, đưa ngươi mang theo bên người, vẫn luôn đang yên lặng bảo vệ ngươi a, sở dĩ không có nói cho ngươi, đúng ta đối với ngươi mẫu thân năm đó có chút thiếu nợ, năm đó, ta xuống núi lịch lãm, thỉnh thoảng đi ngang qua thôn, cưỡng bắt nàng, mấy năm sau mới biết, nàng mang ta máu xương, có thể sau khi sinh ra ngươi, tại ngươi 8 tuổi năm ấy liền qua đời. Hai tử, ngươi là ta duy nhất xương thịt, ngươi không thể chết được a. Nhanh mở mắt ra, ngươi muốn cái gì nữ nhân, cha cũng có thể tìm tới cho ngươi, đại gia khuê tú, hoa quốc hạng nhất, cho dù là yến quốc công chúa, cha cũng cho ngươi lỗ tới. Lần này cha bảo đảm trước không chấm mút, cho ngươi chơi trước thoải mái, chơi chán, cha chơi nữa, con ta à. Ta tu lão giả hoàng thành chung những lời này, khiến cho phụ cận toàn bộ quân sĩ, toàn bộ đều nghe trợn mắt hốt mồm. Cương Bách, cha con, sau này ngươi trước chơi đùa thoải mái. Vô sỉ như vậy lời nói cũng nói được, này còn là người hay không à? Chắc hẳn, lúc trước đây đối với trên danh nghĩa là thầy trò, kỳ thực cha con một già một trẻ, khẳng định đồng thời khinh nhẫn quá không thiếu nữ tử, nghĩ tới cái này, trong lòng mỗi người cũng muốn ngăn khối đá lớn như thế, có chút bực bội, còn có chút phạm chán ghét. Đột nhiên, Hoàng Thành Trung ngửa mặt lên trời thét dài, tóc hai bù xù, cặp mắt xích hồng, chết nhìn chòng chọc Phi Yên, đã phong ma. Lão phu phải đem ngươi tù binh, lại tìm tới cõi đời này bẩn thỉu nhất 100 ăn mày, để cho bọn họ liên tục chơi đùa ngươi 10 ngày 10 đêm, đưa ngươi chơi đùa tàn, sau đó mới ngươi chém thành muôn mảnh, băm cho chó ăn, lấy tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Hoàng Thành Trung lớn tiếng gầm hét, hai tay vung vẩy không ngừng, kết xuất đủ loại chú ấn, trôi nổi tại giữa không trung âm dương thiên, đột nhiên trở nên lớn, trong nháy mắt che khuất bầu trời. Lúc này, toàn bộ thiên xá thành cư dân, chỉ cần ngẩng đầu lên, sẽ giật mình phát hiện đỉnh đầu đen kịt một màu, căn bản không thấy được nguyên hữu không trung. Âm Dương Thiên hút lấy 99 danh nữ tu tính phách, tại cực âm chi địa, hắc thủy đàm bên trong, tế luyện 99-80 mỗi ngày, giờ phút này hoàn thành trung toàn lực thúc dụng, Âm Dương Thiên bay phất phới, âm phong chợt chợt che kín không trung, tựa hồ đem chọn cái thiên xá thành cũng bọc trong đó, giống như là muốn đem cả tòa thành trì, mười mấy vạn cư dân, toàn bộ tế luyện, mới có thể biết tà tu lão giả hoàn thành trung mối hận trong lòng. Chết, các ngươi hết thảy đều phải chết, cho ta Chí Nhi chôn theo. Hoàn thành trung mái đầu bạc trắng bay lượn, hoàn toàn điên cuồng. Tu đạo giả, tu đúng tự thân, mặc dù có huyết mạch hậu duệ, có thể bởi vì tuổi thọ kéo dài, rất nhiều tu sĩ nắm giữ mấy trăm con gái, tôn bối càng là nhiều, ngay cả mình cũng đếm không hết có bao nhiêu, cho nên đem huyết mạch tỉnh, nhìn đến so với người bình thường lãnh đạm nhiều. Có thể hoàn thành trung bất động, bởi vì tu luyện tà công, hãm hại nhiều vô tội nữ tử, gặp báo ứng, thương nam nhân bản mệnh tinh nguyên, tuy có thể cùng nữ tử làm kia hoan hảo chuyện, lại không thể sống lại dục đời sau, cho nên đem Liễu Văn Chí nhìn đến đặc biệt trọng, giống như trong thế tục phú gia ông lão tới tử một dạng bưng ở lòng bàn tay thương yêu đến. Không nghĩ tới hôm nay lại chết ở Phi Yên trôi phi kiếm bên dưới, hắn làm sao có thể không não, làm sao có thể không điên? Hắn chẳng những muốn hành hạ chết Phi Yên, còn muốn cho toàn bộ thiên xá thành cư dân, cho con mình chôn theo. Chương 55, tà tu, Chu Diệt sợ hãi, bao phủ khắp thành sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng không phải là đoán chừng, càng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là thật thật tại tại, nó liền tồn tại ở mỗi người đỉnh đầu. Trong thành cư dân, chỉ cần mở cửa sổ ra, ngẩng đầu một cái, là có thể thấy kia bay phất phới hắc sắc phiên bố, che kín trời trăng, tinh thần hoàn toàn không có. Mặt nhật nhất định chính là mặt nhật. Tiếng thét chói tai, khóc giống âm thanh, tiếng chửi rủa, vang dội khắp thành, càng có vô số đánh đập âm thanh cùng tiếng kêu thảm, là có kẻ phạm pháp, thừa dịp loạn cấp độ. Hỗn loạn. Toàn bộ thiên xá thành cũng lâm vào sợ hãi cùng trong hỗn loạn. Ngươi dám dùng phi kiếm giết ta Chí Nhi, lão phu hôm nay phải đem ngươi một phách, tế luyện thành này âm dương ngũ hành phiên bên trong một cái oan hồn, thời thời khắc khắc nhận được dày vò cảm giác, hành hạ, chọn đời không được siêu sinh. Ta tu lão ma hoàng thành trung, liên tục gầm thét, hai tay đã biến thành tử thanh sắc, kết xuất đủ loại thủ ấn, điều khiển thiên khung bên trên âm dương ngũ hành phiên. Chậm rãi hướng mặt đất bao phủ xuống. Ta tu thương thiên sát hại tính mệnh, làm trái thiên hòa, phàm ta tu sĩ chính đạo, người người phải trừ diệt. Phi Yên thanh âm, giống như cựu u mịch trong đầm đàm thủy như thế lạnh giá. Này âm dương ngũ hành thiên, chính là trí âm trí tà vật, cần dùng 99 danh đồng nữ sơ huyết cùng hồn phách, chung nhau tế luyện, vô cùng ác độc. Hôm nay, ta liền muốn thế thiên hành đạo, diệt các ngươi đây đối với tà tu cha con. Kiệt kiệt kiệt. Hoàng Thành Trung đã không trước giả bộ tiên phong đạo cốt. Giờ phút này tóc thai bù xù, hồn nhiên chính là tà phái lao ma đầu. Chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu tán tu, đến chút kỳ ngộ, liền vọng tưởng diệt bản tôn, thật là không biết trời cao đất rộng, tiểu bối, hôm nay liền cho ngươi biết được tà tu lợi hại. Phi Yên cao mày một cái, có một tia không nhịn được. Vì vậy, phi kiếm xông thẳng thiên cung, ở trên trời, ba 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 vạch ra mấy đạo kiếm quang. Kiếm quang chợt lóe, lại lóe lên. Bao quanh thiên địa vô hình âm dương phiền, giống như một khối phổ thông miếng vải đen, bị sắc bén lưỡi dao sắc bén vạch qua, trong nháy mắt thành từng cục bị ngăn cách vài rách, ánh trăng cùng ánh sao, lần nữa chiếu xuống nhân gian. Không, không thể nào. Ta âm dương ngũ hành phiền, coi như là thần thông thất trọng cường giả, cũng đừng mơ tưởng công phá. Ngươi đã phong ma, đang muốn đại sát tứ phương, đem chọn tòa thiên xá thành cũng tế luyện hoàn thành trung, thấy chính mình âm dương ngũ hành thiên liền kinh địch như vậy bị phi kiếm phá vỡ, hắn thật là không thể tin được chính mình con mắt.
cặp kia xích hồng tắm mắt như muốn nhỏ máu, trên mặt điên ý nhanh chóng biến chuyển thành sợ hãi. Thần thông thất trọng xác thực rất khó công phá ngươi này âm dương viên, bất quá ta ngay từ lúc 2 năm trước cũng đã đột phá đến thần thông cảnh cửu trọng, sắp bước vào thiên nhân cảnh, chính là âm dương ngũ hành viên, hơn nữa một mình ngươi thần thông lục trọng ta tu cũng muốn luyện hóa ta, thật là nói vớ vẩn. Phi Yên lạnh lùng nói. Cái gì? Thần thông cảnh cửu trọng sắp bước vào thiên nhân cảnh? Hoàng thành trung la thất thanh, nơi nào còn có mới vừa rồi ma diễm khí thế ngút trời, bị dọa sợ đến ngay cả tròm râu đều bắt đầu run rẩy. Chật, ta tu hoàng thành trung quay đầu đi, hung tợn chừng Chu Tứ Phương liếc mắt, ánh mắt kia hận ý giống như là muốn đem Chu Tứ Phương rút gân lột ra, sống lại đạp thịt mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Được rồi, thần thông một nhị trọng, không có bất kỳ tu hành môn phái cùng gia tộc bối cảnh tiểu tán tu đây, ngươi đầu này con lợn béo đáng chết, đem ta thời trò, không, đem cha con ta làm hại thật thê thảm a. Chu Tứ Phương bị Hoàng Thành Trung liếc mắt nhìn, liền bị dọa sợ đến tê liệt ngồi dưới đất. Hắn biết hôm nay coi như không chết trong tay Phi Yên, sau chuyện này cũng sẽ chết tại đây lão ma đầu trong tay, hơn nữa còn sẽ chết rất thảm rất thảm. Trong bầu trời bị phi kiếm chém thành mảnh vụn âm dương ngũ hành phiên bên trong, đột nhiên phát ra bách quỷ kêu to, từng đạo bóng đen từ âm dương phiên bên trong thoát thân mà ra, không nhiều không ít, đúng là 99 cái. Những thứ này coi như bị Hoàng Thành Trung máu tanh tế luyện 99 danh đồng nữ oan hồn, trước một cái bị vây ở phiên bên trong, cưỡng bách làm trận hồn, cả ngày lẫn đêm bị nô dịch, vĩnh viễn cũng không được siêu sinh. Lúc này, các nàng rốt cuộc thoát khốn mà ra, hồn phách tứ tán, chuyển thế đầu thai đi. Phúc. Âm dương phiên bể tan cảnh, Hoàng Thành Trung gặp cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như là vừa già mấy chục tuổi, ánh mắt đục ngầu không ánh sáng, như mạo điệt lao nhân, vốn là như trẻ con nhắn nhủi mặt, giờ phút này nếp nhăn răng đầy, ránh ngang dọc, lao thái long trùng. Tiên sư tha mạng. Tiểu hoàng không biết tiền bối tới đây, bị người lừa gạt, mới dám đối với tiền bối bất kính, cầu tiên sư tha cho tiểu hoàng một mạng a. Hoàng Thành Trung đột nhiên quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu, chợt nằm rạp trên mặt đất, giống một điều lão cẩu một dạng không ngừng cầu khẩn tha mạng, nơi nào còn có trước tự xưng bản tôn lúc ngang ngược phách lối. Tại chỗ mấy ngàn quân sĩ, tất cả đều nhìn sửng sở, mặt đầy mở bức. Trong đó một số người, càng là lộ ra vẻ khinh bỉ, âm thầm phun một ngụm. Cái gì lão tiên sư? Cái gì tà tu đại năng? Cao cao tại thượng tu hành giả, không cũng giống vậy tham sống sợ chết. Ha ha, ta nhổ vào. Hoàng Thành Trung hết sức lo sợ, Lạc San Tử chết mặc dù đau lòng, nhưng mình còn sống mới là trọng yếu nhất. Miễn là còn sống thì có hy vọng. Bây giờ mặc dù không có thể sống lại dục con cháu, nhưng chỉ cần đột phá thần thông cảnh, đến tiên nhân cảnh sau khi, có lẽ sẽ có thay đổi, hắn bây giờ duy nhất kỳ vọng, liền đúng có thể còn sống, dù là giống một điều hèn mọn lão cẩu, khổ khổ khẩn cầu, tại phàm phu trước mặt, mất hết mặt mũi, cũng sẽ không tiếc. Hắn đã đem Phi Yên trở thành tu hành giới tiền bối. Người tu hành, chỉ cần đến cảnh giới nhất định, liền có thể tùy ý thay đổi dung mạo, một ít đại năng, bề ngoài hay lại là thiếu niên, thật ra thì đã là mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi lão quái vật. Phi Yên cũng không nguyện nhiều phí miệng lưỡi, với hắn giải thích nhiều như vậy. Nàng nhìn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một cái nước mũi một cái lệ lão nhân, trong mắt không có một tia thương xót. Phi Yên rất rõ, nếu như hôm nay bỏ qua cho Hoàng Thành Trung, người sau lui về phía sau vẫn sẽ vì họa nhân gian, đây là tà tu bản chất. Có lẽ, chính mình mới vừa đi, hắn sẽ đổ thành, đem chọn cái thiên xá thành cũng tế luyện xuống, dùng mấy trăm ngàn mạng người, phát tiết hắn mối hận trong lòng. Tà tu ma tu, là chúng ta tu sĩ chính đạo địch, người người phải trừ diệt. Phi Yên lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, thúc giục phi kiếm, đâm thẳng hướng Hoàng Thành Trung. Phi kiếm như lưu tinh truy rơi, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Hoàng Thành Trung đầu bị một kiếm chém xuống, đầu một nơi thân một nẻo. Chu Tứ Phương ngơ ngác nhìn trước mắt ba cổ thi thể, từng cái đều chết vô cùng thê thảm, ba người này cũng đều là hắn hoa vô số tâm huyết mới chiêu mộ được tiên sư a. Chu Tứ Phương lòng đang dỉ máu, hắn bây giờ thật là hận xuyên thấu qua vị kia tần công tử. Cái gì tán tu? Này rõ ràng chính là cái giết người như ngóe, siêu cấp kinh khủng nữ ma đầu a. Tiên sư tha mạng a. Bổn tướng quân. Không, tiểu nhân cũng là bị người lừa gạt, nếu không lời nói, sao dám đối với tiên sư ngài bất lợi a. Chu Tứ Phương khóc so với chết cha ruột trả thê thảm. Ngươi yên tâm, ta tu sĩ chính đạo, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, kia họ Tần giờ phút này ở địa phương nào. Phi Yên đạo. Chu Tứ Phương nghe một chút, mừng rỡ trong lòng, bận rộn dập đầu nói, khải bẩm tiên sư, kia Tần công tử. Không, họ Tần tiểu tử, cái kia vô tình vô nghĩa hạ lưu đồ, hắn bây giờ đang ở ta trong phủ uống rượu, tiểu nhân cái này thì mang tiên sư đi trước. Chu Tứ Phương hiện tại cũng chả đem Phi Yên trở thành bị Tần Xuyên lừa dối cảm tình nữ tử lâu rồi. Phi Yên khẽ cắn răng, mặt đẹp có chút cuốn bách, hận không được một cái tát đập chết trước mắt đầu này đại heo mập. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau dẫn ta đi trước. Phi Yên cố nén tức giận, hừ lạnh nói. Chu Tứ Phương chiến mã đã bị Phi Yên chém chết, hắn bận rộn từ dưới đất bò dậy, cởi nặng nghề chiến thứ nhất khôi giáp, bước nhanh ở phía trước dẫn đường. Ai cũng không từng nghĩ đến, nguyên lai vị này chư tướng quân chạy lại nhanh như vậy, giống như một đống đang chạy nhanh thịt, đang nhanh chóng lăn quả cầu thịt, binh lính thủ hạ tất cả đều nhìn lên nô. Một đường chạy như điên, Chu Tứ Phương miệng to thở hào hển trở lại thành chủ phủ, một gương mặt béo phì đều được màu đỏ tía, mà với sau lưng hắn Phi Yên, là bình yên nếu làm địa ngồi tại trên phi kiếm, lộ ra rất thong thả. Chu Tứ Phương thẳng trở lại thành chủ phủ, bay lên một ước, đá vang yến khách sảnh đại môn, nổi giận đùng đùng quát lên, họ Tần, ngươi còn có rảnh rỗi ở chỗ này uống rượu, lao tử bị ngươi làm hại thật thê thảm. Nhưng mà, yến trong phòng khách không có một bóng người. Ồ, người đâu? Tiên sư,
tiểu nhân thật không có lửa gạt ngài nột, trước hắn liền ngồi ở vị trí này uống rượu. Chu Tứ Phương vẻ mặt đưa đám, chỉ trên nhất thủ chủ vị, run giọng nói. Phi Yên đi về phía đi trước, đưa ra một ngón tay, tại thịnh mãn rượu ly rượu mặt ngoài sờ một cái, lạnh lùng nói, hắn ít nhất cách mở một giờ. Chuyện này, cái này không thể nào à, một giờ trước, tiểu nhân mới vừa từ nơi này rời đi, đi trước điều bình à. Chu Tứ Phương lộ ra khó tin thần sắc. Ngu xuẩn. Phi Yên cười lạnh nói, ngươi chân trước mới vừa đi, hắn chân sau liền nhảy cửa sổ chạy, nói không chừng ngươi còn không có xuất phủ, hắn cũng đã trước một bước chạy ra phủ. Chuyện này, cái này âm hiểm xảo trá, vô tình vô nghĩa hôn trướng. Chẳng những lừa dối cô nương cảm tình, chả lừa gạt bốn tướng quân, thật thật đáng chết ta. Chu Tứ Phương nhất thời phẫn hận, nộ phát trung quan, nói nhiều chút không nên nói. Y miệng. Phi Yên giận dữ. Tiên sư tha mạng, tiểu nhân nhất thời lỡ lời, hắn không có lừa dối đùa bỡn tiên sư cảm tình, là tiên sư ngài lừa dối đùa bỡn hắn. Chu Tứ Phương hoảng không lựa lời, càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Phi Yên lừa dối đùa bỡn Tần Xuyên cảm tình, thân là tu hành giới trẻ tuổi thiên tài tài năng xuất chúng, Phi Yên như thế nào làm loại sự tình này? Nàng giận đến mặt đẹp cũng bạch. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn thứ cho. Phi Yên lạnh rên một tiếng, khoát tay, phòng yến hội đột nhiên bốc lên ra trận trận thanh yên, chợt bị ngọn lửa nuốt mất. Thế lửa cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền đem cả vị thành chủ phủ đô hoàn toàn đốt, mà bay khói đã sớm cười phi kiếm, chẳng biết đi đâu. Chu Tứ Phương ngồi ở thành chủ phủ bên ngoài, lông mày râu đều bị đốt trọi, quần áo càng là rách nướp, nhìn từ trong thành chủ phủ chạy đến ra quyến cùng người làm, từng cái kêu cha gọi mẹ, chính hắn cũng đặt mông ngồi dưới đất, hoa hoa khóc lớn lên. Họ Tần, ngươi một cái tiểu vương bắt đản, ngươi có thể hại chết nhà ngươi Chu gia gia. Chu Tứ Phương vừa khóc bên mắng to, trong lúc vô tình đụng phải tàng ở trước ngực bên trong quần áo phe kia lệnh bài màu vàng nóng, hắn hơi ngẩn ra, chợt phá thế mỉm cười. Chính là thành chủ phủ tính là gì? Có nó, rất nhanh thì có thể thoát đi này chim không địa phân địa phương quỷ quái, trở về đến quốc đô thành hưởng phúc đi. Ừ, này quặc mua bán vẫn không tính là thua thiệt. Chương 56, phá trận Tần Xuyên câu môi cười một chút, cái này Phi Yên đần không ngu ngốc tạm thời không để cập tới, nhưng này tính khí nhưng là thật nóng nảy. Đối với muốn đòi mạng hắn người, Tần Xuyên chưa bao giờ nương tay, đối với bọn họ mềm lòng là vô dụng, bọn họ sẽ không đối với ngươi mang lòng cảm kích, thậm chí khả năng ngươi lúc xoay người sau khi thoạt ngươi một đao. So với cái gọi là chính đạo, Tần Xuyên phát giác chính mình vẫn ưa thích hắc cốc nhiều một chút, dù sao người ở đây à, xấu thản nhiên. Tần Xuyên đến hắc cốc chuyện làm thứ nhất, không phải là tìm Kỷ Khiếu Vân, mà là tìm cho mình một cái có thể ổ chạm đất mới. Cho dù là Tần Xuyên không đi, hắn cũng biết hắn đến tin tức, Kỷ Khiếu Vân phòng trường 10 có 8-9 đã biết. Này hắc cốc là hắn, mặc dù xuất quỷ nhập thần, có thể rốt cuộc hay là hắn hắc cốc. Vì vậy hắn đối với nơi này từng ngọn cây quặng cỏ đều hết sức biết, thừa trọng cũng không thiếu đủ loại nhang tuyến, không phải là người nào cũng có thể bị bỏ vào hắc cốc. Nghĩ như vậy, Tần Xuyên ngược lại cảm thấy, này Kỷ Khiếu Vân khả năng một đã sớm biết hắn muốn tới tin tức, nếu không thế nào dễ dàng như vậy liền đi vào, không có người nào ngăn, cũng không có người nào kiếm chuyện chơi. Tần Xuyên trong cốc đi một vòng, rất nhanh thì tìm tới Kỷ Khiếu Vân địa bàn, cũng rất nhanh chắc chắn chạy vào đường đi tuyến, nhưng là bây giờ hắn không tính làm như thế, hắn đang chờ người xin hắn. Kỷ Khiếu Vân người này tính khí hắn vẫn sờ được rất rõ, chạy lên trả hết lần này tới lần khác hắn liền không thích, không phải là chạy lên, còn có chút hảo cảm. Tần Xuyên ở cửa làm một vòng sau này, trở lại mới bắt đầu địa phương làm, ở trong đầu hoạch định thế nào đem Phi Yên nữ nhân ngốc này tiến cử đến, cùng với thế nào để cho Kỷ Khiếu Vân giúp hắn. Nghĩ tới đây, liền nghĩ đến trời tối. Nay khi trời tối, Tần Xuyên liền phát hiện hắc cốc buổi tối người so với ban ngày rất nhiều nhiều, nhưng là trên căn bản không cảm giác được, sơ lược phòng trường một chút, nói ít có 2/3 người che giấu khí tức. Tần thiếu chủ, sâu hơn lộ trọng coi trường bị lạnh, ta chủ nhà xin mời. Người vừa tới đột nhiên lên tiếng, quả thực đem Tần Xuyên dọa cho giật mình. Nghe rõ hắn nói chuyện sau này, Tần Xuyên ngược lại vui, này hát trong cốc đều là người nào a, kia từng cái cũng đều đúng nổi tiếng ác nhân a, có thể nửa đêm dừng hài đồng khóc người a, như vậy văn nghệ phương thức câu thông, tiếp nhận được sao? Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là Tần Xuyên cũng không có muốn chết hỏi lên, nói thế nào cùng để cho bọn họ nói chuyện, đây đều là Kỷ Khiếu Vân sự tình, là theo hắn không có quan hệ. Tần Xuyên hướng về phía người tới cười một chút, mặc dù chưa tính là phong độ nhẹ nhàng, nhưng ít ra rất bình dị gần gũi. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có tiếp lời, một cái chuyên tâm dẫn đường, một cái chuyên tâm suy nghĩ sự tình. Tần Xuyên dọc theo đường đi đều tại lưu ý bên người cảnh sắc biến hóa, nơi này cao minh nhất địa phương chính là ban ngày cảnh sắc cùng buổi tối hoàn toàn bất động. Chỗ này cung điện như vậy kiến trúc, trung quanh tối thiểu bộ 5-6 cái trận pháp. Rút dây động rừng, chỉ cần đi nhầm một bước, như vậy nhất định chết tại đây trong trận. Phi Yên cái kia không chết không thôi nữ nhân tới nơi này, cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Mà Kỷ Khiếu Vân khẳng định cũng sẽ không tùy hắn ở chỗ này nịnh ngậm, dù sao nơi này một viên ngói một viên lạch, đều là hắn tâm huyết. Người vừa tới đi tới một mảnh rừng trúc phía sau, vây quanh rừng trúc tha cho tầm bài vòng, này mới tìm được đi vào đường. Đi vào này hắc cốc chủ người trụ sở cũng không phải là dễ dàng, này pháp trận mỗi ngày buổi tối khởi động, dạng sáng tắt, sau đó lập tức hội thay thế thứ hai cái trận pháp, cái thứ nhì giết người ở vô hình trận pháp. Buổi tối phòng ngừa có dụng ý khác người đi vào, này ban ngày nhưng chính là để cho có dụng ý khác người không ra được. Tần thiếu chủ, mời tới bên này. Người vừa tới cung kính con người, cho giá trị chỉ vừa ra địa phương, này chỉ một cái, bây giờ chính là hắn không thể lại dẫn đường, đối với cái này cái Tần Xuyên cũng không nói gì, dù sao Kỷ Khiếu Vân quy củ hắn vẫn biết một chút. Tần Xuyên mại khai bộ tự hướng phòng tiếp khách đi tới, bất quá 10 mét đường gắng gượng đi nửa giờ, trong này trận pháp nhiều hắn không còn kịp suy tư nữa liền té xuống. Này lăn qua lăn lại chính là nửa giờ, đến phòng tiếp khách thời điểm,
Tần Xuyên đã ngồi phịch ở trên ghế không nghĩ động. Đây vốn là không hợp quy củ, nhưng là hắn với Kỷ Khiếu Vân quan hệ chả thật không cần quan tâm quy củ này, ai cũng có mấy cái chi kỷ bạn tốt, Kỷ Khiếu Vân cho hắn chính là như vậy. Không có xem thường hắn, phản mà đối với hắn cùng bình thường tu chân giả không giống nhau, đây mới là Tần Xuyên muốn với hắn làm bạn nguyên nhân. Mấy cái này tiểu trận pháp nhỏ, ngươi lại đi nửa giờ, sợ không phải học cái gì cũng cho ăn. Tràn đầy khinh thường lại thanh âm trầm thấp từ sau lưng của hắn nhớ tới. Tần Xuyên không cần quay đầu lại cũng biết Kỷ Khiếu Vân tới. Kỷ lão đại, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo có được hay không? Ta phải thua thiệt đúng học tạm, này kỳ môn luận giáp, trận thuật bí pháp đều biết một ít, nếu không đến nói xấu ta cũng không đi ra lọt tới. Tần Xuyên lười biếng trở lại. Loại này mệt mỏi không phải là trên thân thể, đúng tâm hồn mệt mỏi, liên tục nửa giờ cao cường địa tập trung tinh thần với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng là cái này không đoạn thôi toán với hắn mà nói nhưng là một vấn đề khó khăn. Tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người, từ chối cái gì? Kỷ Khiếu Vân lạnh rên một tiếng tại chủ vị ngồi xuống. Tần Xuyên nhìn Kỷ Khiếu Vân nhất phái thanh nhàn dáng vẻ, không nhịn được liếc một cái. Mãi mãi, hắn ngược lại thoải mái, hắn chính là qua bao nhiêu cái trận pháp mới tiến vào, thu thu coi một cái, này một cái trận pháp giấy gấp một cái trận pháp, nói ít có 50 mấy người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, này hắc trong cốc người có thể cũng không phải là cái gì hiền lành, nếu không phải đem chung quanh làm cho kín kẽ, phòng trừng Kỷ Khiếu Vân đã sớm là người khác vong hồn dưới đao. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, vì sự tình gì tới? Kỷ Khiếu Vân nếu hỏi, vậy thì nhất định là còn định. Có thể vào hắn mắt người không nhiều, này Tần Xuyên coi như là một cái. Mặc dù không đúng sinh tử giao tình, nhưng là thật thật tại tại bằng hữu. Tần Xuyên uống một hớp không biết lúc nào đưa ra thủy, đổi một hồi mới mở miệng, một cái đại phiền toái. Tần Xuyên vừa nói như thế, Kỷ Khiếu Vân hứng thú, "Hả? Nói một chút đi, cái gì đại phiền toái?" Kỷ Khiếu Vân liếc mắt nhìn một chút Tần Xuyên, sau đó lại thu hồi thực hiện, bắt đầu ở tâm lý tính toán có thể bị Tần Xuyên xưng là đại phiền toái, hắn đến tốn bao nhiêu người giải quyết. "Ta bị một cái tu vi cực cao tiểu cô nương đuổi giết, tới tìm thủ, về phần tìm cái gì thủ ngươi cũng đừng hỏi." Tần Xuyên mặc dù tâm cơ trọng, nhưng đối với thật bằng hữu hắn vẫn không đành lòng hãm hại. Nếu là tiểu cô nương này thụ ủy khuất, đem sư môn đến, kia hắc cốc cũng không nhất định chịu nổi, không biết nguyên nhân liền có thể nói là hắn uy hiếp hắn. A, Tần thiếu chủ đây là làm bổn tọa thật chống không nổi giải quyết con a. Kỷ Khiếu Vân khinh thường lạnh rên một tiếng, đối với Tần Xuyên băn khoăn vô cùng khinh thường. Đây là hai chuyện khác nhau nhi, thực lực ngươi cường là ngươi chuyện, ta tìm ngươi hỗ trợ, nếu là liên lụy ngươi, chính là ta chuyện. Tần Xuyên hiếm thấy nghiêm túc một lần. Chương 57, Kỷ Khiếu Vân nói đến Kỷ Khiếu Vân với Tần Xuyên quen biết lại là có chút khôi hài. Tần Xuyên khi đó cũng chỉ là một nửa đại tiểu họa mà đi, Trung Bá cũng chả ở bên cạnh hắn. Kỷ Khiếu Vân không biết đắc tội người nào, bị người đánh trọng thương, mới vừa chả gặp phải chạy đến tìm kỳ ngộ để cầu đánh vỡ thực hại Tần Xuyên. Ven đường gặp Kỷ Khiếu Vân thời điểm, Tần Xuyên thì không muốn để ý tới, hắn không phải là anh hùng không thể chu đáo chu toàn, ai cũng trợ giúp. Trên cái thế giới này người ngày đều sẽ có người chết, nhưng là vậy thì thế nào đâu rồi, đây cũng là số mạng. Cho dù là Tần Xuyên không nhận mệnh, như vậy hắn cũng sẽ nắm làm lý do cự tuyệt không cần thiết trợ giúp. Mẫu thân nói qua, không cần phải hiền lành, chính là tại lãng phí thời gian. Lãng phí sinh mệnh. Người sống nhất định phải hiền lành, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng hiền lành. Đối với Tần Xuyên quyết định, Trung Bá cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cái gì. Tần Xuyên nói không cứu như vậy Trung Bá tất nhiên sẽ không xuất thủ, nhưng nếu là Tần Xuyên nói cứu, như vậy Trung Bá nhất định động thủ. Tần Xuyên đi tới thời điểm, Kỷ Khiếu Vân bắt lại Tần Xuyên vào áo, thế nào cũng không chịu buông tay, rút ra mấy lần không có kết quả sau này, Tần Xuyên suy tư một chút, hay lại là cứu Kỷ Khiếu Vân. Kỷ Khiếu Vân tỉnh lại sau này phát hiện mình bị người cứu, ân cứu mạng không cần báo đáp, Kỷ Khiếu Vân thể sau này nếu là Tần Xuyên gặp nạn nhất định hỗ trợ. Hai người tại trung đụng trình nhất bên trong ngược lại thật trở thành bạn, lúc sắp đi, Tần Xuyên trả lại cho Kỷ Khiếu Vân đưa bản Bích Tiêu Run Sợ Vân kiếm kiếm phổ, chẳng qua là không biết có hữu dụng hay không. Dựa theo Kỷ Khiếu Vân đối với Tần Xuyên nhận biết, mặc dù hắn người này lòng dạ ác độc, nhưng là đối đãi bằng hữu nhưng là thật tốt. Giống như một các lao gia như thế có thể không? Đem sự tình thả vào trên mặt đổi nói, ta có thể giúp ta khẳng định giúp ngươi. Kỷ Khiếu Vân bị Tần Xuyên dạy bỏ khốn khổ làm có chút không vui. Giống như là ngươi coi hắn là thành nội nhân, hắn đem ngươi trở thành người ngoài. Tần Xuyên suy tư một chút, Phi Yên là tu hành giả đi. Phổ thông võ công đối với nàng mà nói nhất định là không có dùng, vậy thì không thể dùng phổ thông thủ đoạn để giải quyết chuyện này khó khăn. Vân Minh, cứ như vậy nói cho ngươi hay, ta chọc phải người, là một tu hành giả, thực lực rất mạnh, không xử lý tốt chúng ta cũng có thể bỏ mạng tại này. Lời là nói như vậy, nhưng là Tần Xuyên thật đúng là không cảm thấy hắn có thể ở nơi này lạnh. Tu hành giả Kỷ Khiếu Vân buồn cười mấy tiếng, trong đầu nghĩ này Tần Xuyên thật đúng là bản lĩnh, không chọc liền ai cũng không chọc, một chọc chính là một tu hành giả, còn là một thực lực không thấp tu hành giả. Tần Xuyên thấy Kỷ Khiếu Vân cái bộ dáng này, đột nhiên cũng thanh tĩnh lại, cả người ngồi phịch ở trên ghế, lười biếng uống trà. Tần Xuyên không sợ chết, nhưng là liên lụy bằng hữu loại sự tình này rồi mời hắn là thế nào đều không thể tiếp nhận. Bản thân liền là chuyện mình, nếu là trả kéo bằng hữu xuống nước, tính là gì quân tử, mặc dù hắn cũng không phải. Đột nhiên, Kỷ Khiếu Vân một cái ly ném qua đến, Tần Xuyên theo bản năng đưa tay tiếp lấy, "Sao, muốn tiêu diệt ta miệng à?" Kỷ Khiếu Vân nhìn chằm chằm Tần Xuyên cười một chút, "Diệt miệng ngươi. Ngươi sợ không phải quá để mắt ta, ta muốn là diệt ngươi, chúng bá lúc trước có thể bỏ qua cho ta sao?" Kỷ Khiếu Vân cũng không biết bên trong bá nhạc đã bị hại tin tức, lần này cũng vẫn là lấy là Trung Bá sẽ cùng theo Tần Xuyên cùng đi, chẳng qua là nút ở hắn nơi. Tần Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, cúi đầu xuống, Trung Bá chết Trung Bá thù hắn sẽ không công báo, hắn từ trước đến giờ là một thù giai người. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Tần Vân, Tần Kỷ Hổ, ai cũng đừng nghĩ chạy. Hắn chỉ là muốn an an ổn ổn sống hết đời, không muốn để cho người tới quấy rầy, nhưng là ai cũng không có như hắn nguyện vọng này, từ nhỏ đến lớn, không ngừng hãm hại, không ngừng ám sát, đã để cho hắn từ nhỏ đã biết, nếu như hắn không mạnh, vậy hắn là không có cách nào bảo vệ tốt người bên cạnh, bảo vệ tốt tiền của bản thân. Giống như Trung Bá đi. Tần Xuyên vừa nói, Kỷ Khiếu Vân liền yên lặng, Trung Bá đối với Tần Xuyên mà nói ý vị như thế nào, hắn biết rõ, đám kia tu hành giả, thật là đi đem hắn bức mất tất cả. Nói đi, phải làm sao mới có thể bắt đến nàng? Tần Xuyên cười hắc hắc đứng lên. Phi Yên là một thực lực mạnh nhất tu hành giả, muốn phải bắt được nàng cũng không dễ dàng, nếu không dễ dàng liền muốn kiếm tẩu thiên phong, tới chút kích thích. Phi Yên tìm một đường, chu vi mấy dặm chỉ có hắc cốc này vừa ra nhìn có thể miễn cưỡng chỗ ẩn thân mới, Phi Yên lắc người một cái liền đã tới trong cốc. Tuy nói là buổi tối, nhưng là này hắc cốc lại náo nhiệt có chút quỷ dị, toàn bộ trong cốc cũng không có giống như trong thành như thế, lao nhân tiểu hài đều có, hắc trong cốc thật giống như chỉ có nam nhân. Phi Yên cũng không muốn đánh rắn động cỏ, Tần Xuyên là một hết sức giàu hòa người, nếu như đánh rắn động cỏ không chừng hắn lại sẽ chạy đến địa phương nào đi, để cho nàng không tìm được. Phi Yên cảnh giác đi dọc theo đường phố đến, bí mật quan sát đến trong cốc hết thảy. Tần Xuyên ngồi ở kiến trúc cao nhất trên, nhìn chằm chằm người phía dưới trong đám hoàn toàn xa lạ một vệt màu sắc. Tại hắc trong cốc người đại đa số đều là cùng hung cực các người, mặc quần áo cũng cùng dân chúng tầm thường không giống nhau, mà không giống nhau sẽ để cho ôm thân kiếm đến đạo phục Phi Yên lộ vẻ đến mức dị thường gai mắt. Tần Xuyên ngoài mặt vẫn là một bộ cười người hiền lành dáng vẻ, với không nhận ra người nào hết người, đâu một câu tây một câu trò chuyện cái gì. Bên trong cốc này thức ăn làm ngược lại không tệ, a ha 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 ha, Tần Sinh kẹp một viên đậu phộng bỏ vào trong miệng, đối với này hắc trong cốc đầu bếp tay nghề thật không dám tâm bốc. Này đậu phộng nổ một cái so với một cái hắc. Thật đi theo cốc tên như thế. Đối diện người thật giống như sẽ không biết Tần Xuyên đang nói gì như thế, thuận miệng trở về câu, thích hợp đi, tối hôm nay có rất nhiều vì sao, ngày mai nhất định là một khí trời tốt. Bất kể Tần Xuyên hỏi cái gì, nay đại hán vạm vỡ đều là kẹp một viên đậu phộng sau đó trả lời như thế lời nói. Tối hôm nay sao rất tốt ta, ngày mai nhất định là một khí trời tốt tối lắm. Ngày này hắc đưa tay không thấy được năm ngón, lấy ở đâu sao? Tần Xuyên cúi đầu, trong tay đũa không cẩn thận rớt xuống đất, vẫn nhìn chỗ này người gật đầu một cái, ở nút người phía dưới bắt đầu phân phó còn dư lại sự tình. Đúng không khói, Tần Xuyên thật không có hảo cảm gì, ai sẽ đối với một cái muốn giết mình người có hảo cảm, Tần Xuyên lại không phải người ngu. Đối với tu hành giả mà nói, mệnh môn rất trọng yếu, tìm tới mạng hắn môn thì đồng nghĩa với đã tìm được khống chế tha phương pháp. Nhưng này danh môn nếu là không tìm được, như vậy khống chế một người thật là đang nói đùa. Nếu là đến Phi Yên đối với hắn thống hạ sát thủ, kia cũng đừng trách hắn không khách khí. Đang ở trên đường chính đi Phi Yên, đột nhiên nhận ra được mọi người đến gần, lắc người một cái né tránh, Phi Yên ôm kiếm, lạnh lùng nhìn ngã nhào xuống đất nữ nhân. Cứu mạng a, cứu mạng a. Ta muốn bị nàng đánh chết, nữ tử khóc đáng thương, một thân quần áo nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi, đuổi theo phía sau một cái khắp người mùi rượu nam nhân. Nam nhân xách cái vỏ rượu, vừa đi ba thoáng qua, trong miệng không ngừng mắng cái gì. Chương 58, bị mưu hại mẹ, ngươi một cái tao kỹ nữ ít để cho ngươi ở nhà xem thật kỹ nhà, lão tử ở bên ngoài tần tần khổ khổ gom tiền, ngươi ngược lại cho lão tử mang theo cái nón xanh. Ngươi còn có mặt mũi khóc, lão tử đánh chết ngươi một cái không biết liêm sỉ tiện nhân. Nam nhân vẫn hận chửi mắng đến. Té xuống đất nữ nhân không giúp nhìn người chung quanh kêu cứu, không phải là, ta không có. Ta không có a. Mau cứu ta, hắn thật sẽ đánh chết ta. Mau cứu ta hả? Phi Yên lạnh lùng trên mặt có một tia giãn ra. Không biết đáng thương này nữ nhân, để cho nàng nhớ tới ai. Nam nhân loạn choạng mà tiến lên, nắm lên nữ đầu tóc, bàn tay cơ hồ lập tức phải rơi vào trên mặt nữ nhân, Phi Yên tiến lên một bước ngăn lại nam nhân. Bớt xen vào chuyện người khác. Có tin ta hay không ngay cả ngươi đồng thời đánh. Nam nhân muốn đẩy ra Phi Yên tiền, đi phát hiện mình vô luận dùng bao lớn sức lực cũng không đẩy được, thậm chí mơ hồ có phải bị đẩy ngược lái. Phi Yên đối với thứ người như vậy căn bản khinh thường với dùng linh lực, trực tiếp một cái tát phất đi, nam nhân trực tiếp bị bỏ lại. Người muốn chết sao? Phi Yên mặt tâm trầm, ôm kiếm, nhìn bị hất ra nam nhân. Một bộ mưa gió muốn tới dáng vẻ. Nam nhân phun ngụm máu, lắc lắc đứng lên, thâm độc nhìn Phi Yên, hướng phía sau nàng lơ đãng liếc mắt nhìn, lập tức hội ý rời đi. Nữ nhân thấy nam nhân đi, trong đầu nghĩ cũng không kém nên thu lưới, quỳ dưới đất ôm Phi Yên chân, cảm ơn ân nhân. Hôm nay nếu không phải là có ngươi đang ở đây, ta sợ là bị hắn đánh chết. Nữ nhân kêu khóc, để cho Phi Yên muốn từ bản thân khi còn bé mẫu thân, cũng là như vậy, mỗi ngày gặp đánh dữ dội, cuối cùng sẽ có một ngày thụ không nhảy sông tự sát. Xa xa Tần Xuyên thấy như vậy một màn ngoắc ngoắc thần giác, này Phi Yên lòng cảnh giác thật là một chút cũng không có, một cái nữ nhân xa lạ đột nhiên ôm lên nàng, lại một chút phản ứng cũng không có, ngược lại là mặt đầy quấn quýt suy nghĩ thế nào an ủi. Đối diện hán tử bị Tần Xuyên nụ cười này cười mộng, "Ây, rất tốt, tối hôm nay sao rất tốt a, ngày mai nhất định là một khí trời tốt." Hán tử lại lặp lại một lần hắn thật vất vả mới thuộc nằm lòng lời nói. Tần Xuyên bị hắn vừa nói như vậy hiển nhiên cũng lăng, mặt đầy mờ mịt nhìn đối diện đại hán bằng ỡ, thật tò mò tại sao hắn còn nói một lần lời kịch, hắn rõ ràng cũng không nói chuyện a. Không có trước tiên che chở mệnh môn, vậy hiển nhiên là mình cũng không biết mệnh môn chỗ, đoán chừng là sư phó không có dạy qua, hoặc là căn bản cũng không có. Đối với mệnh môn nói một chút, Tần Xuyên hay là ở không biết quyển sách kia nhìn lên đến, nói là tu vi càng cao người, mệnh môn đối với bọn họ ảnh hưởng cơ hội càng lớn. Mà tu vi này bao nhiêu, thế nào phán định rất cao tính cao, niên đại xa xưa, Tần Xuyên cũng không nhớ rốt cuộc là tu vi gì tính cao. Phi Yên mặt đầy không được tự nhiên muốn đỡ nữ nhân đứng lên, có thể nữ nhân nhất định phải giật đầu, thường xuyên qua lại, nữ nhân ngay tại lôi kéo bên trong sở khắp Phi Yên toàn thân, có thể cho dù là như vậy, cũng không có cảm giác Phi Yên có dị thường gì. Tần Xuyên đem hết thảy đều thu hết tại đáy mắt,
gật đầu một cái, 11 cuộc nháo kịch này có thể kết thúc. Phi Yên không phải là ngay từ đầu là tu hành giả, cái này không cần đoán cũng biết. Nàng tới nếu là Tào Huyền Kinh tới, như vậy nhất định là được nhận mệnh đến, thật không ngờ, kia tiểu không khả năng là tông chủ hải tử, không đúng chuyện này chắc chắn sẽ không để cho nàng tới làm. Tất nhiên không phải là tông chủ hải tử ấy ư, khẳng định như vậy khi còn bé ở chỗ này quá, sau đó mới tiến vào tu chân giới, như vậy thì dễ làm, chỉ cần là người xuất thân, trải qua tục sự, nhất định sẽ ở trong lòng đối với thế tục có nhất định tình cảm, hoặc nhiều hoặc ít. Một màn này vừa lúc là lợi dụng Phi Yên đồng tình tâm. Tần Xuyên không phải là một cái hiền lành người, đối với muốn đòi mạng hắn người, càng là thiện lương không đứng lên. Tần Xuyên đích thân xuống lầu, không biết Phi Yên lúc nào có thể kịp phản ứng mình bị lừa gạt, nhưng là hy vọng nàng có thể chậm một chút. Nữ nhân khóc cảm ơn Phi Yên, dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra cốc đường, trả lại cho Phi Yên một cái vô cùng hợp lý lý do. Tiểu nữ là bị này ai tiên đao bắt đến, tại bên trong cốc này đưa mắt không quen, không người nguyện ý giúp ta, hôm nay gặp Bồ Tát sống ngài, tiểu nữ về nhà định xong hảo cảm ơn ngươi. Phi Yên đối với nữ nhân này vẫn là rất thương tiếc, một nữ nhân cả người là thường, cũng không biết về nhà đường có xa lắm không, nàng một người có thể hay không chịu được. Nhưng những này đã cùng với nàng không có quan hệ. Nàng đã là tu hành giả, phàm thế tục vật, đã cùng nàng không có quan hệ. Phi Yên đưa mắt nhìn nữ nhân khập khênh hướng cốc đi ra ngoài, chờ đến không nhìn thấy nữ người thân ảnh thời điểm, mới xoay người tiếp tục đi về phía trước, do xét Tần Xuyên vị trí. Những người còn lại nhìn không có náo nhiệt có thể nhìn, rối rít cũng tán. Phi Yên đi ngang qua rất nhiều cửa hàng, phát hiện những thứ này trên cửa hàng đều có chiến đấu qua vết tích, có chút là cũ, có chút là mới. Này một sao nhìn một cái, Phi Yên đột nhiên minh bạch cái gì. Nàng cho tới bây giờ đều không ngốc, chẳng qua là quá mức cố chấp, đối diện đi sự tình cố chấp, đối với tu hành sự tình càng cố chấp. Quá đang cố chấp cơ hội làm cho chính mình không chuyển qua tới cong. Hắc cốc đường phố rất ngắn, khu nhà ở cũng tiểu, chứ nếu là bởi vì nơi này lưu động tính rất lớn, cũng không phải là mỗi một người đều cần một cái ổn định lại thật sự, thường xuyên qua lại, trên một lớp người đi, làn sóng tiếp theo lập tức hội vào ở những phòng ốc này thì trở thành lưu động tính khách sạn, chỉ tiếc ta, không có tiền thu, đều là tự phát. Cho nên chỉ trong duy nhất thời gian dài ở, đều là Kỷ Khiếu Vân người, cùng một ít bắt đầu hãm hại đứa người. Kỷ Khiếu Vân đối với cái này, những người này ý nghĩa ở chỗ cho bọn hắn cung cấp một cái tương đối an tưởng địa phương, cùng một cái che chở. Cho nên cho dù là nơi này có trả thù tới, cũng sẽ bị rất nhanh giải quyết, điều kiện tiên quyết là, giải quyết một lần tiền. Số tiền này không phải là bởi vì ngươi không có năng lực giải quyết phiền toái, mà là bởi vì ngươi mang đến tới phiền toái. Chính là dựa vào cái này Kỷ Khiếu Vân mới có thể làm giàu. Hơn nữa nhanh chóng tại các nước đều chiếm có địa vị nhất định. Ngươi có thể không biết Kỷ Khiếu Vân là ai, nhưng là hắc cốc ở nơi nào, là làm gì cơ hồ không ai không biết. Phi Yên lúc này chạy tới trong hoang dã, tả hữu bốn phía cũng không có người, Phi Yên ngồi trên chiếu, cho mình chống lên một tầng ô dù, ngồi dưới đất liền bắt đầu suy tính tiền hậu hậu vấn đề. Tại sao trùng hợp như vậy, chỗ này địa phương nhìn với nhau đều không phải là rất quen thuộc, hơn nữa cửa hàng rất ít, nhà cũng rất ít, tới trong trong ngoài ngoài cũng lộ ra quỷ dị. Đột nhiên, thiếu nữ hai mắt nhắm chặt mở ra, nhanh chóng đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn người vừa tới, thế nào, không chạy. Phi Yên đối với Tần Xuyên thật coi như hận thấu xương, giết nàng sư minh, trả nhiều lần lừa nàng, đưa nàng làm con khỉ bỡ bỡn, sĩ khả sát bất khả nhục. Tần Xuyên chậm rãi đường ra trong thôn đi ra, trong tay xách một cái dùng vải bao lấy tới đồ vật, mỗi một bước tựa hồ cũng đi rất cố hết sức. Chương 59, tử chiến, tử chiến. Tần Xuyên ở phía sau mỗi một bước đi cũng càng ngày càng chật vật, tuy nhiên lại cắn răng kiên trì không có lên tiếng, nhìn Phi Yên ở trước mặt dễ dàng đi, muốn mở miệng nói chuyện, hay lại là nhịn được. Phi Yên không biết lúc này Tần Xuyên là thực sự rất cố hết sức, chả là đơn thuần lại muốn lừa nàng. Tần Xuyên cuối cùng mở miệng, chạy. Hướng nơi đó chạy hả? Trong lòng người sao? Cô nương là tu hành giả, ta chỉ là nhất giới mã phu, như thế nào chạy qua cô nương a? Quay đầu lại còn chưa phải là bị cô nương phát hiện. Thật ra thì, Tần Xuyên nói lời này đơn thuần là vì khí cái này trong mắt không người Phi Yên. Hắn sao có thể tính là bị phát hiện đâu rồi, nếu là hắn không chính mình đi ra, phòng trừng cũng nàng đều phải cẩn thận suy tính một chút, hắn là có hay không ở nơi này hát trong cốc. Về phần cái này chạy, nàng là thật không chạy lại tu hành giả, bất quá ngược lại chơi qua tu hành giả. Tần Xuyên đem trong tay đồ vật để dưới đất, nhìn thẳng Phi Yên, mặt vô biểu tình mở miệng, ngươi có thể biết ta vì sao phải giết ngươi người sư minh kia. Tần Xuyên đột nhiên nghiêm túc thật ra khiến Phi Yên có nghi vấn. Vì sao giết nàng sư minh, một điểm này nàng chưa bao giờ nghĩ tới, những thứ này cũng không cần nghĩ. Hắn lời nói làm nàng được ích lợi không nhỏ, sư mệnh trong người không có năng lực làm. Tần Xuyên tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phi Yên, lạnh giọng mở miệng, hắn bảo vệ người muốn giết huynh đệ của ta, hơn nữa trọng thương huynh đệ của ta, ta vì làm huynh đệ lấy lại công đạo trên sư minh ngươi muốn che chở người, quyền này coi như là huề nhau, có thể sư minh ngươi không vui, nhất định phải xem bảo, trả vừa ý huynh đệ của ta nữ nhân, thậm chí muốn đưa nàng nạp làm tiểu thiếp, cô nương kia không đồng ý, sư minh ngươi liền muốn giết chúng ta mạnh mẽ bắt. Lấy cơ đoạn, các ngươi tu hành giả vốn không nên nhúng tay thế tục, có thể sư minh ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhúng tay, nếu không phải ngày đó ta có thần nhân tương trợ, sớm đã chết ở sư minh ngươi thủ hạ. Nói tới chỗ này, Tần Xuyên càng là một bộ tức giận dáng vẻ, xem ra giống như là thật thụ ủy khuất như thế, các ngươi tu hành giả mệnh là mệnh, chúng ta phàm nhân thì không phải là sao? Các ngươi cũng không phải là từ phàm nhân trở thành tu hành giả sao? Hiện nay hắn chết, ngươi phải đem ta mang về, cho ngươi người sư minh kia giữ gìn lẽ phải, nhưng nếu là ta chết, có người nào có thể đi ngươi kia thanh vân môn cho ta thỉnh cầu lời giải thích? Càng nói càng tức, Tần Xuyên cuối cùng đã là hô lên. Đương nhiên những lời này tất cả đều là lừa gạt Phi Yên, cho dù là có như vậy một bộ phận có lý, ai lại sẽ đi để ý ai cũng không đốc, cũng không đủ thực lực ai cũng sẽ không đi dẫn đến tu hành giả. Phi Yên chần chờ, nhìn tức giận Tần Xuyên chần chờ. Tần Xuyên nhìn một cái Phi Yên cái bộ dáng này cũng biết có triển vọng, đối với nàng váy nhiễu tạo tác dụng, chỉ cần nàng vừa phân tâm, là hắn có thể đối với nàng độc thủ. Tần Xuyên quỳ một chân trên đất, đem dùng vải túi bạ dẹp M82A một chiếc trên bờ bay. Thư Vương rất nặng, nhưng là mỗi vừa độc thủ, hắn đều rất ổn, hiếm có ngoại ý muốn xuất hiện, trừ một lần kia mắc kẹt. Cô đương, ngươi đọc ta nói chuyện đối với ngươi có trợ giúp, ta niệm tình ngươi thả ta một con đường sống, bây giờ chúng ta liền ở đây độc thủ, coi như là ai cũng không thua thiệt ai. Nếu là ta chết, tạm thời là mệnh, nếu là ngươi chết, tất cả đều là mệnh, ai cũng không trách ai. Tần Xuyên đến lại nói vang vang có lực, trang nghiêm một bộ sắp bị chết dáng vẻ. Phi Yên nhìn hắn một bộ nhìn thấu sinh tử, không sợ hãi dáng vẻ, không khỏi từ phía trong lòng bội phục hắn, nhưng là sư mệnh khó vi phạm, sư phó đối với nàng có ân tái tạo, vô luận như thế nào nàng đều sẽ độc thủ. Tần Xuyên nhìn nàng quấn quýt dáng vẻ, không nhịn được nghĩ phải mắng mẹ. Biết rõ kết quả đều là dê, nàng còn phải nội tâm dãy rủa một chút, ngược lại này một bộ thánh người bộ dáng, đáng tiếc vô luận như thế nào đều là làm không thánh nhân. Cái thế giới này hay là đối với nàng quá ôn nhu, mới để cho nàng tại loại này chỉ một ý nghĩ sai sẽ bỏ mạng trên sự tình, lặp đi lặp lại quấn quýt. Đồng tình tâm tràn lan, chỉ có thể hại chính mình, đây là hắn rất cũng biết đạo lý. Thứ lỗi. Phi Yên nói xin lỗi, sau lưng kiếm lập tức tuốt ra khỏi vỏ, phủ ở giữa không trung. Phi Yên tựa như một cái ưu tú kiếm tu, đáng tiếc không phải là một cái ưu tú tu hành giả. Tần Xuyên cơ hồ tại sau lưng nàng kiếm xuất vỏ trong nháy mắt đó khởi, thủ hạ cũng đã thuần thục bóp cò liên tiếp năm pháp, toàn bộ bắn vào cùng một nơi. Lần thứ nhất, Phi Yên nguyên khí cháo vẫn không núc đích, cái thứ hai, cái thứ ba, dần dần tăng dần đạn cùng với lực lượng để cho nàng nguyên khí cháo bắt đầu từ từ xuất hiện cái hở. Cho đến một lần cuối cùng, hoàn toàn tan vỡ, kim sắc đạn một viên toàn bộ xuyên qua Phi Yên xương tỷ bà. Tu hành giả xương tỷ bà bị thương trên, liền có thể phong bế nàng tu vi. Tần Xuyên tìm súng, lạnh lùng nhìn Phi Yên ngã xuống, nhìn ánh mắt của hắn càng nhiều là không thể tin được, là kinh ngạc, là không phục. Suy nghĩ một chút cũng phải, đường đường thanh vân môn đệ tử, số một số hai kiếm tu thiên tài, bị một người phàm phu tục tử trọng thương, thật đúng là buồn cười. Tần Xuyên không có dư thừa biểu tình, lặng lặng thu thứ tốt, đứng ở một tiên lặng chờ Kỷ Khiếu Vân tới. Kỷ Khiếu Vân một thân hắc chạy xuất hiện ở Tần Xuyên bên người thời điểm, không nói gì đi, chẳng qua là không tiếng động vỗ vỗ Tần Xuyên bả vai, tỏ ý thủ hạ đem người dẫn đi. Dùng cái gì xuyên đuổi theo nàng xương tỷ bà, đem nàng một người giam lại, trông chừng người cũng không muốn có. Tần Xuyên mặt vô biểu tình vẫy vẫy bị lực đàn hồi xung quân tê dại cánh tay, phân phó nói: Kỷ Khiếu Vân thủ hạ nhìn Kỷ Khiếu Vân liếc mắt, Kỷ Khiếu Vân gật đầu một cái. Thủ hạ mang người liền cực nhanh địa biến mất. Kỷ Khiếu Vân có nghĩ tới không trung bá ở bên người thời gian, hắn khả năng không dễ chịu, bất quá bây giờ xem ra ngược lại không phải là, tối thiểu hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Không sai, ta nghĩ đến ngươi hôm nay động can qua lớn như vậy, cho dù là không thua cũng rất khó thắng, bây giờ nhìn một cái đảo không phải như vậy. Cho dù là như vậy, Kỷ Khiếu Vân vẫn còn có chút mơ hồ lo lắng. Hắn với Tần Xuyên sống chung thời gian không ngắn, biết thân phận của hắn, nhưng đối với chỗ hắn cảnh lại không có càng thâm nhập biết. Tần Xuyên cười một chút chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp cả người đập xuống đất. Kỷ Khiếu Vân dọa cho giật mình muốn đưa tay tiếp lấy, cũng không kịp. Kỷ Khiếu Vân lúc này nắm lên Tần Xuyên cổ tay thay hắn đem cái mạch, không xác định nhiều lần kiểm tra sau này, Kỷ Khiếu Vân mặt âm trầm có thể chảy nước. Kỷ Khiếu Vân buông xuống Tần Xuyên cánh tay, khí hận không được muốn một cước đem Tần Xuyên đạp đi một bên. Hắn thật đúng là có thể náo, thì tạm bị thương, thiếu chút nữa gân mạch đứt đoạn, như vậy cũng còn có thể đứng đến nhìn người khác đem cô gái kia khiêng xuống đi, còn có thể mẹ hắn hướng hắn vui. Vết thương cũng không được, lại thêm mới thương. Tần Xuyên ngươi có thể tính tình thật. Kỷ Khiếu Vân cẩn thận đem Tần Xuyên từ dưới đất ồn ào, dùng bình sinh tốc độ lớn nhất đem Tần Xuyên mang tới hắn chỗ ở đi, đem đại phu mời tới cho ta. Kỷ Khiếu Vân ôm Tần Xuyên liền đi vào bên trong. Người làm lĩnh mệnh vừa định đi, liền bị Kỷ Khiếu Vân gọi lại, nắm bảng hiệu đi Thánh Y Địa Cốc, đi mời Thánh Y kể từ hôm nay, toàn bộ cốc giới nghiêm, bất luận kẻ nào bất chuẩn đi vào, cũng không cho phép đi ra ngoài, này trúc tiêu các cũng cho ta canh kỹ, không ta lệnh bài khởi bất luận kẻ nào không phải ra vào. Chương 60, biến đổi bất ngờ người làm lĩnh mệnh, không người lui ra khỏi phòng sau, thuần thục đi lên trận pháp xuất biệt tử. Trúc tiêu các trong ngoài trận pháp nếu như là người ngoài lời nói, không người dẫn, lại không hiểu trận pháp lời nói, không chắc chắn bị nhốt ở bên trong. Mà mọi người dẫn thì cần muốn nửa ngày. Là không bị người ngoài đoán xuyên thấu qua trận này bên trong huyền cơ, cho nên mỗi lần tới cũng đi phức tạp nhất phương thức, mỗi lần cũng không giống nhau. Nếu là trúc tiêu các người nội bộ đi ra ngoài chỉ cần nửa giờ, đây là Kỷ Khiếu Vân người bên cạnh, ở ngoại môn phục vụ, cũng chỉ là có biết một, hai, yêu cầu đặc định lệnh bài mới có thể đi ra ngoài. Đến gần trung tâm địa phương cũng không thể đi. Kỷ Khiếu Vân mặt không thay đổi nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh người, đây là hắn qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tức giận như vậy. Rõ ràng có thể mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp sự tình, nhất định phải bản thân một người tiếp tục chống đỡ, kết quả đây, Kỷ Khiếu Vân bị tức hận không được lập tức đem hắn từ hắc cốc ném ra. Nghĩ thì nghĩ, làm hay lại là như thường làm. Cách mỗi thời gian một nén nhang Kỷ Khiếu Vân cũng không yên tâm cho Tần Xuyên đem một lần mạch, rất sợ hắn một cái không chú ý Tần Xuyên sẽ không. Thật ra thì, dựa theo Kỷ Khiếu Vân nội lực, chỉ cần hắn nghĩ, xung quanh thanh âm rất nhỏ hắn đều có thể nghe, đi cho Tần Xuyên bắt mạch chẳng qua là trong lòng an ủi. Đại phu tại sao còn không đến? Kỷ Khiếu Vân ở bên trong phòng chờ phiền, mặt âm trầm nhìn người hầu hỏi. Bẩm chủ thượng, ước chừng đã qua trúc tiêu các bên ngoài phát trận, còn cần lại đợi thêm nửa giờ. Người hầu đứng ở cửa, trầm ổn trả lời. Thật ra thì nội tâm đã sợ đến cũng được. Đây là hắn vào cốc tới nay lần đầu tiên nhìn thấy chủ thượng tức giận như vậy,
hay là bởi vì một cái lai lịch không biết người. Người hầu vừa nói như thế, Kỷ Khiếu Vân sắc mặt kém hơn, trong mắt đen bên trong tâm tình không ngừng đang lan lộn. Đứng ở một bên người hầu chân đều bị hù dọa mềm mại, bây giờ còn có thể đứng không núp đích, hoàn toàn bằng vào hắn mãnh liệt cầu thắng dục vọng. Thông chi một chút đi, đem nội bộ trận pháp dừng hết. Kỷ Khiếu Vân suy tư một chút, đoán chừng tính một ít thời gian, nếu là theo tốc độ này đến xem, chờ đến đại phu đi vào phòng trường Tần Xuyên cũng đã chết. Vâng, chủ thượng. Người hầu tuy có kinh ngạc, nhưng là đối với chủ thượng đến tín nhiệm vẫn sẽ để cho hắn theo bản năng phục tùng hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Chỉ bất quá nói xong, người hầu liền sửng sốt. Đem nội bộ trận pháp dừng hết nhưng chính là ý nghĩa đem Trúc Tiêu Các không có bất kỳ đóng gói đặt ở đại chúng trước mặt. Như vậy một làm, đối với Trúc Tiêu Các mà nói, không chỉ là nguy hiểm đi a. Còn không chờ người hầu có phản ứng, Kỷ Khiếu Vân cũng đã một cước cho hắn đạp ra ngoài. Người hầu không dám dừng lại xuống ngay cả, liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Vị gia này à, ngài có thể muốn sống khỏe mạnh, ngài nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta chủ thượng cũng không đến dạy bỏ chết chúng ta à. Người hầu vừa chạy, tâm lý một bên yên lặng cầu nguyện. Giúp giờ sau này, đại phu rốt cuộc đội vàng chạy tới, còn chưa kịp hành lý, liền bị đẩy tới Tần Xuyên trước mặt. Đại phu cũng không tiểu cách, để tốt ăn cơm ra hỏa thủ lĩnh, liền bắt đầu cho nằm ở trên giường Tần Xuyên bắt mạch, chẳng qua là càng đến sâu bên trong, này mày nhíu lại càng sâu. Chủ thượng, chỉ thuộc hạ học thức nông cạn, ý thuật không tinh, vị công tử này bị thương. Tiểu nhân chẩn đoán không ra. Kỷ Khiếu Vân sắc mặt âm trầm một trường đánh nát đại phu sau lưng bàn, nhìn đại phu sắc mặt âm trầm, ánh mắt tác động. Y thì thuật không tinh, chẩn đoán không ra. Cầu câu nói nhảm, một người cũng cứu không tốt giữ lại có ích lợi gì. Một trường này bị dọa sợ đến bên trong nhà người cũng trợn quỳ dưới đất. Mặc dù lớn phu ở tại Trúc Tiêu Các bên ngoài, nhưng là cuối cùng hay lại là Kỷ Khiếu Vân người thủ hạ. Cho nên Kỷ Khiếu Vân này giận dữ, tại chỗ tâm cũng run rẩy run rẩy. Kỷ Khiếu Vân phiền não phất tay một cái, đem người toàn bộ đều đổi xuống. Bản thân một người chán trường ngồi ở trên cái băng, nhìn cách đó không xa trên giường Tần Xuyên thở dài một hơi. Chỉ cầu thanh ý gì có thể cùng biện pháp cứu Tần Xuyên, Kỷ Khiếu Vân ở đấy lòng yên lặng cầu nguyện. Mặc dù hắn không phải là chính đạo nhân sĩ, nhưng là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo hắn vẫn hiểu được, huống chi, lúc ấy Tần Xuyên đối với hắn chính là ân tái tạo. Kỷ Khiếu Vân chưa từ bỏ ý định lại đi tới cho Tần Xuyên bắt mạch, chẳng qua là lần này rõ ràng không giống nhau. Cho dù là hắn như vậy không thông y thuật người đều cảm giác ra Tần Xuyên mạch tượng so với trước kia tráng kiện có lực rất nhiều. Sự phát hiện này để cho nhất thời để cho Kỷ Khiếu Vân nhìn thấy hy vọng, mặc dù không có thể bảo đảm Tần Xuyên rốt cuộc tình huống thế nào, nhưng là tối thiểu hẳn là sẽ không chết. Kỷ Khiếu Vân thở phào một cái, nhưng là vẫn thập phần lo lắng. Sau đó Tần Xuyên tình huống càng ngày càng tốt, Kỷ Khiếu Vân treo tâm, cũng rốt cuộc có thể buông xuống. Tần Xuyên ung dung tỉnh lại thời điểm, Thanh Y Lệ cũng đến. Chuyện ra sao a, Vân Minh? Tần Xuyên mặt đầy mộng bức nhìn bên trong nhà tình huống cùng cong lấy sau lưng cái dương tới đại phu, biểu tình có một cái chớp mắt như vậy đang lúc cứng ngắc. Tần Xuyên chính mình cho mình kiểm tra một chút, phát hiện mình trừ bị kiếm khí trực tiếp thương tới chỗ còn có chút đau, còn lại đã hoàn toàn tốt. Đối với lần này Tần Xuyên mình cũng có chút không dám tin. Thân thể của hắn tựa hồ cùng người bên cạnh có chút không giống. Theo lý mà nói chỉ có tu hành giả mới có thể tại chỉ có một hơi thở đến dưới tình huống chữa trị khỏi chính mình nhục thân, nhưng là hắn chính là một người phàm tục, bị thương thành cái dạng gì trong lòng của hắn cũng có số, có thể là vì sao hội không trị mà càng đây. Tần Xuyên che quyết tâm trong bởi vì, dùng ánh mắt tỏ ý các Kỷ Khiếu Vân nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Kỷ Khiếu Vân tiêu tiêu mi, một bộ chính ngươi nhìn lạc dáng vẻ. Quả thực khí Tần Xuyên muốn mắt trợn trắng. Kỷ cốc chủ, người ra roi thuốc ngựa gọi ta tới, nói là có người trọng thương, chẳng lẽ là tiểu huynh đệ này chính là người trong miệng trọng thương? Thanh Y Lìa giờ phút này sắc mặt là có chút khó coi, ngàn dặm xa xôi đem hắn kêu qua đến, thậm chí không tiếc lợi chính mình thiếu hắn nhân tình lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nhất định phải người tới. Hắn còn tưởng rằng là phát sinh không phải sự tình, còn tưởng rằng người bị thương lập tức phải không trị bỏ mình, kết quả đến nơi này nhìn một cái, một phòng toàn người, cũng không nhìn thấy người nào là cần phải cưới hạc tây thứ người. Kỷ Khiếu Vân vẻ mặt một hồi, lúc này mới phát giác giờ phút này cái vấn đề này quả thực không dễ giải quyết. Làm như thế nào nói với Thanh Y Lìa, trên giường cái kia cởi người hiền lành người, chính là cái kia trước đây không lâu hay lại là lập tức sẽ tới hạt tây khứ người đâu. Nhức đầu. Kỷ Khiếu Vân liếc mắt nhìn Tần Xuyên, rất ý tứ rõ ràng, người gây ra sự tình, người tự mình giải quyết. Tần Xuyên tiếp thu được cám chỉ, cúi đầu xuống cười khan hai tiếng. Đã sớm nghe nói tiên sinh là cứu khổ cứu nan bồ tát sống, hôm nay gặp mặt coi là thật như thế, chỉ bất quá tiên sinh tới chậm, ta kia người bị thương nặng em trai, đã bị gia phụ phái người đón về, nối lại, hắn ai đều là mệnh à. Tần Xuyên biểu hiện hoàn toàn chính là một cái đau đớn mất ấu đệ, chưa gượng dậy nổi, cực kỳ bi thương bên dưới, thoáng cái bất tỉnh ca ca. Thanh Y Lì thân là thầy thuốc, tự nhiên xem qua không đếm xuể sinh ly tử biệt, bây giờ trước mặt vị này, cũng như người bình thường như thế, bi thương nhưng là khắc chế, cũng không có đưa tới hắn nhiều đại lòng thương hại. Tần Xuyên vẫn cảm thấy trên cái thế giới này, cần nhất lãnh huyết vô tình đất chính là đại phu, xem qua sinh ly tử biệt nhiều, cũng sẽ không bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ lại có bất cứ ba động gì. Đây là thầy thuốc may mắn, cũng là thầy thuốc bi ai. Thanh Y Lì lạnh lùng gật đầu một cái. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Kỷ Khiếu Vân, liền không mở miệng nói chuyện nữa. "Vân Minh, Tiểu Xuyên ở chỗ này cảm ơn." Tần Xuyên đỏ mắt, hai tay ôm quyền, êm dịu trên mặt đã không có trong ngày thường phong thái, hiển nhiên giống như là một cái đau đớn mất ấu đệ người đang thương. Kỷ Khiếu Vân rút ra khỏe miệng, bất đắc dĩ đem Thanh Y Lìa dẫn đi. "Ta nếu không phải biết trận tướng, chỉ sợ cũng bị ngươi lừa gạt." "Hắc hắc hắc, nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào con mắt." "Mẹ ta kể." Đại khái Tần Xuyên đời này kiêu ngạo nhất một chuyện, chính là hắn với người khác cũng không giống nhau mâu thân đi. Kỷ Khiếu Vân âm thầm nghĩ. Thương thế của ngươi tại sao đột nhiên tốt? Chơi thì chơi,
Náo thì náo, người ngoài đi sau này, cái vấn đề này liền bị đặt tới trên mặt nổi. Nói đến chuyện này, Tần Xuyên sắc mặt cũng chìm xuống, thay đổi ngày xưa cập nhà, nghiêm túc nhìn Kỷ Khiếu Vân lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, theo lý mà nói, chỉ có tu hành giả có bản lĩnh này, nhưng là ta vừa mới thử một chút, ta vẫn như cũ người bình thường. Không chỉ mà càng sự tình khắp nơi lộ ra kỳ dị, cơ hồ là theo bản năng, Tần Xuyên liền nghĩ đến đã dung nhập vào trong đầu của chính mình quyển kia Thiên Ma Công. Mẫu thân kia một luồng tàn niệm nói cho hắn biết, quyển này Thiên Ma Công đối với hắn là có dụng, có thể giúp hắn phá vỡ thức hải, mà không phải là bởi vì nó tác dụng, hay lại là mẫu thân trong bóng tối trợ giúp hắn. Hiển nhiên hết thảy các thứ này cũng không biết được Kỷ Khiếu Vân đối với Tần Xuyên thân thế là biết, đối với hắn tình cảnh cũng tự nhiên rất rõ, có thể cũng là bởi vì này rõ ràng, mới biết do hắn rất ít có địa phương có thể giúp hắn bận rộn. Liền như hôm nay như thế, hắn bị thương nặng, hắn vì hắn mời đại phu, nhưng vô dụng, chính hắn liền có thể. Hắn mặc dù là một tu sĩ, nhưng là đã sớm tránh với mọi việc nhiều năm. Có nhiều chỗ thật không phải là hắn có thể có được. Vậy ngươi tiếp đó, định làm như thế nào? Kỷ Khiếu Vân biết rõ chính mình không giúp được gì, cũng sẽ không lại quấn quýt hắn là thế nào tốt cái vấn đề này. Tần Xuyên nhếch môi cười cười, đi một bước nhìn một bước, thời gian còn dài lắm, bất quá, nhất định là phải rời khỏi ngươi nơi này. Phi Yên cho dù không chết, trọng thương bên dưới, lại bị khóa lại tu vi, nhưng là Thanh Ngọc Môn cái kia lão yêu tinh khẳng định đã nhận ra được Phi Yên tình huống, nhất định sẽ phái người tới tìm thủ. Phi Yên ở chỗ này chắc chắn sẽ không bị phát hiện, dù sao tầng tầng bên dưới trận pháp, cho dù là linh lực cũng rất khó bị phát giác ra được. Nhưng là hắn không giống nhau. Bây giờ còn không biết Thanh Ngọc Môn có không có gì đặc biệt truy lùng thủ pháp, nếu như có lời nói Phi Yên với hắn tiếp xúc gần gũi quá, dùng linh lực tìm tòi liền nhưng có biết giữa hai người phát sinh cái gì. Ngươi đánh tính là gì đi? Trong địa lao nữ nhân ngươi định làm như thế nào? Kỷ Khiếu Vân cũng không nhiều bề ngoài phát ý kiến gì, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi. Tần Xuyên liếc hắn một cái, lại thu tầm mắt lại, trời tối liền đi, về phần nữ nhân kia không chết là được. Kỷ Khiếu Vân gật đầu một cái, coi như là đã biết, chuyện kế tiếp tỉnh, thì nhìn Tần Xuyên mình tại sao quyết định, mình tại sao đi. Tu hành giới sự tình hắn là thật không giúp được gì, thường xuyên qua lại, dứt khoát cũng không hỏi. Ai, ngươi nói ta đây là cái gì mệnh a? Mới vừa báo thư thích núi nhỏ ổ, bây giờ lập tức liền phải tiếp tục trốn, ta thế nào lão cảm giác mình với tội phạm bị truy nã như thế à? Tần Xuyên nằm ở trên giường mặt đầy phiền muộn mở miệng nói. Kỷ Khiếu Vân ở một bên liếc một cái. Chương 61, đồng thời đuổi giết đến đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, Tần Xuyên ai cũng không với ai nói, một người móc ra hắc lốc, hướng xa hơn địa phương chạy tới. Kỷ Khiếu Vân uống một hớp trong ly trà, không tiếng động cười một cái. Bạn hắn không nhiều, nay Tần Xuyên thật đúng là này không nhiều người bên trong duy nhất một, đem sinh tử nhìn thấu triệt. So với ai khác đều không sợ chết, cũng không so với ai khác đều sợ chết. Tần Xuyên ra hắc cốc sau này, Kỷ Khiếu Vân vung tay lên, toàn bộ hắc cốc liền giấu ở nồng nặc trong sương mù, cả cái sơn cốc bên trong trận pháp lặng lẽ mở ra. Nếu Tần Xuyên đem người giao phó cho hắn, vậy thì hắn đem nhất định sẽ bảo đảm, người này ở chỗ này tuyệt đối an toàn, hơn nữa không hội bị người phát hiện. Nếu là Tần Xuyên có thể phá ra thức hải, hắn khẳng định thu hắn làm đồ, chỉ tiếc cá tạo hóa trêu ngươi. Tần Xuyên một đường dọc theo dãy núi, dựa vào so với thường nhân càng thêm tốt hơn năng lực nhìn ban đêm, hướng Yến Quốc biên giới nơi đi tới. Có khả năng hắc cốc bao xa liền cách bao xa, mặc dù hắn là cái phàm nhân, cũng biết chỉ cần hắn mở miệng, Kỷ Khiếu Vân nhất định sẽ giúp hắn, nhưng hắn không biết. Hắn không biết làm liên lụy bằng hữu sự tình. Tần Xuyên bôi đen đi một đường, dọc theo đường đi cũng không dám dừng lại, nhấc lên nội lực một đêm lại đi ra hơn 100 dặm. Trời sáng sau này, Tần Xuyên liền dừng bước lại, hắn cần nghỉ ngơi, buổi tối sờ hắc có thể trắng đêm đi đường, ban ngày không thể được, dễ dàng bị người phát hiện. Tần Xuyên bây giờ cũng không xác định nàng rốt cuộc ở nơi nào trong, bốn phía đều là sơn lâm, nếu không phải nhìn kỹ, cũng không biết đường ở nơi nào. Tần Xuyên thở dài, tìm tới một dòng suối nhỏ, rửa mặt thanh tỉnh xuống. Thanh Vân Môn trong tàng thư các, vốn là đang sửa sang lại sách vở đại sư Minh đột nhiên sầm mặt lại, thân hình thoát một cái, tại chỗ đã không hắn bóng người. Đại sư Minh, ngươi cũng cảm giác được. Tam sư đệ cũng từ sau núi chạy tới, ở trên đường cùng đại sư Minh chạm mặt. Bùi Bay gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu sư muội khí tức vô cùng yếu ớt, sợ là Bùi Bay còn lại lời nói, không có nói nhiều. Nhưng là Bùi Bay cùng Phi Diên tâm lý đều biết, thần thông lại cửu trọng, Thanh Vân Môn kiếm tu tiểu thiên tài, tại phàm trần nếu là có thể gặp phải có thể đưa nàng đánh trọng thương người, lác đác không có mấy. Phi Diên sắc mặt giống vậy mười phần nghiêm trọng, nhíu chặt mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Sư phó biết không? Phi Diên không xác định hỏi. Sư phó nếu là biết cũng còn khá, nếu là không biết, vậy chuyện này nhẹ nghiêm trọng. Bùi Bay lắc đầu một cái, đưa tay ra bấm ngón tay tính toán, sắc mặt càng khó chịu, ta không cảm giác được tiểu sư muội tồn tại. Cái gì? Phi Diên kêu lên một tiếng, sau đó lập tức cũng bắt đầu phá coi như, mấy phen phá tính được. Lăng Miễn cưỡng địa không có tính tới tiểu sư muội lúc này tại cái gì địa phương. Bây giờ làm sao đây? Phi Diên chần chờ nhìn Bùi Bay, không muốn biết không muốn đem chuyện này nói cho sư phó. Bùi Bay nhướng mày một cái, chậm rãi mở miệng, lúc này hay lại là tạm thời không cần nói cho sư phó, sư phó bây giờ đang bế quan tu luyện, chúng ta còn không biết tiểu sư muội tình huống rốt cuộc làm sao, nếu là tiểu sư muội vô sự, chúng ta lại bởi vì chuyện này quấy rầy tiểu sư muội, sư phó tất nhiên giận dữ. Bùi Bay nói có lý, cho nên Phi Diên cũng không có phản bác cái gì. Đang làm quyết định một số chuyện trên, hắn luôn luôn đều là nghe Bùi Bay. Chúng ta không thể tùy tiện rời đi sư môn, chuyện này chúng ta bất tiện tự mình xuất thủ điều tra, ngươi nhanh đi thư một phòng cho huyết sát môn, để cho hắn bọn họ nắm tiểu sư muội Ngọc Điệp đi tìm tiểu sư muội. Nếu như tiểu sư muội thật mộ hại, vậy thì liền để cho bọn họ truy lùng là ai hạ thủ, đem người kia đá vụn vào đoạn. Bùi Bay vẻ mặt rất lạnh, lạnh đến làm cho lòng người nội tình bên trong phát rét. Làm một tu hành giới bọn sát thủ, huyết sát môn nhưng là đặc biệt làm loại chuyện này, bọn họ có đặc thù truy lùng phương thức, cùng với xử lý phiền toái năng lực. Chỉ cần cho giá đủ cao, để cho bọn họ làm cái gì đều có thể. Phi Diên gật đầu một cái, bóp cái quyết, trở về chỗ mình ở bụi bay đứng tại chỗ, vốn là ôn nhuận như ngọc trên mặt, mang theo mưa gió muốn tới nặng nề. Tần Xuyên tại trong núi rừng trốn, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, dĩ nhiên, chỗ này cũng không có ai sẽ đến. Trừ tại đặc định thời điểm, sẽ có người lên núi tới đào được thảo dược, cùng với các đồ vật. Tần Xuyên phát hiện từ chính mình xuất một chút Huyền Thiên Tông sau này, cơ hồ mỗi ngày đều là nhận đói bị đói trạng thái, trên người hắn thịt cũng xuống rất nhiều, đã không có lúc trước êm dịu dáng vẻ, nhưng vẫn là cách gầy nhỏ có khoảng cách nhất định. Nhảy đến trên cây, gọt một cùng nhánh cây, dự định chính mình săn thú ít đồ ăn. Thậm chí ngay cả thủy đều rất ít uống. Sáng sớm chết dậy vào hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, ngược lại bị con muỗi cắn chừng mấy miệng. Tần Xuyên phiền não ngồi xổm trên tảng cây, cảm giác mình đã đói không được. Huyết Sát Môn nhận được dùng bồ câu đưa tin thời điểm, cũng biết đây cũng là một trận người thuê không có phương tiện lộ diện bài buốt, nếu người thuê không muốn lộ diện, bọn họ cũng sẽ không tra cứu. Trong giới tu hành Huyết Sát Môn, nhưng là một cái hoàn toàn tổ chức sát thủ, mà ai cũng không sợ đắc tội, người bên trong đến tu vi cũng là một cái so với một cái cao. Huyết Sát Môn đường chủ liếc mắt nhìn, so sánh tốt giá trị cùng năng lực sau này, phái hai gã giết tay cầm ngọc điệp rời đi tu hành giới. Tu hành giới người, đi phàm trần tìm người, trả thù, loại này tờ đơn nhưng là gần trăm năm nay đều chưa từng thêm qua. Hai gã sát thủ lĩnh nhiệm vụ sau này liền biến mất ở Huyết Sát bên trong cửa. Huyết Sát Môn mỗi ngày làm ăn cũng rất nhiều, nhưng cũng không phải thật sự có làm ăn bọn họ cũng sẽ thụ lý, thậm chí có nhiều chút cầm tiền thuê, lại không có bất kỳ đáp lại. Có thể cho dù là như vậy, cũng sẽ không có tu sĩ dám lên môn. Huyết Sát bên trong cửa các đều là hung thần ác sát, không người nào nguyện ý đắc tội bọn họ. Hai gã sát thủ ra tu trần giới, thay đổi dùng Huyết Sát bên trong cửa đặc biệt truy lùng phương pháp, đi tìm cái này ngọc điệp chủ nhân tại cái gì địa phương. Hai người bày cái phương trận, ngọc điệp lơ lửng trên không trung, hai người trong miệng nói lẩm bẩm. Phù chú kết thúc, hai người đã tại biến mất tại chỗ. Tránh ở một bên nông phu đã sợ đến chân cũng mềm mại. Hắn gặp phải thần tiên. Nông phu liền lăn một vòng hướng nhà chạy, muốn hướng người khác khoe khoang hắn kỳ ngộ. Hai người sát thủ cũng mặc kệ cái này phàm nhân rốt cuộc có nhìn thấy hay không bọn họ làm phép, bọn họ thật sự có động tác cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ bọn họ mà thôi. Hai người che giấu xuống sở dục khí tức, truy tìm đến hắc cốc cửa vào, đang đối mặt cái này lấy trúc tiêu các làm trung tâm bắt đầu tứ tán trận pháp, hai người bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Hai người nhìn nhau một chút, ngón tay chuyển một cái, một đạo hắc quang chợt hiện, theo nam nhân ngón tay phương hướng liền hướng trong trận bay đi. Hai người thấy hắc quang biến mất, cũng tương tự biến mất ở chỗ cũ. Trận này bên trong có tu sĩ, hơn nữa còn là một cái tu vi không thấp tu sĩ, là giảm bớt không cần thiết tổn thất, hai người quyết định rời đi. Đạo hắc quang kia theo trận pháp phiêu tán vào trúc tiêu các bên trong, tản ra bốn phía. Bên trong nhà Kỷ Khiếu Vân đột nhiên mở hai mắt ra, nhướng mày một cái, trong tay bắn ra một vệt kim quang, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Nên tới không ngăn được, nhưng là ngàn vạn lần không nên, đều không nên hai người kia xuất hiện ở nơi này. Huyết Sát Môn nhân chịu người nhờ và kim quang còn chưa tới, hắc quang cũng đã tiêu tan. Xa xa hai người thu hồi hắc quang, trong lòng đã đúng. Người bị thác điều thứ nhất có khả năng loại bỏ. Muốn tìm người cơ hồ không tức giận hơi thở. Cơ hồ không tức giận hơi thở, cũng đã không sai biệt lắm chết. Tại Huyết Sát Môn trong nhận thức biết, hai người đã bắt đầu chuẩn bị điều thứ hai. Tìm tới sát hại nàng hung thủ băng thây vạn đoạn. Tần Xuyên nằm trên tảng cây nghỉ ngơi, trong lòng hoạch định sau này đường nên thế nào đi, cái này thiên ma công rốt cuộc nên thế nào làm, hắn lại thế nào phá vỡ thức hải, giờ phút này đều là từng cái bày ở trước mặt hắn vấn đề. Tần Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên cây xoay mình nhảy cây, ngồi xổm người xuống, mảnh nhỏ lắng nghe chung quanh âm thanh. Rõ ràng hắn vừa mới quả thật đã nghe không đồng thanh vang, nhưng là giờ phút này quả thật đã không có. Hết thệ không tầm thường cũng tất nhiên là có nguyên nhân, Tần Xuyên quyết định thật nhanh lập tức rời đi nơi này. Dã thú đối với nguy hiểm có gần như đáng sợ trực giác, hắn giống vậy đối với nguy hiểm cũng có loại trực giác này. Tần Xuyên xách đồ mình, hướng trong núi sâu liền chạy tới, hắn cũng không biết phía trước rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Tần Sở chạy, đột nhiên dừng bước, yên lặng đem trong tay mình đại bảo bối vác lên vai, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên đối diện tới một trận gió, Tần Xuyên nghiêng người né ra né tránh, sắc mặt trầm trọng đáng sợ. Người đến là tu sĩ, tu vi còn không thấp tu sĩ. Xem ra Phi Yên sư môn, bây giờ phòng trừng đã biết Phi Yên ngộ hại sự tình. Tới phát hiện thân, cũng ở trong bóng tối tính cái gì anh hùng hào hán. Các ngươi là tu sĩ, ta chỉ là một người bình thường, các ngươi sợ cái gì? Tần Xuyên dùng con mắt khắp nơi nhìn xung quanh, tim ùn ùn nhảy loạn. Này là lần đầu tiên hắn chân thật như vậy cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn bây giờ không có trung bá ở bên người, Kỳ Khiếu Vân cũng không biết hắn tình huống bây giờ, như vậy suy nghĩ một chút, hắn bây giờ là thật người cô đơn. Hai người từ chỗ tối đi ra, hai người mặc là sờ một cái như thế hắc bảo, mang trên mặt giống nhau như lúc mặt nạ. Cơ hồ là cái gì đều là sờ một cái như thế. Tần Xuyên mặt 500 thanh nhìn hai người, đã biết hai người thân phận. Huyết Sát Môn sát thủ ôi. Thanh Vân Môn môn đồ là đều chết ấy ư, lại muốn để cho môn phái khác người đến vì mình môn phái người trả thù. Huyết Sát Môn, chấp hành nhiệm vụ. Cho ngươi chết hiểu rõ một chút. Bên trái người âm u mở miệng. Tần Xuyên lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt, cười, trên bả vai cướp, không chút do dự nhắm hai người, còn chưa chờ hai người kịp phản ứng, hắn cũng đã nổ súng. Năm phát đạn ở cách hai người không tới nửa thước khoảng cách nơi, bị buộc dừng lại, rơi xuống đất. Tần Xuyên nhướng mày một cái, trực giác hắn hôm nay khả năng phải chết ở chỗ này. Phàm trần tục vật có thể đả thương không chúng ta, tiểu gia hỏa. Nam nhân âm trầm mở miệng. Xuyên thấu qua mặt nạ, Tần Xuyên thấy là Tĩnh Mịch cả mắt. Đó là vô số bạch cốt âm u chất đống mà thành lạnh lùng, cùng tu hành giả lạnh lùng hoàn toàn là hai loại. Nam nhân một tay chuyển một cái, chợt hướng Tần Xuyên đánh tới, Tần Xuyên theo bản năng ngăn cản một chút, nhưng cuối cùng bị một cái tát đánh ra đi, đụng gãy vô số biến thụ, không hề đứt đoạn về phía sau bay đi, đến một chỗ ngồi lúc, người đột nhiên biến mất. Hai người mắt đối mắt, cũng tử với nhau trong ánh mắt thấy khiếp sợ. Linh lực quá đi điều tra, kết quả căn bản không có bất kỳ sinh tức, phản phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác, cái kia khiêng kỳ quái đồ thiếu niên chưa bao giờ xuất hiện.